Chương 402, mọi người không phục kết quả. Chương 402, mọi người không phục kết quả. Làm Tống Đế ý chỉ đưa đến Lâm Bắc Châu lúc, còn sót lại cao tầng một trận ngạc nhiên, đều là cầm ý kiến phản đối. Không được, đại soái chính là Bắc Cương quân trụ cột tinh thần, đại soái đều đi, Bắc Cương quân vẫn là Bắc Cương quân sao? Nói chuyện chính là một cái cụt một tay tướng lĩnh. Hắn là lần này yêu triều may mắn còn sống sót cao tầng tướng lĩnh một trong, cánh tay cũng là tại trận chiến dịch này bên trong bị yêu cắn đứt. Đại soái, bệ hạ khẳng định là bởi vì không rõ ràng cụ thể thủ tục mới hạ cái này ý chỉ, chúng ta đem chuyện cụ thể báo cáo bệ hạ, bệ hạ khẳng định sẽ sửa đổi ý chỉ. Lại một tướng lĩnh nói. Đủ rồi. Chu Hận Phong nghiêm nghị quá khẽ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một cái ở đây mấy người. Bệ hạ ý chỉ khi nào đến phiên các ngươi chất vấn? Nghe vậy, mấy người bờ môi giật giật, trầm mặc không nói. Bản soái nhìn các ngươi là tự cao công cao đúng không? Liên bệ hạ ý chỉ cũng dám chất vấn. Lời này vừa nói ra, một các tướng lĩnh lúc này dọa đến một gối quỳ xuống. Mặt tướng không dám. Mấy người chăm miệng một lời. Ý thức được chính mình lời nói tính nghiêm trọng, Chu Hận Phong sắc mặt hòa hoãn mấy phần, đều đứng lên đi, bản soái biết ngươi đều không có ý tứ kia. Được đến lời này, mấy người mới đứng lên, bất quá lần này không có người lại dám tùy ý lên tiếng. Công chính là công, qua chính là qua, các ngươi lần này tại chống lại yêu triều mà biểu hiện rất khá, vậy hạ cũng hạ chỉ khen thưởng, mong rằng chư vị sách rõ ràng vị trí của mình, chớ có bởi vì ngôn ngữ sai lầm mà phạm phải sai lầm lớn. Chu Hận Phong hòa hoãn nói. Mặt tướng tuân mệnh. Mấy người ôm quyền đáp. Rất nhanh. Liên quan tới lần này yêu triều thưởng phạt liền đem ra công khai. Trừ Chu Hận Phong người cầm đầu này được đến trừng phạt bên ngoài, còn lại tướng sĩ đều là được đến khen thưởng. Làm Chu Cẩn Xuyên biết được tin tức này lúc, lòng đầy căm phẫn. Dựa vào cái gì a? Cha, vậy hạ cái này ý chỉ có vấn đề. Ngài tại chống lại yêu triều tuyến đầu, không sợ sinh tử bảo vệ bất tính, không có khen thưởng coi như xong, dựa vào cái gì ngài quan hàng cấp ba, còn bị giáng chức a? Ngậm miệng. Chu Hận Phong quát chói tai, biểu lộ nghiêm túc, đừng vội ăn nói linh tinh. Há không biết họa từ miệng mà ra. Chu Cẩn Xuyên cũng ý thức được trong lời nói của mình đại bất kính, há to miệng, nói sang chuyện khác, không phải, cha, ta chính là ngài cảm thấy không phục, nếu như không phải ngài, Lâm Bắc Châu sợ sớm đã bị yêu tộc phá thành đi đủ rồi. Chu Hận Phong một cái đánh gãy hắn. Lần này là vì cha nguyên nhân, dẫn đến hơn trăm vạn tướng sĩ máu vẩy chiến trường, vi phụ nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Nói xong, Chu Hận Phong nghiêm túc nhìn nhi tử mình, vi thần người, làm trung quân yêu dân, bệ hạ lời nói chính là thánh chỉ, còn chưa tới phiên thần tử chất vấn. Gặp nhi tử mình một mặt không phục, Chu Hận Phong sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần, Cẩn Xuyên, vi phụ lại dạy ngươi một lần. Hơn trăm vạn tướng sĩ máu vẩy chiến trường, không phải một hai cái, cũng không phải một hai ngàn, nhất định phải có người vì thế phụ trách, vi phụ là Bắc Cương quân thống soái tối cao, chuyện này nhất định phải từ vi phụ trách. Quan hàng cấp 3, bị giáng chức không có việc gì, người miễn là còn sống liền có thể làm lại từ đầu. Nói xong, Chu Hận Phong ánh mắt tạm đạm, nếu như không phải vì cha ban đầu phán đoán sai lầm, làm sao đến mức tạo thành hơn trăm vạn tướng sĩ máu vẩy chiến trường a, là vì cha có lỗi với bọn họ. Lần này mối thù, vi phụ nhất định sẽ báo trở về. Lời nói này xúc động đến Chu Cẩn Xuyên, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hải tử, chỉ là nhận làm lần này sự tình không nên trách phụ thân mình. Không lỗ như thế yêu chiều, đổi lại những người khác sợ rằng đã sớm chịu không được, bị yêu tộc phá thành. Hắn môi rung rung mấy lần, cuối cùng nói một câu, cha, ngài mất đi đồ vật, hài nhi sẽ giúp ngươi đoạt lại. Nghe nói như thế, Chu Hận Phong vui mừng cười. Cẩn Xuyên lớn lên rồi bên kia. Liên quan tới Chu Hận Phong xử phạt đã chuyên khắp, mặt khác lãnh binh tới tiếp viện tướng lĩnh đều biết nói được này. Xem như Chu Hận Phong phó tướng, cùng với bạn tốt, chính sư Trạch cũng vì hắn bất bình. Hắn cho rằng tạo thành nhiều như thế tướng sĩ máu vẩy chiến trường sai không ở Chu Hận Phong. Lần này yêu triều khổng lồ, cho dù ai tới đều là kết quả này, thậm chí còn có thể càng hỏng bét. Chu Hận Phong rất nghiêm nghị quát lớn Trịnh sư Trạch bọn họ những này quân trung cao tầng. Trịnh sư Trạch vẫn cảm thấy bệ hạ không nên bên dưới như thế khắc nghiệt trừng phạt. Vì vậy, hắn tìm tới Võ Mục Hầu Nhạc Phi, hy vọng hắn có thể tấu lên trên, giúp Chu Hận Phong nói mấy câu, miễn trừ như thế khắc nghiệt trừng phạt. Biết được Trịnh sư Trạch ý đồ đến, Nhạc Phi thoáng đắng chát cười một tiếng, bày tỏ bất lực. Trịnh sư Trạch không tin, thành khẩn thỉnh cầu. Võ Mục Hầu đại nhân, mặt tướng cầu ngài giúp đỡ đại soái, mặt tướng vô cùng cảm kích. Nói xong, Trịnh sư Trạch lấy ra một kiện có giá trị không nhỏ pháp khí. Ngươi đây là làm sao? Thu hồi đi. Nhạc Phi hơi nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn. Trong mắt ngươi, Nhạc Mỗ chẳng lẽ là loại người này? Trịnh sư Trạch sắc mặt xấu hổ, vội vàng giải thích nói, Võ Mục Hầu đại nhân hiểu lầm, mặt tướng không phải ý tứ kia, chỉ là ta biết ngươi ý tứ. Nhạc Phi đánh gãy hắn, thở dài một cái. Chuyện này không phải Nhạc Mỗ không muốn rút, mà là không thể rút. Nhạc Phi thở dài nói, Võ Mục Hầu đại nhân, cái này là ý gì? Trịnh sư Trạch trừng mắt nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó. Trong này dính đến tình huống rất phức tạp, ngươi chỉ cần biết, ta không giúp mới là tốt nhất, nếu như ta giúp lời nói, Tiểu Phong đem đối mặt tình huống sẽ chỉ tệ hơn. Nhạc Phi giải thích một câu. Hắn ánh mắt chỗ sâu rất phức tạp, giống như về nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Trịnh sư Trạch nghe không hiểu, còn muốn nói gì, bị Nhạc Phi đưa tay ngăn lại. Trịnh tướng quân mời trở về đi, chuyện này Nhạc Mộ không giúp mới là đối Tiểu Phong tốt. Nhạc Phi truyền đạt lệnh đuổi khách. Trịnh sư Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Hắn cũng là nhìn ra được Nhạc Phi không có nói láo, chỉ là hắn đồng thời không hiểu hàm nghĩa trong đó. Đợi hắn rời đi phía sau, Nhạc Phi có chút ngửa đầu, con ngươi có chút khuếch tán, tựa như lâm vào hồi ức. Nửa ngày, con ngươi một lần nữa tập trung, hắn mới thở dài một tiếng. Năm đó nếu như không phải hắn chủ động giao về binh quyền, nhàn rỗi ở nhà, sợ rằng hiện nay hắn cũng sẽ không có lại lần nữa lãnh binh cơ hội. Năm đó, bệ hạ lập nghiệp không hề quá phong quang. Bệ hạ hắn cũng là đang sợ a. Chiến hậu công tác vẫn còn tiếp tục. Chu Hận Phong đại soái chức vị tạm thời do Trịnh Sư Trạch đảm nhiệm. Một ngày này, đột nhiên lại truyền đến yêu tộc tiến công thông tin. Mọi người tinh thần đều là chấn động, một các tướng lĩnh lúc này xuất quân đứng ở trên tường thành, toàn quân đề phòng. Trên tường thành, lấy Nhạc Phi cầm đầu một các tướng lĩnh xa nhìn phương xa. Ở đây tất cả trong hàng tướng lãnh, Nhạc Phi tư lịch sâu nhất, lại là duy nhất nắm giữ tước vị người, tất cả mọi người nghe qua võ mục hầu sự tích, không có người không phục hắn. Nhạc soái, ngài nhìn cái này yêu tộc muốn ý là sao? Bên cạnh, một viện quân tướng lĩnh nhíu mày dò hỏi. Phương xa, không có đầy khắp núi đồi yêu triều, nhưng có phô thiên cái địa yêu khí. Hơn 30 đạo thể loại hình không đồng nhất thân ảnh to lớn, đều là hiện lộ ra bản thể, đứng ở tại chỗ, hoặc đứng giữa không trung. Bọn họ cứ như vậy đứng yên, tùy ý yêu khí phát tiết, che khuất bầu trời. Hơn 30 đạo thân ảnh, nhưng lại không có là thấp hơn đệ ngũ cảnh hóa hình đại yêu. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thanh thế cuồn cuộn, yêu khí bằng bạc, dù cho mọi người đứng ở bên ngoài mười mấy dặm trên tường thành, cũng có thể cảm nhận được. Làm cho người kinh hãi. Chương 403, khủng bố. Kinh hãi. Chương 403, khủng bố. Kinh hãi. Đầy trời yêu khí, kéo dài mấy chục dặm, che khuất bầu trời. Hơn 30 cái đại yêu, thấp nhất hóa hình cảnh, kẻ cao nhất hóa cổ cảnh đỉnh phong, chính là được vinh dự Bắc Cương yêu vương Cực Ngục Băng Ma Vương. Tục truyền, bản thể hắn chính là Vạn Niên Hàn Băng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà hóa hình, xuất thế chính là hóa hình cảnh đỉnh phong. Tại hơn 30 đạo thân ảnh bên trong, hắn không hề nghi ngờ bắt mắt nhất. Chừng hơn 20 trượng thân hình khổng lồ lập ở giữa thiên địa, nghiễm nhiên là phát lạnh băng cự nhân. Hóa cổ cảnh đỉnh phong yêu khí tùy ý phát tiết, hơn 10 dặm có hơn trên tường thành, trừ Nhạc Phi mặt không hề cảm xúc, còn lại một các tướng lĩnh đều là sắc mặt khó coi, chèn ép đột đột tăng. Nhạc soái, ngài nhìn cái này yêu tộc muốn ý là sao? Có người thấp giọng hỏi thăm. Phía trước có yêu triều càng quái, không một hóa hình cảnh đại yêu lộ diện, hiện tại yêu triều lùi bước, một đám đại yêu cùng nhau lộ diện, cái này là ý gì? Chẳng lẽ đây là muốn triệt để cùng đại tống gạch mặt không được? Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhạc Phi nói câu, mắt sáng như nước, nhìn phương xa một đám đại yêu. Biến cố cao vút. Một đám đại yêu đột nhiên chia hai nhóm đứng thẳng, cung kính hô to, cung nên tôn thượng. Vô biên yêu khí thoáng chốc thu lại. Mọi người trừng to mắt, liền thấy một hóa thành nhân hình oai hùng nam tử lăng không dậm chân mà đến. Hắn đi tại một đám đại yêu nhường ra chính giữa, khỏe môi hơi dương lên, giữa lông mày đều là kiệt ngạo, một đôi dựng thẳng đồng tử tràn đầy quan sát chúng sinh vẻ kiêu ngạo. T. Cái này là người phương nào? Những này đại yêu vì sao đều đối hắn cung kính như thế? Sợ rằng lần này yêu triều chính là hắn ở sau lưng đẩy mạnh. Một các tướng lĩnh nhìn xem hắn quân lâm thiên hạ ra sân, nhộn nhịp hít vào khí lạnh, hai hùng kết vía, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Thật mạnh cảm giác các bách. Dù cho cách nhau hơn 10 dặm xa, theo hắn môi hướng phía trước bước một bước, tựa như dẫm tại một các tướng lĩnh trong lòng, vô hình chèn ép để bọn họ hô hấp đều thay đổi đến gấp rút. Cứ việc hắn một điểm yêu khí đều không có tiết lộ, liền một bộ người bình thường răng dấp, có thể một các tướng lĩnh không một người dám kinh thường, chỉ một cái liếc mắt liền kết luận cái này yêu là đại khủng bố. Làm anh chiêu chậm rãi bước lăng không mà đi, từ một đám cung kính hành lễ đại yêu chính giữa đi đến phía trước nhất, hắn bước chân dừng lại, trên cao nhìn xuống, một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn về phía trên tường thành mọi người, giống như cao cao tại thượng thiên thần quan sát con kiến hôi. Hơi bệnh khoe môi, phối hợp bên trên hắn hai đầu lông mày kiệt ngạo cùng trong ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo, vô hình chen ép mạnh hơn mấy phần. Anh chiêu ánh mắt đảo qua mọi người, một cái mắt, trong lòng mọi người bỗng nhiên nảy dựng, toàn thân tóc gáy dựng lên, lạnh lạnh hàn ý từ sau lưng đánh tới. Liền trong phút chốc, mọi người thật giống như bị cái gì đại khủng bố để mắt tới đồng dạng, tâm sinh sợ hãi. Ánh mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. A anh chiêu khẽ ồ lên một tiếng, lạnh nhạt băng lãnh dựng thẳng đồng tử có chút co vào, nhếch lên khóe môi khẽ nhúc nhích. Ánh mắt dừng lại tại cái tiết như chúng tinh phùng nguyệt vai hùng nam tử trên thân. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Nhạc Phi như lúc ánh mắt ngưng lại, không hề sợ hãi cùng đối mặt cùng một chỗ. Cả hai ánh mắt vượt qua hơn 10 dặm, như điện đan vào đụng vào nhau. Nửa ngày, anh chiêu hơi bệnh khỏe môi nhiều một vệ ngừng ấm. Cái này nhân tộc có chút ý tứ. Anh chiêu tiến lên một bước, thân ảnh bừng tỉnh như bóng ma, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt ra bây giờ cách tường thành không đủ ngoài 5 dặm. Theo anh chiêu cái này khẽ động, hơn 30 nói kinh khủng thân ảnh tùy theo khẽ động, xuất hiện tại anh chiêu sau lưng, hoặc đứng tại đại địa, hoặc đứng giữa không trung. Trong lúc nhất thời, một các tướng lĩnh như lâm đại địch, cảnh giác chằm chằm lấy bọn hắn, nội tâm lại sâu cảm giác nặng nề. Trên tường thành, đệ ngũ cảnh người cùng hướng bên trên người, bất quá hai tay số lượng, đối diện có thể là chừng hơn 30 đạo thân ảnh a. Cảm giác gáp bách như bài sơn đảo hải đánh tới, ép tới một các tướng lĩnh nín thở ngưng thần, cái trán trong bất chi bất giác đã chạy ra mồ hôi mịn. Nhạc Phi ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước nhất anh chiêu, trong lòng kinh hãi, đem cảnh giác kéo lên đến cao nhất. Cái này yêu khí thế quả thực là dọa người. Chỉ là hướng cái kia một trạm, vô hình chen ép liền như bài sơn đảo hải đánh tới, tuyệt đối vượt qua ngưỡng cửa kia. Ta tên anh chiêu hắn mở miệng, thanh âm không lớn, tràn đầy tư tính, rơi vào trong thai mọi người lại như thiên lôi nổ vang, tinh thần không nhịn được chấn động. Chính là yêu đế dưới trướng đại yêu cái này lại yêu, thật là khủng khiếp. Trên tường thành, Quách Gia sắc mặt rất là khó coi, tiết lực chống cự lại cố kia vô hình khủng bố chen ép. Đây là tại đối phương không có phát tiết yêu khí dưới tình huống. Quách Gia không dám tưởng tượng, cái này đại yêu đã đạt đến cảnh giới cỡ nào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là vô hình chen ép. Ta hôm nay hướng các ngươi nhân tộc sâu kiến tuyên bố, Bắc Cương yêu vực về sau nghe lệnh tại yêu đình, chờ ta đế nhất thống yêu vực thời điểm, chính là các ngươi sâu kiến cung nên thần phục thời điểm. Anh chiêu thanh âm không lớn, có thể mỗi một chữ đều như tiếng sấm, chấn động đến một các tướng lĩnh tâm thần dập dờn. đặc biệt là hắn nói nhân tộc là sâu kiến thời điểm, một các tướng lĩnh giận tí mặt, lại chỉ dám trợn mắt nhìn, mà không dám có gì động. Nói xong, anh Chiêu khinh thường cười một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tiết ra. Hừ. Một các tướng lĩnh sắc mặt đại biến, đánh thẳng tới khí thế để bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được phía sau lùi lại mấy bước. Thấy thế, Nhạc Phi toàn thân khí huyết phun trào, khí thế kinh khủng bay lên, cùng anh Chiêu phát tiết khí thế đụng vào nhau, giúp một các tướng lĩnh hóa giải chấn ép. Theo anh Chiêu khẽ động, phía sau hắn đại yêu bọn họ nhộn nhịp tùy ý phát tiết ra bản thân yêu khí. Trong lúc nhất thời, yêu khí che khuất bầu trời, không nớt sắc cũng vì đó ảm đạm. Nhạc Phi sắc mặt ngưng lại, mũi chân điểm một cái, lập giữa không trung. Hắn toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào, võ đạo thiên quyền cảnh khí thế khủng bố như ngựa hoang mất cương, tiết ra. Nếu như lúc này có người từ thứ ba thị giác quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện trước mắt phiến thiên địa này bị hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc bao trùm. Một bên là đen như mực yêu khí, bên kia là cực nóng như đại nhật khí huyết lực lượng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế điên cuồng đụng vào nhau. Anh Chiêu nhấc tay khẽ vẫy, phía sau hắn một đám đại yêu lập tức thu lại yêu khí, tiến tính lại. Nhạc Phi đứng ra để hắn tới mấy phần hào hứng. Ông. Một cỗ vô biên yêu khí điên cuồng tiết ra, giống như vô biên thủy triều hướng Nhạc Phi đánh tới. Nhạc Phi sắc mặt nghiêm túc, lập giữa không trung không lui lại nửa bước, ngang nhiên cùng cỗ này yêu khí đụng vào nhau. Cả hai xa nhìn nhau từ xa, người nào đều không có xuất thủ, chỉ là không ngừng lấy khí thế va chạm. Cái này đại yêu khó tránh cũng quá kinh khủng a. Thế mà có thể cùng võ mục hầu chiến đến lực lượng ngang nhau. T. Thật là khủng khiếp đại yêu. Yêu đế dưới trướng đại yêu đều như vậy dọa người, không biết cái này yêu đế lại là kinh khủng bậc nào. Một các tướng lĩnh gặp một màn này, chỉ cảm thấy kinh hãi. Đây chính là võ mục hầu a. Đứng tại đại tống quân giới đỉnh phong nam nhân a. Võ đạo thiên quyền cảnh thực lực, quyền có thể nát núi, trưởng có thể đoạn sông. Mặc dù sớm biết cái này đại yêu khủng bố, không nghĩ tới có thể kinh khủng như vậy a. Cái này yêu, quả quyết là cái kia kinh khủng man hoang cảnh. T. Cái này nhân tộc vậy mà như thế cường. Thế mà có thể cùng tôn thượng chống lại. Thật là khủng khiếp nhân tộc. Không những nhân tộc hoảng sợ anh Chiêu thực lực, một đám đại yêu cũng kinh hãi Nhạc Phi khủng bố. Bọn họ có thể là thân thể sẽ qua anh Chiêu thực lực, man hoang cảnh thực lực nhẹ nhõm nắm bọn họ. Chương 404, nhớ chuyện xưa chương 404, nhớ chuyện xưa. Ha 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 ha. Có ý tứ, có ý tứ. Anh Chiêu đông nhiên cất tiếng cười to, một thân khí thế khủng bố thu lại. Nhạc Phi cũng thuận thế thu hồi, ngưng thần nhìn qua hắn. Một người một yêu cứ như vậy cách không đối mặt. Anh Chiêu khỏe môi khẽ nhếch, hai đầu lông mày đều là kiệt ngạo thần sắc, một đôi dựng thẳng đồng tử có chút co vào, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Nhạc Phi. Nhân tộc, ngươi kêu tên gì? Đại Tống, Nhạc Phi. Nhạc Phi cao giọng quát. Nhạc Phi anh Chiêu nhai nhai nhấm nuốt một cái, toàn tức nói, hôm nay ta trước đến tuyên bố các ngươi, Bắc Cương yêu vực về sau về yêu đình quản hạt. Nói xong, anh Chiêu nhìn xem Nhạc Phi, dựng thẳng trong đồng tử hiện lên một vẻ tán thưởng, ngươi bản lĩnh không sai, miễn cưỡng có thể vào tà mắt. Chờ ta xử lý xong ta đế bản giao sự tình, lại đến tìm ngươi. Nói xong, anh Chiêu cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Một đám đại yêu túi đầu cung tiễn. Trên tường thành, mọi người nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng lưng. Nhạc Phi, ta ghi nhớ ngươi anh Chiêu thân ảnh biến mất, chỉ còn lại bên dưới âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Làm thanh âm của hắn biến mất phía sau, một đám đại yêu mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau phía sau, quay người rời đi, không có xâm chiếm Lâm Bắc Châu ý tứ. Một đám đại yêu nhộn nhịp rời đi. Trên tường thành, gặp một màn này, tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Nhạc Phi ánh mắt tràn đầy sùng kính. Hôm nay nhờ có Nhạc Soái tại a, nếu không người nào có thể ngăn cái kia man hoang cảnh đại yêu. Vạn hạnh, đối phương cũng không có hiếu thắng đẩy Lâm Bắc Châu chi ý, nếu không hôm nay trên tường thành có một cái tính toán một cái, sợ rằng đều phải chiến tử ở đây. Một các tướng lĩnh cảm thấy vui mừng sau khi, Nhạc Phi nhưng là đẩy mặt nghiêm trọng. Yêu đình hắn nhẹ giọng nam nhi, hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút, bỗng cảm giác nghĩ mà sợ. Yêu đế đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thành lập yêu đình chi ý, chỉ sợ là có cá voi nuốt thiên địa chi ý a. Anh Chiêu bọn họ lui cách, Lâm Bắc Châu tiếp tục đắm chìm tại chiến hậu trong công tác. Liên quan tới anh Chiêu, cùng với Bắc Cương yêu vực bị đưa vào yêu đình dưới trướng sự tình, lại lần nữa đưa đến thủy cung điện. Lại lần nữa thấy được yêu đình hai chữ, mà lấy Tống Đế lòng dạ, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Từng người tự chiến yêu tộc, cùng một cái thống nhất nghe lệnh làm việc yêu tộc, cả hai hoàn toàn không gì sánh được. Thử giới yêu tộc nhiều không kể xiết, như toàn bộ hướng yêu đình dưới trướng lời nói, Tống Đế không dám tưởng tượng cái này phía sau khủng bố. Lớn kèm. Bệ hạ, lao nô tại. Viết chỉ, mệnh Nhạc Phi là Bắc Cương quân thống soái, trưởng ấn soái Tống Đế ngừng nói, không giận tự uy trên mặt hơi hơi biến hóa. Đại thái giám có chút dừng lại, lặng chờ không dám ước đoán thánh ý Tống Đế tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt hiện lên một vẻ do dự, cuối cùng nói, lớn kèm, ngươi lui xuống trước đi. Chỉ. Đại thái giám cung kính lui lại. Tống Đế ngồi tại bàn phía trước, mắt lộ ra suy tư. Nửa ngày, hắn mới thấp giọng nam nghi, Nhạc Bằng Cử a Nhạc Bằng Cử, sau lưng ngươi tinh trùng báo quốc, chúng đến tột cùng là chấm, vẫn là cái kia đại lương Tống Đế nhớ tới đã từng một số chuyện cũ. Nếu như không có đã từng những chuyện kia lời nói, cô nên sẽ không phải thu hồi binh quyền của hắn a. Cuối cùng, một phong thánh chỉ đưa đến Lâm Bắc Châu. Kết quả không hề ra Nhạc Phi dự liệu. Chính sư Trạch vẫn như cũ tạm đảm nhiệm Bắc Cương quân thống soái, trưởng ấn soái. Tới tiếp viện tổng cộng 6 chi binh mã, quét ra bọn họ diệt yêu quân lên đường về trấn yêu quan. Còn lại 5 chi viện quân, tổng cộng 30 vạn binh mã toàn bộ lưu tại Lâm Bắc Châu, sửa đổi biên chế toàn bộ bổ sung vào Bắc Cương quân. Đến mức Nhạc Phi thì là bị gọi về, tiếp tục phụ trách trấn áp đại tống cảnh nội náo động. Cái này phong thánh chỉ nội dung tại Nhạc Phi trong dự liệu. Bệ hạ đang nghi, như thế nào lại để chính mình trọng trưởng ấn soái đâu?
Bệ hạ à, chuyện năm đó ngài còn tại canh cánh trong lòng à, thần giỏi đại tống, tự nhiên là chung với đại tống, chung với bệ hạ ngài a. Nhạc Phi thở dài, trong lòng không nói ra được tư vị. Năm đó, chính vào động lúc rối loạn, còn chưa xây dựng đại tống, thành cựu chí cao vô thượng đế vị Triệu Không giận, đương nhiệm đại lương cấm quân thống soái. Lúc ấy, đại lương hoàng đế bệnh tình nguy kịch, nghe phương Tây có Phật sống có thể trị liệu, liền sai người tìm. Cụ thể phát sinh một ít chuyện gì, Nhạc Phi không hề biết. Chỉ biết Triệu Không giận xuất quân ra ngoài ngăn địch thời điểm, tại Trần Kiều Dịch phát sinh binh biến. Chúng tướng ủng hộ, đế bảo gia thân. Phía sau, mời chào quân anh, binh phát thiên hạ, thành lập hiện nay đại tống vương triều. Tống đế lập nghiệp không hề phong quang, có thể nói là hắn phản bội đại lương. Nhạc Phi tham quân, từ tầng dưới chốt chậm rãi bỏ trí cao tầng phía sau, tại một lần xuất quân ngăn địch thời điểm, đụng phải đại lương tàn quân. Song phương không có phát sinh xung đột. Tin tức này tự nhiên truyền đến Tống đế trong tai. Cái này vẹn vẹn là một cái tiếp nổ. Trọng yếu nhất chính là về sau phát sinh sự tình. Tống đế dưới trướng 18 chi cường quân, trong đó 10 chi cường quân thống soái tay cầm quyền cao, lên ý đồ khác. Tục nữ nói, hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta. Lúc đó một chúng cao tầng, đối Tống đế lập nghiệp đều là rõ rõ ràng ràng. Hán Triệu Không giận có thể bình biến, đế bảo gia thân làm hoàng đế, vì cái gì bọn họ không thể? Vì vậy, một tràng bí mật binh biến phát sinh. Trong đó Nhạc Phi cũng bị liên lụy đến trong đó. Đây cũng là về sau Nhạc Phi vì cái gì chủ động giao ra binh quyền nguyên nhân, bằng không mà nói kết cục của hắn nói không chừng cùng binh biến những tướng lãnh kia đồng dạng, rơi vào một cái đầu một nơi thân một nẻo. Quách Gia đến Lâm Bắc Châu kiếm được một vòng quân công phía sau, lại dẫn diệt yêu quân về trấn Yêu Quan. Trấn Yêu Quan bên ngoài, Tây Bắc yêu vực đã bị yêu đình hàng phục, hiện tại Bắc Cương yêu vực cũng vào yêu đình dưới trướng. Đặc biệt là tại đích thân cảm nhận được đến từ anh chiêu khủng bố chen ép phía sau, Quách Gia trong lòng cấp thiết. Yêu đình như vậy lớn động tác, Quách Gia có loại rất dự cảm không tốt. Anh chiêu cũng chính miệng nói, chờ yêu đình nhất thống yêu tộc thời điểm, liền sẽ binh phát đến đại tống. Vốn là vốn cho là mình binh đạo đại gia thực lực cũng không tệ lắm, tại kiến thức anh chiêu cái kia man hoang cảnh thực lực kinh khủng phía sau, Quách Gia đối cảnh giới tăng lên nhiều một vẻ tự nhiên sinh ra cấp thiết. Binh giả, làm lo trước tính sau. Tương lai yêu tộc tất nhiên sẽ xâm chiếm đại tống. Phá quân cảnh binh gia bản lĩnh, vẫn là kém rất nhiều a. Trở lại trấn Yêu Quan, Quách Gia liền tiến vào khổ tu bên trong. Lại nói, đi theo trở lại trấn Yêu Quan Chu Cận Xuyên cũng gấp gáp. Một là vì phụ thân sự tình, thứ hai là liên quan tới tương lai yêu tộc sự tình. Phụ thân bị giáng chức một chuyện, để Chu Cẩn Xuyên rút đi ngày xưa không đứng đắn. Trở lại về sau, hắn cũng tiến vào khổ tu. Năm nay, thế tất vào võ đạo khai dương cảnh. Lâm Bát Châu yêu chiều một chuyện, cũng không vì yêu chiều thối lui mà như vậy sự tình hơi thở. Nếu như nói toàn bộ đại tống quân giới đều là một đầm bông thủy lời nói, Lâm Bát Châu một chuyện chính là một cục đá. Cục đá rơi tiến vào trong nước, chìm vào đáy nước, có thể trên mặt nước nhưng là tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Cái này giống như là một cái tín hiệu, dẫn đến toàn bộ đại tống quân giới đều cấp bách. Trương binh, luyện binh, vốn là không bình tĩnh dân gian, cũng tự nhiên sinh ra nhiều hơn mấy phần kiểu khác cấp thiết. Nhưng mà tất cả những thứ này đều cùng cái nào đó nằm tại viện tử dưới cây, dương dương tự đắc, nhàn nhã tại không khô trong gió nhẹ ngủ ngủ trưa nam nhân không có quan hệ. Rất có vài phần gió cùng vũ đột nhiên từ nó đi, ta tử khoan thai câu bích xuyên nhàn nhã tiêu sái chi ý. Chương 405, đạo quan hàng ngày. Chương 405, đạo quan hàng ngày. Đại tống cương vực bao la, phía bắc một năm bốn mùa gần như đều ở vào trời đông giá rét bên trong, mà phía nam lúc này chính vào mùa thu, ánh mặt trời ôn hòa, gió nhẹ khô, ánh mặt trời vừa vặn. Đạo quan trong nội viện cây hoẹ cành lá rậm rạp, cũng không vì mùa thu đến mà ố vàng lá rụng. Dưới cây, một nam nhẹ tuấn lãng nam tử hai tay gối sau đầu, nhắm mắt chợp mắt. Mùa thu ánh mặt trời là ôn hòa, không có ngày mùa hè nóng rực, cũng không có cơn lạnh mùa đông ý từng sợi ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, rơi xuống loang lổ điểm sáng chiếu vào nam tử trên thân. Kèm theo gió nhẹ quét, ngọn cây phát ra thanh thúy tiếng xào xạc, tốt một bức khoan thai tự đắc cầu. Vương Bách Huyền mí mắt run nhẹ nhẹ, mở mắt. Mấy cái này tiểu tử đều trưởng thành rồi, thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếng nói nhất chuyện, lẩm bẩm. Phụ tiên trên thân hình xăm vấn đề vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp mới được, không có cái tin chính xác luôn cảm giác trong lòng không chắc liên quan tới lã bố hấp thu man tử lực lượng chuyện này. Vương Bách Huyền lật xem không ít sách vở, thậm chí còn đến Xuyên Bảo Trấn đi tìm Lý Duyên, mượn Lý ra lực lượng tìm kiếm một cái cổ tịch. Đáng tiếc không có kết quả. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có lã bố trường hợp này. Cái kia người bình thường sẽ tại sắp chết giai đoạn xung kích đệ ngũ cảnh, lại có cái kia người bình thường sẽ tại xung kích đệ ngũ cảnh lúc thu nạp hấp thu sẽ là man tử lực lượng. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi a, vừa bạn mượn cơ hội này ra ngoài xem một chút đi. Vương Bách Huyền lẩm bẩm. Theo tại đạo quan chờ thời gian càng dài, tính tình của hắn là càng lúc càng mở nhạt nhưng rất có loại qua loa cho xong chuyện không quan trọng. Sư phụ, ăn cơm rồi. Nhìn xem bụ bấm tiểu Triệu Vân bước hai cái chân ngắn nhỏ chạy tới, Vương Bách Huyền đứng lên, cười một cái ôm hắn lên đến. Nha. Tử Long lại giải định. Vương Bách Huyền cười nói. Hát hát hát, sư phụ, Tử Nghĩa sư minh nói nếu muốn trở thành một tên ưu tú võ giả, trước hết muốn có một bộ cường kiện thể phách. Triệu Vân nhếch miệng cười đùa nói, lộ ra một cái răng trắng nhỏ. Trắng nõn à, bụ bấm tiểu Triệu Vân rất lấy thích, Vương Bách Huyền rất thích hắn. Hắn một các sư minh cũng đều rất thích tiểu gia hỏa này. Tiểu Triệu Vân là đạo quan hoàn toàn xứng đáng đoàn sủng. Ân, nghĩa nói không sai. Vương Bách Huyền gật đầu nói. Bên cạnh ngay tại bảy gia bát đua thái sử từ nghe đến sư phụ, quay đầu lên nhìn. Sư phụ, ăn cơm. Theo gia cát lượng đem cuối cùng một đĩa đồ ăn bưng lên bàn, hắn quay đầu nói câu. Đi, ăn cơm rồi. Vương Bách Huyền đem Tiểu Triệu Vân nâng qua đỉnh đầu, ngôn ngữ nhẹ nhàng. Gặp một màn này, gia cát lượng bọn họ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. sư phụ tính tình thoải mái, một số thời khắc thích giống tiểu hài tử đồng dạng chơi đùa. Sư đồ bọn họ ngồi tại trước bàn cơm, theo Vương Bách Huyền cầm lấy đũa, kẹp cái thứ nhất đồ ăn phía sau, một đám đệ tử mới bắt đầu động đũa. Cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái gì thói quen tốt, Vương Bách Huyền cũng đã nói bọn họ, làm sao bọn họ chính là không nghe. Nhất định phải nói sư phụ vất vả, mỗi lần trước khi ăn cơm nhất định phải từ sư phụ kẹp đệ nhất đũa, bọn họ mới có thể động đũa. Tập tục xấu. Quả thực chính là tập tục xấu. Làm sao bọn họ chính là không thay đổi, Vương Bách Huyền cũng chỉ có thể từ lấy bọn hắn. Đừng cướp. Cái này cái đùi gà là ta. Chu Du trong tay đũa thần tốc xuất kích, mở ra ra cắt lượng đũa. Đùi gà, người có tài mới chiếm được. Ra cắt lượng cổ tay xoay chuyển, tinh chuẩn đánh trúng Chu Du mới vừa kẹp lấy đùi gà đũa. Bị cái này va chạm, đũa du lên, đùi gà tại trong mâm lăn một vòng. Chu Du hừ một tiếng, hôm nay đùi gà này ta ăn chắc. Liên nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Ra cắt lượng trắng non tuấn lãng trên mặt kéo lên một vệt nụ cười. Quan Vũ, Chu Thái bọn họ phối hợp ăn, đối một màn này đều không cảm thấy kinh ngạc. Ra cắt lượng cùng Chu Du không những lúc ăn cơm là dạng này, bình thường hàng ngày bên trong hai người cũng là dạng này tranh phong đối lập. Ra cắt lượng cái này làm sư minh không để cho Chu Du, mà Chu Du cái này làm sư đệ cũng không để cho Ra cắt lượng. Dùng sư phụ tới nói, hai người bọn họ đời trước liền là một đôi hoan gia, đời này liền xem như sư minh đệ cũng vẫn là như vậy. Liên tại hai người còn tại tranh đoạt đùi gà quyền sở hữu lúc, đột nhiên một đôi đua đâm vào chiến trường. Ra cắt lượng cùng Chu Du đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đuôi chủ nhân. Sư phụ. Hai người ngây người nháy mắt, đùi gà đã bị Vương Bách Huyền kẹp đến Tiểu Triệu Vân trong chén. Chúng ta Tử Long về sau là muốn trở thành ưu tú võ giả, phải ăn nhiều điểm. Vương Bách Huyền cười nói. Cảm ơn tạ sư phụ. Tiểu Triệu Vân nháy mắt to. Chớ nhìn hắn người nhỏ, ăn cơm tốc độ cũng không chậm. Gió cuốn mây tan, rất nhanh một cái to lớn đùi gà liền chỉ còn lại một cục xương. Hừ. Chu Du liếc mắt Ra Cắt Lượng, hừ một tiếng, ngựa khí chế nhạo. Sư minh, đùi gà, người có tài mới chiếm được à? Vi minh cũng có, ngươi không cũng không có sao. Ra Cắt Lượng khẽ mỉm cười, tiếp tục ăn cái khác đồ ăn. Đối với sư phụ sủng ái Tiểu Triệu Vân cử động, hai người bọn họ cũng không có ý kiến. Chu Du cũng không phải cần phải ăn cái này đùi gà, chỉ là thói quen mà thôi, cho Ra Cắt Lượng dở trò xấu mà thôi. Mà Ra Cắt Lượng đâu, cũng là thói quen mà thôi, luôn yêu thích trêu chọc một chút chính mình người sư đệ này. Ăn cơm xong, các đồ đệ đều làm chính mình nên làm sự tỉnh. Bọn họ rất tự giác, từ trước đến nay không cần Vương Bách Huyền nói. Một số thời khắc hắn đều tại cảm khái, các đồ đệ thực sự là quá tự giác, quá hiểu chuyện, ngược lại là làm hắn cái này làm sư phụ lộ ra đặc biệt cá ướp mới. Hôm sau, Vương Bách Huyền đứng tại đạo quan cửa ra vào, nhìn qua một đám đồ đệ. Khổng Minh, sư phụ ra ngoài khoảng thời gian này, các sư đệ cứ giao cho người trông nom. Sư phụ yên tâm đi, Đỗ Nhi sẽ chiếu cố tốt các sư đệ. Gia Cát Lượng nói. Ân. Vương Bách Huyền khẽ gật đầu, giao cho Gia Cát Lượng hắn rất yên tâm. Các ngươi đều muốn nghe lời của sư minh, thật tốt tu hành, sư phụ rất nhanh liền sẽ trở về. Vương Bách Huyền quét mắt. Biết, sư phụ. Một đám đệ tử cùng kêu lên đáp. Đi, sư phụ đi, các ngươi đều chính mình đi làm chính các ngươi a. Vương Bách Huyền nói xong, vung vung tay, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một cái nháy mắt sư phụ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn đến một đám đồ đệ âm thầm liễu lưới. Sư phụ thực sự là quá lợi hại, lúc nào mới có thể đạt tới sư phụ loại này cảnh giới a. Đi dạo. Chu Du quay người, hai tay ôm ở sau gáy, hướng về diễn võ trường đi đến. Hắn lập chí một nhất định phải trở thành cái thứ nhất bị sư phụ cho phép ra ngoài du lịch đệ tử. Rời đi đạo quan, Vương Bách Huyền vào Xuyên Bảo Trấn. Chỉ là đơn giản tại Xuyên Bảo Trấn ở sẽ, hắn liền hướng về Cung Châu mà đi. Lần này ra ngoài mục đích là tìm liên quan tới giải quyết lá bố trên người xăm thân vấn đề. Lấy Vương Bách Huyền hiện có bản lĩnh, sớm đã không cần cái gì tọa kỵ loại hình. Tốc độ của hắn xa không phải những cái kia yêu a thú vật a gì đó có thể sánh được. Không nói cửu tự chân ngôn đi tự quyết, còn có kỳ môn độn giáp 4320 cục, nắm giữ tốc độ cục biến hóa vô tận. Hào nói không qua trường, tại toàn bộ đại tống, nếu là có người muốn tại phương diện tốc độ cùng Vương Bách Huyền đem so sánh lời nói, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Trong bất chi bất giác, Vương Bách Huyền tại cá ước mối thời gian bên trong, thực lực là càng ngày càng sâu không lường được. Chương 406, người cũng gặp nhau. Chương 406, người cũng gặp nhau. Cung Châu, Vương Bách Huyền cái thứ nhất tìm tới là Dương Diên Thuận. Dù sao, hạ tại Cung Châu giao thiệp chỉ có hai người, một cái Lý Tùng Nam, một cái khác chính là Dương Diên Thuận. Lại nói, hắn đã lâu lắm chưa từng tới Cung Châu. Tìm trong ấn tượng Châu Mục phủ đi tìm, Vương Bách Huyền bị giữ cửa vệ sĩ ngăn lại. Biết được Vương Bách Huyền là tìm Châu Mục đại nhân, vệ sĩ trên dưới quan sát vài lần. Để hắn chờ đợi, hắn đi vào thông báo. Rất nhanh, vệ sĩ cũng nhanh bước trở về, trên mặt nhiều một vẻ cung kính, vị đạo trưởng này, mời vào bên trong. Tại vệ sĩ dẫn đường bên dưới, Vương Bách Huyền rất nhanh liền nhìn thấy Dương Diên Thuận. Dương ca. Vương Bách Huyền cười nói. Huyền đệ tới, nhanh mau mời ngồi. Dương Diên Thuận nhíu chặt lông mày giãn ra, trên mặt tươi cười, đứng dậy nên đón, làm ra dấu tay xin mời. Ai nha, chúng ta đã lâu lắm không gặp, tối nay lão ca ta làm chủ, chúng ta thật tốt uống một bữa. Dương Diên Thuận vẻ mặt tươi cười. Đi, nghe Dương ca an bài. Vương Bách Huyền một cái đáp ứng. Tiếp lấy hai người hàn huyên vài câu. Dương Diên Thuận thấy được Vương Bách Huyền, mặc dù vẻ mặt tươi cười, lại khó nén vẻ mệt mỏi. Cái này để Vương Bách Huyền không nhịn được hỏi thăm, Dương ca, lâu như vậy không gặp, sao cảm giác ngươi rất mệt mỏi à? Vừa nhắc tới cái này, Dương Diên Thuận nụ cười trên mặt thu lại, đổi lại ưu sầu chi sắc. Ai? Đừng nói nữa. Hắn vung vung tay, mặt mày ủ rũ ngồi tại chỗ. Thấy thế, Vương Bách Huyền càng hiếu kỳ. Xem như một châu dài,
chuyện gì có thể để cho Dương Diên Thuận như vậy ưu sầu? Còn không đợi hắn hỏi thăm, Dương Diên Thuận liền chủ động nói lên. Còn không đều là Châu Lý sự tình a? Dương Diên Thuận lắc đầu, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ năm trước bắt đầu, các nơi liền thường xuyên xuất hiện các loại quái dị đả thương người sự tình. Người phía dưới xử lý không được, liền toàn bộ chuyển báo lên, ta cũng liền một cái đầu, hai cánh tay, xử lý như thế nào phải đến a, ta cũng đích thân đi xử lý qua, chính là chút còn chưa có thành tựu tạm a. Phía dưới cũng đều là một đám giá áo túi cơm, chuyện gì đều làm không xong, cái gì đều muốn ta cái này Châu Mục tự thân đi làm. Nói xong, Dương Diên Thuận nhìn xem Vương Bách Huyền, "Huyền đệ, hôm nay là ngươi vận khí tốt, vừa lúc ta không có đi ra, bằng không mà nói ngươi chỉ có rơi cái trống không. Ta từ sáng đến tối bận trước bận sau, khắp nơi bôn ba, thật không thể đem ta một người trở thành hai người đến dùng." Dương Diên Thuận tố khổ nói, thật vất vả có cái có thể không kiêng nể gì cả kể nói rất đúng thôi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cung Châu cảnh nội gần nhất là không một chút nào bình yên. Trừ Cung Châu thành chưa từng xảy ra đại sự gì bên ngoài, dưới trướng hạ hạt các huyện trấn, gần như cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát sinh một ít chuyện. Sự tình tuyệt đại đa số đều là tà ma làm loạn. Cái gì bị oan giết nhiều năm oan hồn trở về, giết chết năm đó oan giết chính mình người. Cái gì bị tặc tử hại chết vứt xác hoang dã tử thi một lần nữa đứng lên. Còn có cái gì lừa bán hài đồng người người môi giới, bị một đám tiểu quỷ hủ chết. Nói tóm lại, các loại sự việc kỳ quái đều đi ra. Nguyên lai Cung Châu chỗ nào phát sinh qua nhiều chuyện như vậy à, người phía dưới lại ngu ngốc không thể thành, đều là giá áo túi cơm, làm Dương Diên Thuận nhức đầu không thôi. Nói lên cái này, Vương Bách Huyền tự nhiên đã sớm chú ý tới. Trên bàn cơm, Dương Diên Thuận bưng chén rượu lên, "Đến, Huyền đệ lại uống một cái." "Dương ca, ta kính ngươi." Vương Bách Huyền cười nói. Nghe Dương Diên Thuận phát một ngày bực tức, vài chén rượu vào bụng phía sau, Dương Diên Thuận mới tốt giống như nhớ ra cái gì đó, "Đúng, Huyền đệ ngươi hôm nay đến tìm lão ca là có chuyện gì?" Vương Bách Huyền cũng không có che giấu, trực tiếp đem đến tìm hắn sự tình báo cho. Cổ tịch, liên quan tới Nam Man cổ tịch. Tê Dương Diên Thuận gò má ửng đỏ, gãi đầu một cái, quý phủ tựa như là có một ít, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Làm phiền ngươi, Dương ca. Vương Bách Huyền nói cảm ơn. Này nha, nói những lời khách sáo này. Dương Diên Thuận xua tay, tối nay trước cùng lão ca ta uống cái cao hứng. Đi. Dương Diên Thuận cùng Vương Bách Huyền một mực uống đến nửa đêm mới coi như thôi. Hôm sau, sáng sớm Dương Diên Thuận liền mang theo Vương Bách Huyền đi đến thư phòng. Nơi này cái gọi là thư phòng cũng không phải là Dương Diên Thuận thư phòng, mà là Cung Châu quan gia cất giữ các loại thư tịch địa phương, nói là tàng thư thất càng thêm thỏa đáng chút, bất quá cũng không phải là mọi người muốn vào liền có thể vào. Tỷ như Châu Chí loại hình toàn bộ đều thu giấu ở trong này, có người chuyên phụ trách chỉnh lý quản lý. Huyền đệ, ngươi muốn tìm cái gì sách để hắn giúp ngươi tìm, lão ca ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền đi trước. Dương Diên Thuận nói. Đi, làm phiền ngươi, Dương ca. Vương Bách Huyền nói. Không có việc gì, chờ ta làm xong hai ta lại uống. Dương Diên Thuận bung bung tay, quay người rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Vương Bách Huyền cùng bên cạnh một cái phụ trách chỉnh lý sách vở nam tử. Phiền phức huynh ngài, giúp ta tìm một cái liên quan tới Nam Man sách vở. Vương Bách Huyền nói. Đại nhân khách khí, mời tới bên này. Nam tử biểu hiện có mấy phần cung kính. Người này cùng Châu Mục đại nhân quan hệ như vậy thân mật, hắn một phụ trách chỉnh lý sách vở tiểu quan lại cũng không dám sĩ diện. Đại nhân, liên quan tới Nam Man sách vở đều ở nơi này. Tiểu quan lại chỉ lên trước mặt giá sách. Phiền phức. Vương Bách Huyền khách khí nói. Đại nhân khách khí, tiểu nhân liền không quấy rầy đại nhân. Nếu như đại nhân có gì cần có thể tùy thời gọi tiểu nhân. Tiểu quan lại cung kính nói. Tiểu quan lại rời đi phía sau, Vương Bách Huyền quét mắt một cái trước mặt giá sách. Sách không ít, bắt đầu tiến vào chính đề. Vương Bách Huyền ngồi trên mặt đất, bắt đầu lật xem. Giữa ngón tay vượt qua ố vàng trang giấy, từng quyển sách vở tại Vương Bách Huyền ánh mắt liếc nhìn bên dưới bị bài trừ. Lần ngồi xuống này, chính là hai ngày. Vương Bách Huyền đem toàn bộ Cung Châu liên quan tới Nam Man sách vở toàn bộ đều lật xem một lần, căn bản không nhìn thấy tới tương quan nội dung. Huyền đệ, tìm tới ngươi muốn nội dung sao? Dương Diên Tuấn hỏi. Vương Bách Huyền lắc đầu, tạm thời còn không có. Nghe vậy, Dương Diên Tuấn trầm ngâm nói. Huyền đệ, mặc dù ta không biết ngươi muốn tìm cái gì, nhưng ta cái này nếu như không có, ta để cử ngươi đi tứ đại thư viện nhìn xem. Thư viện tàng thư xa so với ta cái này tàng thư nhiều hơn. Dương Diên Thuận nói xong, tiếng nói nhất chuyển, khoảng cách Cung Châu gần nhất thư viện là Lục Dương thư viện, ngươi có thể đi nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới ngươi muốn sách. Vương Bách Huyền âm thầm gật đầu. Nói lên Lục Dương thư viện, hắn nghĩ tới Lý Tùng Nam. Tên kia không phải là tại Lục Dương thư viện học tập sao? Tạm biệt Dương Diên Thuận, Vương Bách Huyền hướng Lục Dương thư viện mà đi. Lục Dương thư viện, đại tống tứ đại thư viện một trong, nội tình thâm hậu. Tại Đại Tống còn chưa lập triều lúc cũng đã tồn tại. Lục Dương thư viện nằm ở Lam Châu, cùng Cung Châu cùng thuộc tại Thiên Nam phủ cảnh nội. Lam Châu, tại Thanh Châu bên cạnh. Đại Tống thất thập nhị phủ, cương vực sự bao la, Vương Bách Huyền cho đến tận này đi qua địa phương cũng không phải ít, nhưng phần lớn đều là cưỡi ngựa xem hoa, lần trước cũng chỉ là trải qua Lam Châu, cũng không nhận thức bản xứ phong thổ. Lam Châu. Vương Bách Huyền đứng tại đen nhánh dưới tường thành, nhìn qua trên cửa thành khắc dấu Lam Châu hai chữ, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cất bước đi vào. Chương 407, Lục Dương thư viện chương 407, Lục Dương thư viện. Đại Tống tứ đại thư viện theo thứ tự là Lục Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, Sùng Sơn thư viện cùng với Thiên Hà thư viện. Trong đó lịch sử dài lâu nhất chính là Lục Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện, đều là tại Đại Tống chưa lập triều phía trước cũng đã tồn tại. Sùng Sơn thư viện cùng Thiên Hà thư viện là tại Đại Tống lập triều về sau mới thành lập. Cái này bốn tòa thư viện là Đại Tống nuôi dưỡng không ít nhân tài. Thất thập nhị phủ bên trong, tối thiểu có một nửa cao tầng xuất từ tứ đại thư viện. Nghe nói,
Trấn Nam Hầu Tân khí tật chính là xuất từ Lục Dương thư viện. Đi vào Lam Châu, Vương Bách Huyền ở trong thành dạo qua một vòng cũng không phát hiện Lục Dương thư viện cái bóng, không nhịn được bực. Đúng lúc này hắn thấy được một văn người trang phục dáng dấp nam tử trẻ tuổi, liền tiến lên gọi hắn lại. Tại đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, Vương Bách Huyền đưa tay, dò hỏi: "Vị huynh đài này, mạo muội phải dậy, phiền xin hỏi một chút ngươi có biết Lục Dương thư viện ở đâu?" "Ai? Huynh đài ngươi cũng muốn đi Lục Dương thư viện tham gia nhập viện khảo thí sao? Đúng lúc nào đó cũng muốn đi, không bằng cùng một chỗ đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nam tử trẻ tuổi đáp lễ lại, kinh hỉ lên tiếng: "Như vậy liền phiền phước huynh đài." Vương Bách Huyền nói cảm ơn, cùng hắn đồng hành đi ra Lam Châu thành. Hắn tên là Cát Thành, Thiên Nam phủ Lam Châu người địa phương. Hắn tuổi tác cũng không lớn, năm nay mới vừa cùng tuổi đời 20, rất là hay nói, hình dạng rất là tuấn tú. Trải qua hắn giải thích, Vương Bách Huyền mới biết được Lục Dương thư viện mặc dù nằm ở Lam Châu cảnh nội, nhưng cũng không có tại Lam Châu thành, mà là tại khoảng cách Lam Châu thành ước chừng bên ngoài 500 dặm Lục Dương Sơn. Hôm nay là Lục Dương thư viện mở rộng cửa sân, mời chào học sinh thời gian. Lục Dương thư viện xem như đại tống lịch sử dài lâu nhất tứ đại thư viện một trong, là vô số nho gia học sinh thánh địa đều lấy bái nhập Lục Dương thư viện làm đinh. Một khi vào Lục Dương thư viện, đời này giữ gốc cũng có thể lăn lộn cái đại học sĩ chi cảnh, đệ tứ cảnh, bước vào đại nho cảnh cũng không phải là không thể được. Bách Huyền Minh, nghe nói năm nay nhập viện quy tắc cuộc thi phát sinh biến hóa, so những năm qua đều mới có, sợ rằng lại có rất nhiều người phải thất vọng mà về, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Cát Thành nói. Vương Bách Huyền đấy lòng ác thú vị hiện lên, đồng thời chưa giải thích chính mình không phải đi khảo thí nhập viện. Không biết, lại đi lại nhìn a. Vương Bách Huyền mỉm cười. Bách Huyền Minh, ngươi ngược lại là tâm tính tốt. Cát Thành cảm khái một câu, lại tự nhủ, năm nay ta nhất định muốn nhập viện, đây là một cơ hội cuối cùng. Cát Minh, trừ quy tắc cuộc thi bên ngoài còn có cái khác hạn chế? Vương Bách Huyền hiếu kỳ hỏi. Nói thực ra, Vương Bách Huyền còn thật không có kỹ càng hiểu qua Lục Dương thư viện cùng với nho ra những cái kia văn học kinh điển. Bách Huyền huynh ngươi không biết? Cát Thành trừng mắt, kinh ngạc nói. Nhập viện trừ muốn kiểm tra bên ngoài, đầu thứ nhất cứng nhắc quy định chính là tuổi tác không được vượt qua 21, ta năm nay mới vừa cùng tuổi đời 20, năm nay nếu là còn không thể vào lời nói, sang năm nhưng là không có cơ hội. Nói xong, Cát Thành trừng to mắt hỏi, Bách Huyền huynh, ngươi sẽ không đã vượt qua giới hạn tuổi tác đi? Không có, ta cùng Cát huynh ngươi cùng tuổi. Vương Bách Huyền nói dối là không một chút nào đỏ mặt. Năm nay cũng là ngươi một cơ hội cuối cùng a, Bách Huyền huynh cố gắng a. Cát Thành nói, cùng nỗ lực. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Vương Bách Huyền nhìn ra, Cát Thành người này chính là cái chưa am thế sự tiểu bạch. Coi dáng dấp cùng lời nói, gia thế cũng không sai, chỉ là chưa hề trên giang hồ hành tẩu qua, không biết nhân tâm đáng sợ. Vương Bách Huyền nói cái gì hắn đều tin tưởng, làm Vương Bách Huyền đều có chút không đành lòng. 500 dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Bởi vì cùng Cát Thành đồng hành, Vương Bách Huyền cũng giống như hắn cưỡi ngựa, không có sử dụng thuật pháp. Trên đường đi, Vương Bách Huyền từ Cát Thành cửa ra vào bên trong biết được Lục Dương thư viện một chút tin tức, đối Lục Dương thư viện có đại khái hiểu rõ. Coi hắn đi tới Lục Dương thư viện dưới chân núi lúc, nhìn thấy người đông nghìn nghìn người, mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút xem thường Lục Dương thư viện uy danh, không nhịn được nội tâm cảm khái. Lục Dương thư viện dưới chân núi là một cái tiểu trấn. Trấn này tên là Lục Dương trấn, cùng nơi đây địa danh Lục Dương Sơn đồng dạng, đều là bởi vì Lục Dương thư viện mà nghe tiếng. Lúc này trong tiểu trấn khắp nơi đều là người người nhốn nháo, coi dáng dấp tuyệt đại đa số người đều là mộ danh trước đến, muốn bái nhập Lục Dương thư viện nho ra học sinh. Thật nhiều người a. Cát Thành quay đầu nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc nói. Vương Bách Huyền lông mày nhíu lại, ghé mắt nhìn hướng hắn. Tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, Cát Thành giả vờ thẳng hắn một cái, "Bách Huyền huynh, chúng ta trước tìm cái nhà trọ đặt chân a." Vương Bách Huyền gật đầu, nhìn về phía Cát Thành bóng lưng nhiều một vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là không dành thế sự tiểu bạch, nhìn hắn dáng dấp cũng là lần đầu tiên đến Lục Dương trấn. Kết hợp trên đường đi hắn đối Lục Dương thư viện chậm rãi mà nói, thế mà là lần đầu tiên đến, cái này liền có ý tứ. Lục Dương Sơn bên trên, xanh úng tươi tốt đại thụ đột lên từ mặt đất, tại cái này ốc hành xanh biết bên trong, là liên miên chập trùng kiến trúc. Kiến trúc đều có đặc sắc, lợi dụng chuẩn mao kết cấu, hoàn toàn do gỗ xây dựng mà thành kiến trúc, cổ kính. Hình ảnh rút ngắn, chỉ thấy mấy cái văn nhân trang phục dáng dấp nam tử trẻ tuổi chính một bên thảo luận một bên đi ra ngoài. Lại đến thư viện thu học sinh thời gian, không biết có thể hay không nhận đến mấy cái thiên phú tốt. Một nam tử nói, quên đi thôi, mấy năm gần đây nào có cái gì thiên phú tốt học sinh a. Một nam tử lắc đầu, ai, tính toán đâu ra đấy, gần 3 năm tổng cộng mới thu không đến 100 người, lại tiếp tục như vậy chúng ta thư viện liền bị Nhạc Lộc thư viện so không bằng. Một cái khác nam tử lo lắng nói, được rồi, nói nhiều vô ích, lão sư để chúng ta phụ trách đệ nhất đường khảo thí, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, tuyệt đối đừng cho ta làm xảy ra sự cố. Cầm đầu nam nhân nói, biết, sư minh. Một đám nam tử cùng kêu lên đáp. Lục Dương trấn. Vương Bách Huyền cùng Cát Thành phí không ít lực mới tìm được một gian chưa đầy nhà trọ. Có thể hỏi một chút trưởng quỹ, thế mà chỉ còn lại một gian phòng. Không được, hai người chúng ta làm sao ở một gian phòng? Cát Thành đầu bậy như đánh trống trầu đồng dạng. Không có cách nào à, khách quan, mỗi năm lúc này Lục Dương trấn đều là như vậy, các ngươi vận khí không tệ, còn có một gian phòng, chậm thêm một hồi một gian phòng cũng không có. Trưởng quỹ nói. Hắn vừa dứt lời, liền có một đạo sang sảng âm thanh truyền đến, "Trưởng quỹ, cho bản công tử đến một gian thư phòng." Trưởng quỹ liếc mắt Cát Thành, vị khách quan này, cái này phòng ngươi là muốn hay là không muốn? Không quan tâm ta nhưng là cho vị khách quan này. Không đợi Cát Thành nói chuyện, sang sảng âm thanh tới gần bên hai. Bản công tử muốn. Trưởng quỹ, căn phòng này ta muốn. Vương Bách Huyền đang lúc nói chuyện, lấy ra bạc vụn đặt lên bàn. Trưởng quỹ thu hồi bạc vụn, hãy náy nhìn hướng đi tới Tuấn Lãng thiếu niên, ngượng ngùng khách quan, vị khách nhân này chưa đến. Trưởng quỹ, căn phòng này cho ta nhiều ra 5 lượng bạc. Tuấn Lãng thiếu niên xa hoa nói. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn lại, thấy được người đến khuôn mặt không nhịn được có chút nhíu mày. Tốt một cái xinh đẹp ngọc diện tiểu lang quân. Môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, mặt như con ngọc. Cho dù ai nhìn đều phải khen ngợi một tiếng, tốt một bộ xinh đẹp túi ra. Trưởng quỹ là một cái thoáng phát tướng trung niên nam nhân, lúc nói chuyện luôn là bộ dáng cười mị mị. Ngượng ngùng khách quan, bản điếm tuy nhỏ, nhưng lấy sự tin cậy làm gốc, vị khách quan này trước đến, đã cho tiền. Trưởng quỹ nói xong, đem số phòng thủ bài đưa cho Vương Bách Huyền. Ai, huynh ngài, ngươi căn phòng này nhường cho bản công tử thôi, ta ra 10 lượng bạc. Tuấn Lang thiếu niên nói. Ngượng ngùng, không cho. Vương Bách Huyền mỉm cười nói. Tuấn Lang thiếu niên trên dưới quan sát một cái Vương Bách Huyền, sau đó quay đầu liếc nhìn bên cạnh hắn Cát Thành, đột nhiên hé miệng cười. Đi, bản công tử ghi nhớ ngươi. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Chương 408, nhà trọ so tài. Chương 408, nhà trọ so tài. Cát huynh, giang hồ con cái, hà tất giam giữ cái này tiểu tiết, nào đó cũng không phải là cái gì ăn người quái vật. Vương Bách Huyền nói. Cát Thành một tấm trên mặt tuấn tú tràn đầy đắng chát. Vương Bách Huyền ngồi tiếp hắn đem Lục Dương chấn đều đi dạo xong, chính là một gian trống không nhà trọ đều không có. Lục Dương thư viện chiêu sinh, xem như đem dưới chân núi một đám thương gia cấp dưỡng ập. Bách Huyền huynh hiểu lầm. Cát Thành vội vàng xua tay. Cát mỗ không phải ý tứ kia, được rồi, chấp nhận một đêm à, làm sao như cái tiểu thư khuê các đồng dạng. Vương Bách Huyền một cái đánh gây hắn, vui vẻ cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này tuấn tú tiểu tử lại có như vậy một mặt. Cát Thành có ý muốn nói cái gì, đã thấy Vương Bách Huyền đã hướng về phía trước đi đến. Hắn tức giận đến dậm chân, cắn răng đi theo. Thật đúng là không có đường nói, Lục Dương thư viện chiêu sinh lực ảnh hưởng còn rất lớn. Vương Bách Huyền còn chưa từng thấy nhiều như vậy nho gia tu sĩ tụ tập một đường. Ngồi tại trước bàn, Vương Bách Huyền điểm một bầu rượu cùng chút thức ăn, nhàn nhã mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. Cát Thành ngồi ở một bên, rõ ràng có chút không quan tâm. Vương Bách Huyền cũng không có quản hắn, phối hợp uống chút rượu, lại nói hắn đã lâu lắm không có đi ra, chưa từng cảm thụ loại này náo nhiệt bầu không khí. Nhìn xem cái này tuổi trẻ gương mặt, hắn cảm giác chính mình dàn mua tâm cũng tuổi trẻ mấy phần. Tới, rốt cuộc đã đến. Hồn nào âm thanh để Vương Bách Huyền thuận thế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà trọ trưởng quỹ đi ra, trong tay mang theo một cái tương tự đèn lồng đồ vật. Trong nhà trọ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Bị nhân là khách sạn này trưởng quỹ, ta họ Phúc, tất cả mọi người gọi ta Phúc trưởng quầy. Rất có vài phần phát tướng trưởng quỹ cười híp mắt nói. Tham dự có tân nhân cũng có lao nhân, ta vẫn là đơn giản nói một cái. Phúc trưởng quầy cái này vừa nói, lập tức có người gào lên, Phúc trưởng quầy, ngươi nói đơn giản hai câu là được rồi, hôm nay ta có thể đến, có chuẩn bị. Ha ha ha, tốt, ta liền nói đơn giản hai câu. Phúc trưởng quầy vui vẻ cười nói. Cửa hàng nhỏ nằm ở Lục Dương thư viện chân núi, mỗi năm Lục Dương thư viện mở rộng cửa viện thu nhận học sinh thời gian, cửa hàng nhỏ đều có thể nhận được kiếm một món tiền. Cửa hàng nhỏ là cảm tạ chư vị cổ động đâu, mỗi năm lúc này đều sẽ nâng làm một lần so tài nội dung tự nhiên cùng nho ra chi đạo không thể tách rời. Tham dự mỗi người đều có thể tham dự, phàm là đoạt được đứng đầu bảng, trừ thu hoạch được 20 lượng bạc bên ngoài, tại Lục Dương thư viện chiêu sinh trong đó, tại vốn cửa hàng nhỏ bất luận cái gì tiêu phí toàn bộ đều miễn phí. Gặp có tiểu hữu đã vội vã không nhịn nổi, vậy ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Phúc trưởng quay cười híp mắt nói. Hắn tiến lên hai bước, đứng tại nhà trọ chuyên môn vì thế xây dựng một cái bằng gỗ trên đài. Đại gia cũng đều biết quy củ, mỗi năm trong tỉ thí cho đều không giống, năm nay bị nhân đặc biệt mời Lục Dương thư viện hỗ trợ ra để mục. Nói đến đây, phía dưới lập tức thay đổi đến ồn ào. Từng cái giương cổ lên, nhìn chằm chằm Phúc trưởng quay trong tay đèn lồng, không kịp chờ đợi. Phúc trưởng quay, lão nhân gia ngài nhanh lên a, đại gia hỏa đều chờ không nổi. Có người nhịn không được lên tiếng gào lên. Phúc trưởng quay cười híp mắt nói, "Tốt, vậy liền để bị nhân điểm nhiên đăng lồng, nhìn xem năm nay chủ đề là cái gì." Nói xong, Phúc trưởng quay đốt lên đèn lồng. Đèn lồng mặt ngoài lập tức hiện ra một hàng chữ. Mọi người nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại, thoáng chốc ồn ào nhà trọ yên tĩnh lại. Chỉ thấy cái kia đèn lồng hiện lên chữ là, tình cảm một chữ này, tuyên cổ là tâm hồn sở hệ, phảng phất giống như tinh hà óng ánh, vạn tượng muôn bản, lấy thi từ là thuyền, ngược dòng hồi bệ tình, sách liền cẩm tú băng trường, nói tận phong nguyệt tình trường. Tình yêu. Nhìn xong đèn lồng nổi lên hiện chữ, yên tĩnh nhà trọ lại lần nữa thay đổi đến ồn ào. Vẫn là lấy tình yêu làm chủ đề làm thi tử, đây chẳng phải là nào đó am hiểu sao? Có một nam nhân trẻ tuổi cười nói. Có người gặp hắn bộ dáng như vậy, nhịn không được dội nước lạnh, khoác lác ai cũng sẽ nói, viết ra nói sau đi. Nam nhân trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, khinh thường lạnh hừ một tiếng, hết ngồi đáy giếng làm sao biết thiên hạ lớn. Đi, đừng nói nhảm, đợi chút nữa đèn lồng đốt hết còn không có viết ra liền mất mặt. Có người xen vào nói. Rất nhanh, một đám người toàn bộ đều nhíu mày tự hỏi. Mọi người tại đây có thể tu tập nho ra chi đạo, không có một cái là người nghèo. Bọn họ quan tâm cũng không phải cái gọi là khen thưởng. Tục nữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mọi người tại đây đều là tới tham gia Lục Dương thư viện thu nhận học sinh, cái nào văn trong lòng người không có điểm nào khí. Cứ việc chỉ là một cái nhà trọ tổ chức tiểu bị thử, nhưng đoạt được đệ nhất, đối mặt mọi người tán thưởng, không hề nghi ngờ có thể thỏa mãn chính mình lòng hư binh. Phúc trưởng quay cứ như vậy cười tủm tỉm cầm đèn lồng. Đèn lồng không phải là phàm vật, là đặc thù chất liệu chế tạo, bên trong ánh nến thiêu đốt sẽ hiện ra mặt ngoài tiểu chữ. Ánh nến sẽ chỉ thiêu đốt một khắc đồng hồ phía sau liền nên bọn họ thực hiện. Có chút ý tứ a. Vương Bách Huyền cười ném hai viên đậu phộng vào trong miệng, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Thi từ một đạo chính là nho ra đại đạo một trong. Toàn bộ đại tống, thi từ một đạo người có tài không ít, tỉ như cái kia Thiết Quan Vương Tô Thức, viết từ ý cảnh hùng vĩ, càng là hào phóng phái từ người khai sáng. Còn nữa, cái kia được vinh dự thiên cổ đệ nhất tài nữ Tiêu Giao Vương Lý Thanh Chiếu, là cùng hào phóng phái cùng tồn tại huyện ước phái nhân vật đại biểu. Còn có Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật, hào phóng phái nhân vật đại biểu một trong, lại được vinh dự long trong tử. Thi từ một đạo, chính là một đầu thông thiên đại đạo, phàm là tu tập nho gia chi đạo, tất nhiên quấn không ra nó. Cắt thành đưa cái cổ, nhìn qua đèn lồng nổi lên hiện tiểu chữ, yên lặng suy tư. Vương Bách Huyền vừa ăn đậu phộng, vừa uống rượu, nhiều hứng thú nhìn xem. Ở đây đều là nho gia tu sĩ, có dũng khí tham gia Lục Dương thư viện chiêu sinh, có lẽ còn là có chút bản lĩnh trong người. Nhìn qua một màn này, Vương Bách Huyền không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất bước vào Nghênh Xuân lầu lúc tình cảnh. Lúc ấy cũng là tại một đám tài tử giai nhân phía trước hiện thánh một cái. Đến ở hiện tại, hắn cũng không có cái gì hứng thú, còn nữa hắn đồng thời không tinh thông thi tử. Nếu để cho hắn so tài công phu quyền cước lời nói, hắn ngược lại là có thể hoạt động một chút gân cốt. Lục Dương Sơn, Lục Dương thư viện. Hai cái mặc áo tơ trắng, văn nhân trang phục dáng dấp trung niên nam nhân trò chuyện. Đại nhân, không nghĩ tới ngài vậy mà lại đến, nếu là thư viện những học sinh kia biết, từng cái khẳng định đều rất kích động. Một áo xám trung niên nam nhân cười nói, "Ai, Thắng Chi huynh, chúng ta đều bao nhiêu năm bạn cũ, cái gì đại nhân không đại nhân, làm sao một đoạn thời gian không thấy thay đổi đến như thế là nhạt?" Áo trắng trung niên nam nhân cáu giận nói, "A, ha ha ha." Áo xám trung niên nam nhân cười hai tiếng, "Ô An, ta hoàn toàn không có quan không có chức người đọc sách, xưng hô ngươi một tiếng đại nhân cũng không đủ." Người cái tên này. Áo trắng trung niên nam nhân thấy thế, không nhịn được lắc đầu cười mắng. "Đúng, lần thứ nhất khảo thí trường nào thì bắt đầu?" Áo trắng trung niên nam nhân hỏi. "Đã bắt đầu, năm nay viện trưởng lão nhân gia ông ta làm cái cải cách, không có thống nhất tiến hành khảo thí." Áo xám trung niên nam nhân nói. "Đi, đi xem một chút." Áo trắng trung niên nam nhân hứng thú. "Các huynh đệ, sáng phía sau 2 ngày xin phép nghỉ, phải đi nơi khác đi một chuyến, không có có tổn cạo, trở lại về sau tận lực bổ sung." Chương 409, tình yêu làm đề chương 409, tình yêu làm đề. "Sư Minh, năm nay khảo hạch nội dung không đồng nhất, có thể hay không chúng ta bên này người vừa lúc không am hiểu câu đối, am hiểu thi tử, mà không am hiểu thi tử lại vừa lúc tại thi tử bên kia." Một gian kín người hết chỗ trong nhà trọ, một cái bàn phía trước, ngồi 2 cái nam tử trẻ tuổi. "Đi, những này liền không phải là người ta nên quan tâm, lão sư an bài sự tình chúng ta chỉ cần làm tốt là được rồi." Ban đầu nói chuyện nam tử trẻ tuổi nghe vậy, môi rung rung 2 lần, không có lại nhiều lời. Năm nay khảo thí thật đúng là có một phong cách riêng. Nghe nói tất cả đều là viện trưởng sức một mình đẩy mạnh, để nguyên bản thống nhất tiến hành khảo hạch, biến thành bây giờ tại các cái nhà trọ tiến hành khảo hạch. Lấy nhà trọ danh nghĩa, dùng tiểu bị thử phương thức để bọn họ đáp lại. Chủ yếu nhất là thế mà còn không nói cho bọn họ. Ai, hy vọng bọn họ có thể nghiêm túc đáp lại a. Cũng trong lúc đó, Lục Dương trấn to to nhỏ nhỏ chừng 10 mấy nhà trọ, toàn bộ đều đang tiến hành tương tự tiểu bị thử. Mỗi cái trong nhà trọ đều ẩn nấp Lục Dương thư viện học sinh. Bọn họ tồn tại mắt chính là vì giám sát, cũng sẽ nhớ bên dưới trả lời không sai người tính danh. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, Lục Dương thư viện trận đầu khảo hạch thế mà lại tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Lúc này các cái nhà trọ đến cầu học những người trẻ tuổi, đều tại vắt hết óc suy nghĩ đến từ khác biệt vấn đề. Không biết đây là khảo hạch bọn họ, cũng sẽ hết sức nỗ lực. Dù sao, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn nhân đều có thuộc về mình ngạo khí. Lục Dương khách tán, chính là Vương Bách Huyền vị trí nhà trọ. "Âu An, chính là chỗ này." Trình Ngắn nói. "Đi, vào xem." Tân Âu An tới mấy phần hào hứng. Trên đường, hắn hỏi thăm Trình Thắng Chi một phen, mới biết được viện trưởng thế mà hào hứng như thế cao, không những làm cái cải cách, thế mà còn tự mình đi chủ trì. Theo 2 người đi vào Lục Dương khách tán. "Chư vị, thời gian đến." Theo phúc trưởng quay trong tay đèn lồng ảm đạm xuống, mặt ngoài hiện lên văn tự cũng biến mất theo. "Cái kia vị tiểu huynh đệ nguyện ý trước đến." Phúc trưởng quay cười ha hả nói. Trong lúc nhất thời, không người trả lời. Không ít người cũng còn đang trầm tư. Có người cho mày, có người bờ môi nhúc nhích, cũng có người vào đầu bứt tai. Lấy tình yêu làm để làm thi tử, cái này có thể xa so cái gì sơn thủy, phong cảnh loại hình khó hơn nhiều. Có câu nói thì nói như vậy, không có cắt thân thể sẽ, tất cả đều là tại nói xuông. Ở đây gần như đều là người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất người bất quá mới vừa cùng tuổi đời 20. Như thế một đám thanh niên, lại có bao nhiêu đích thân thể nghiệm qua tình yêu đâu. Phúc trưởng quay cũng không thúc giục, tiến tĩnh chờ. "Tiểu huynh đệ, cái này có thể còn có hay không người?" Bên hai truyền tới âm để Vương Bách Huyền quay đầu nhìn. Chỉ thấy là 2 cái văn nhân trang phục dáng dấp trung niên nam nhân. "Không có người, tùy tiện ngồi." Vương Bách Huyền nói câu liền quay đầu. "Đa tạ." Hai người ngồi xuống. Lúc này liền nghe trong đó một trung niên nam nhân hỏi, "Tiểu huynh đệ, máy giày một cái, ta 2 người tới chế, không biết lần này chủ đề vì sao?" "Tình yêu." Vương Bách Huyền thuận miệng đáp. Nói xong, hắn quay đầu liếc mắt 2 người, không nhịn được vui lên, 2 vị cũng là tới tham gia Lục Dương thư viện thu nhận học sinh. Tựa hồ xem hiểu Vương Bách Huyền tại vui cái gì, trong đó một trung niên nam nhân không nhịn được cũng là cười một tiếng, "Ta 2 người chính là đến tham gia náo nhiệt mà thôi." "Thì ra là thế." Vương Bách Huyền gật gật đầu, tiếp lấy liền không có lại để ý tới 2 người. Lúc này, ở đây cũng có một cái tuổi trẻ nam tử dẫn đầu đứng dậy. Tất nhiên không người đứng ra, vậy liền tiểu mỗi trước đến. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập mà đi. Chỉ thấy trong tay hắn quạt xếp mở ra, có chút ngựa đầu bước về trước một bước. Trong mắt sao băng, bên hai gió nhu mọi người vẻ mặt không đồng nhất. Hắn thoáng suy tư, trong tay quạt xếp đống nhiên hợp lại. "Tâm thuyền hướng xa, hàng năm cùng dạo." "Không có." Có người nghi hoặc. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia khỏe miệng hơi bệnh, một bài đơn giản muốn nói tuyệt cú, mời chư vị đánh giá. Nghe vậy, có người lắc đầu, có người nhíu mày, có người hơi kinh, cũng có người khẽ gật đầu. Rất đơn giản một bài bốn nói tuyệt cú, ngược lại là rất phù hợp tình yêu cái này chủ đề. Tục ngữ nói trong mắt người tình biến thành tây thi, đối yêu mắt người cùng bên thai cảm thụ miêu tả, tạo nên một loại lãng mạn mà thâm tình bầu không khí. Trong mắt sao băng, viết ra người yêu trong mắt lập loè qua mang, giống như tinh thần truy lạc trong đó, phóng ánh mà mê người, phảng phất có thể từ đôi mắt bên trong nhìn thấy vô tận ôn nhu cùng yêu thương. Bên thai gió nhu, nhu hòa gió phất qua thai một bên, cho người một loại tinh tế, ôn nhu cảm giác, ám chỉ giữa người yêu thân mật ở chung thời khắc, gió nhẹ tựa hồ cũng đang vì bọn hắn tình yêu tăng thêm một điểm ý thơ. Tâm thuyền hướng xa, ngụ ý tâm linh của hai người giống như thuyền nhỏ, tượng trưng cho bọn họ tại trong tình yêu có cộng đồng theo đuổi cùng phương hướng, lẫn nhau tâm linh lẫn nhau phù hợp, lẫn nhau làm bạn. Hàng năm cùng dạo, hy vọng người yêu có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, cộng đồng kinh lịch sinh hoạt tốt đẹp, cường điệu đối lâu dài làm bạn chờ mong, đối phần này tình yêu tốt đẹp ước mơ. Mọi người tại đây đều tại nhíu mày trầm tư, yên lặng đánh giá bài này đơn giản muốn nói tuyệt cú. Âu An, ngươi cảm thấy bài thơ này làm sao? Chỉ ngắn hỏi. Tân Âu An khẽ gật đầu, thật phù hợp tình yêu cái này chủ đề, người trẻ tuổi đối tình yêu ước mơ, từ tảo lộng lẫy nhưng lộ ra phù phiếm, một bài thơ tốt xấu không là dựa vào từ tảo đến đắp lên. Nghe đến bên cạnh hai người thảo luận, Vương Bách Huyền quay đầu, có chút kinh ngạc. Lúc này hắn mới quan sát tỉ mỉ mắt hai người. Một người đầy người văn nhân khí tức, nhìn qua tại nho ra một đạo có lẽ có mấy phần tạo nghệ. Khiến Vương Bách Huyền chú ý chính là cái kia tên là Âu An trung niên nam nhân. Văn nhân khí tức không nặng, ngược lại có loại không giận tự uy cảm giác, coi dáng dấp hẳn là thân cư cao vị. Đương nhiên, những này Vương Bách Huyền đều không để ý, hắn để ý là Âu An hai chữ. Âu An, Âu An. Tân khí tật, chữ Âu An. Vương Bách Huyền con ngươi có chút co bảo, một cái làm hắn kinh ngạc ý nghĩ hiện lên trong đầu. Trước mắt trung niên nam nhân hẳn là Tân khí tật. Tân khí tật tự nhiên chú ý tới Vương Bách Huyền ánh mắt biến hóa, đúng lúc liền thấy ngồi ở bên cạnh Cắt Thành đứng lên, đối hắn thi lễ một cái, "Tiên sinh, ngươi lời nói này quả thật như để hổ quán đỉnh." Khiến tiểu tử trước mắt rực rỡ hẳn lên. "Xin nhận tiểu tử cúi đầu." Cắt Thành đột nhiên mở miệng để Tân Âu An không nhịn được cười một tiếng, lắc nhẹ tay. "Không cần như vậy." Vương Bách Huyền không để ý đến Cắt Thành, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tân Âu An, càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt nam nhân chính là Trấn Nam Hầu Tân khí tật. Chú ý tới hắn xem ra ánh mắt, Vương Bách Huyền lúc này mới ý thức được chính mình hành động có chút mạo muội, thu về ánh mắt, hãy nãy cười cười. Tân Âu An cũng không có để ý, chỉ là về lấy một cái mỉm cười. Lúc này, hiện trường lại có một người đứng ra, tiếng nói của hắn hấp dẫn Vương Bách Huyền con mắt của bọn hắn chỉ xem đi. Nào đó cũng có một bài thơ mời chư vị đánh giá. Tiếng nói vừa ra, hắn liền ngẩng đầu đỡ ngực niệm ra bản thân thơ. Phố dài đèn đuốc chiếu lần đầu gặp, nét mặt vui cười như hoa nhập mộng bên trong sau đó tương tư vô tận chỗ, thiên sơn mộ tuyết cùng quân cùng. Đi ra mấy ngày quá mệt mỏi, từ hôm nay trở đi khôi phục đổi mới. Quyệt canh mấy ngày, lượng thật đúng là dâng đi lên mấy phần, cái đồ chơi này thật đúng là đủ huyền huyễn. Chương 410, mới gặp Trấn Nam Hầu. Chương 410, mới gặp Trấn Nam Hầu. Có người thứ nhất, liền có người thứ hai. Có người thứ hai, liền có người thứ ba. Trong nhà trọ, một bài thơ tiếp lấy một bài thơ buột miệng nói ra. Muốn nói tuyệt cú, thất ngôn tuyệt cú. Lấy Vương Bách Huyền xem ra, cảm thấy bọn họ viết đến đều rất không tệ, mỗi người mỗi vẻ. Tỷ như nào đó người chỗ tụng, nước xanh ung dung chiếu trời chiều, cùng quân làm bạn ý bay lên. Nguyện bị rực song phi chim, cùng nhau thưởng thức nhân gian tuế nguyệt dài. Đối thi từ một đạo, Vương Bách Huyền xác thực không có cái gì tạo nghệ, thưởng thức trình độ cũng liền đại chúng trình độ. Trên đài, Phúc trưởng quay cười hết mắt, tiên tính nghe lấy bọn hắn viết thơ. Âu An, tiểu tử này viết thơ rất không tệ a, chỉ là để ý cảnh bên trên hơi kém chút. Chỉ ngắn nói, Âu An, bài thơ này có chút ý tứ a, nhưng là vẫn hơi có vẻ trống rỗng, kém chút ý tứ. Âu An, ngươi cảm thấy bài thơ này làm sao? Chỉ ngắn bước cằm, toàn bộ hành trình đều tại một bên phê bình một bên hỏi thăm Tân Âu An ý kiến. Đem so sánh với Trình An, Tân Âu An liền yên tĩnh rất nhiều, yên tĩnh nghe lấy bọn hắn viết thơ, chỉ là thỉnh thoảng đáp lại Trình An hai câu. Cát Minh, ngươi không viết một bài thử xem? Vương Bách Huyền quay đầu đối một bên Cát Thành nói. Nghe vậy, Tân Âu An cùng Trình An ánh mắt đều nhìn sang, làm cho Cát Thành trong lúc nhất thời gò má ửng đỏ, ấp úng nói, ta còn chưa nghĩ ra. Ai, đừng sợ a, lớn mật biểu hiện ra. Vương Bách Huyền cười nói, không bằng ngươi trước nói cho cái này hai vị tiên sinh nghe một chút, để bọn họ giúp ngươi kiểm định một chút. Hai vị tiên sinh xem xét chính là tại nho đạo bên trên có một phen tạo nghệ cao nhân. Vương Bách Huyền nói, ha ha, tiểu huynh đệ nói quá lời. Trình An cười nói, cảm thấy Vương Bách Huyền cùng Cát Thành tổ hợp này có chút ý tứ, một mực nhìn lấy cũng không tham dự, liền mở miệng hỏi, hai vị đều là tới tham gia Lục Dương thư viện thu nhận học sinh. Đối. Vương Bách Huyền còn chưa lên tiếng, Cát Thành liền một cái đáp ứng. Ta nhất định muốn thông qua Lục Dương thư viện khảo hạch, tiến vào Lục Dương thư viện. A, vì cái gì? Trình An hỏi. Cũng không sợ tiên sinh trò cười, ta lập chí muốn trở thành Tiêu Giao Vương như thế đại nho. Cát Thành ánh mắt kiên định. Lời này để Trình An tới mấy phần hào hứng, liếc mắt bên cạnh Tân Âu An, cười ha hả nói, ngàn năm mới ra một cái Tiêu Giao Vương, ngươi lấy Tiêu Giao Vương làm mục tiêu, con đường này có thể là khó như lên trời à. Tân Âu An nhìn qua Cát Thành, nhịn không được nói, ngươi một giới thân nam nhi vì sao lấy Tiêu Giao Vương làm mục tiêu? Ngươi am hiểu về nước phái thi tử? Cát Thành gãi gãi đầu, không xác định nói, không am hiểu a. Lời này làm cho Tân Âu An có chút không nghĩ ra. Ngược lại là bên cạnh Trình An, trong mắt mỉm cười liếc Tân Âu An một cái, cười ha hả nói, ngươi cảm thấy cùng Tiêu Giao Vương so sánh, Thiết Quan Vương làm sao? Thiết Quan Vương tự nhiên là vô cùng lợi hại, khai sáng hảo phong phái. Cát Thành nói xong, ngữ khí thay đổi đến không xác định, Tiêu Giao Vương cùng Thiết Quan Vương có lẽ khó phân trên dưới a. Trình An lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy Trấn Nam Hầu làm sao? Nghe vậy, Vương Bách Huyền im lặng không lên tiếng liếc mắt bên cạnh Tân Âu An, lần này xác định thân phận của đối phương. Người này tuyệt đối là Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật. Tân Khí Tật tức giận liếc mắt Trình An. Đều bao lớn nhân kỷ, tháng chi huynh vẫn là như vậy, như hải đồng ngang bướng tâm tính. Trấn Nam Hầu A Cắt Thành mở mắt ra, tựa như đang suy tư. Trấn Nam Hầu cũng rất lợi hại a. Hào phóng phái đại biểu người một trong đâu, hơn nữa còn được vinh dự long trong tử. Nói đến đây, Trình An âm thầm cho Tân Khí Tật nháy mắt ra dấu. Tân Khí Tật trở về hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lời nói xoay chuyển, liền nghe Cắt Thành tiếp tục nói, nhưng mà, Trấn Nam Hầu cùng Tiêu Giao Vương so sánh vẫn là kém chút. Nghe vậy, Trình An không nhịn được cười ha hả, "Âu An à, ngươi cảm thấy vị tiểu huynh đệ này nói có đúng hay không?" Tân Khí Tật sao lại không biết lao ra hỏa này là đang trêu ghẹo chính mình, ngược lại cũng không đến mức tức giận. Trấn Nam Hầu mặc dù được vinh dự long trong tử, thế nhưng Tiêu Giao Vương chính là thiên cổ đệ nhất tài nữ, cả hai ở giữa có một chút chênh lệch ngược lại cũng bình thường. Tân Khí Tật nói, Lý Thanh Chiếu hắn nhận biết, cả hai ở giữa giao tình không nói sâu bao nhiêu, nhưng giữa lẫn nhau nhận biết, hai người cũng trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận qua. Hồi tưởng lại lúc trước cùng nàng nghiên cứu thảo luận lúc tình cảnh, Tân Khí Tật không khỏi rất có vài phần cảm khái. Thiên cổ đệ nhất tài nữ, hoàn toàn xứng đáng. Vương Bách Huyền giống một cái người qua đường đồng dạng, yên tĩnh nhìn một màn trước mắt. Trong lòng hoạt động lại rất nhiều. Chưa từng nghĩ, vậy mà lại tại loại này trường hợp bên dưới nhìn thấy Long Trong Tử. Tân Khí Tật dáng dấp cũng cùng Vương Bách Huyền trong tưởng tượng khác biệt. Có lẽ là nhận đến phim điện ảnh ảnh hưởng, Vương Bách Huyền trong tưởng tượng, Tân Khí Tật hẳn là Tạ Miêu bộ dáng kia. Kỳ thực, Tân Khí Tật xa so với Vương Bách Huyền trong tưởng tượng dáng dấp càng tuấn lãng, hiển nhiên là một cái trung niên đại xuất ca. Mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Thân bên trên tán phát chút Hứa Văn Nhân khí hơi thở, lại có mấy phần tiết huyết ngạnh hán hương vị, còn có mấy phần vô hình thượng vị người khí thế. Không biết thân phận lời nói, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, cũng có thể nhìn ra hắn thân thế bất phàm. Khí chàng thứ này rất huyền, cùng cá nhân thân phận, cùng lâu dài vị trí hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Bản công tử nơi này có một bài tử, còn mời chư vị đánh giá. Đột nhiên một tiếng sang sảng hét lớn, nguyên bản nghị luận ở mỹ nhà trọ lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt tụ tập mà đi. Vương Bách Huyền bọn họ bên này cũng là vô ý thức nhìn. A, lại là hắn. Vương Bách Huyền có chút nhíu mày. Người này hắn gặp qua, chính là lúc ấy muốn tăng giá từ trong tay hắn mua đi cuối cùng một gian phòng khách thiếu niên kia. Một cái hai đầu lông mày kiệt nạo, rất có vài phần tự đại công tử ca. Ít nhất tại Vương Bách Huyền xem ra là như vậy. Chỉ thấy hắn bước nhanh đến phía trước, tay khẽ động, quạt xếp mở ra, đặt trước ngực có chút lay động. Chư vị nghe cho kỹ, bản công tử bài ca này tên là Thước Kiều Tiên Tình Ký. Còn không nghe hắn bắt đầu tụng tử, liền đã có người nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử này phách lối. Mọi người tại đây đều là người đọc sách, đều nói tất cả đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Bọn họ tự nhiên có chính mình ngạo khí cùng khí khái, đột nhiên xuất hiện như thế một cái cao điệu tiểu tử, tựa như hơn người một bậc đồng dạng, bọn họ đương nhiên không có sắc mặt tốt. Nào đó ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này có thể làm ra một bài cái dạng gì từ đến. Đây là tại chỗ tuyệt đại đa số người trong lòng ý nghĩ. Mà lúc này thiếu niên lang cũng không chú ý tới mình tựa hồ khiến mọi người nổi giận. Bất quá, coi dáng dấp, chính là liền chú ý đến cũng sẽ không để ý đào tiên sáng rực, sen hương lượn lờ, vài lần xuân thu luân chuyển. Đều nói người trong nghề vừa mở miệng, liền biết có hay không. Ngắn ngủi một đoạn từ, để ở đây không ít người hít một hơi, lông mày không nhịn được bốc lên. Gặp gỡ đúng như chúng đích duyên, mắt ngưng tụ chỗ, tơ tình tối úi. Tinh hà cùng nhau thưởng thức, xanh tiên cùng nhiễm, thì thầm bên hai. Ba một tiếng, trong tay thiếu niên quả xếp hợp lại, đập tại trên tay kia. Liền nghe hắn cuối cùng cao giọng thì thầm, nguyện đem tuế nguyệt nhượng ôn nhu, cầm tay độ, hướng sớm tối muộn. T. Toàn trường không nhịn được hít sâu một hơi. Bài ca này, ngược lại không nói tinh diệu tuyệt luân, nhưng xa không phải vừa rồi bọn họ muốn nói, bảy nói có thể sánh được. Trình An cũng không khỏi đến ánh mắt sáng lên, bài ca này có chút ý tứ. Tân Khí Tật cũng là khẽ gật đầu, tuổi như vậy có thể viết ra như thế một bài tử, ngược lại là khá có thiên tư. Đến mức Vương Bách Huyền, hắn dám thưởng trình độ là thật đồng dạng, chỉ thấy hắn ném hai viên đậu phộng vào trong miệng, quay đầu hỏi, "Cát huynh, tiểu tử này viết bài ca này rất tốt." Chương 411, trong dự liệu đệ nhất chương 411, trong dự liệu đệ nhất. A. Cát Thành có chút ngượng, quay đầu nhìn xem Vương Bách Huyền. "Bách Huyền huynh, ngươi không cảm thấy bài ca này viết rất khá?" Vương Bách Huyền nhai lấy đậu phộng, lạnh nhạt nói, "Tạm được." Cát Thành nhất thời có chút nghẹn lời, không để ý đến giống đánh xì dầu đồng dạng Vương Bách Huyền, ngữ khí càng khái, quả nhiên, tới tham gia Lục Dương thư viện triều sinh không sai, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Hiện trường trong lúc nhất thời cũng có mấy phần vắng lặng, hiển nhiên bài này Thức Tiểu Tiên Tình Ký cũng cho mọi người mang đến mấy phần rung động. Trên đài, Phúc trưởng quay cười híp mắt nhìn xem dưới sân cái kia ngạo nghệ đứng ở tại chỗ thiếu niên, khẽ gật đầu. Là mầm mống tốt, có thể tại tuổi như vậy viết ra loại này từ, tiến hành dạy bảo tương lai đại tống thi từ một đạo nhất định có một chỗ của hắn. Bản công tử bài ca này làm sao? Còn mời chư quân phê bình phê bình. Thiếu niên cao giọng nói, hai đầu lông mày đều là ngạo nghễ. Cái này mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, bài ca này so với bọn họ biết những cái kia thơ tốt hơn không ít. Hắn có tư cách kiêu ngạo. Tiểu tử này đủ ngạo. Trình An nhìn xem hắn nói câu. Tân Khí Tật không thể không đưa cười cười, liền nghe Trình An còn nói thêm, Âu An, tiểu tử này cùng ngươi năm đó so sánh, vẫn là kém chút ta. Thắng chi, ngươi lão gia hỏa này bà câu nói không thể rời đi tổn hại ta đúng không? Tân Khí Tật bất đắc dĩ cười một tiếng. Trình An cười ha ha một tiếng. Lúc này, trên đài phúc trưởng mày mở miệng. các vị, còn có người muốn tới sao? Nếu như không có, lão phu liền tuyên bố kết thúc. Phía dưới mọi người trong lúc nhất thời không người trả lời. Hai người các ngươi không phải tới tham gia Lục Dương thư viện thu nhận học sinh sao? Không đi thử một chút? Trình An bỗng nhiên nói. Tân Khí Tật liếc mắt Trình An, không nói gì. Trình An xem như Lục Dương thư viện phó viện trưởng một trong, lần này khảo hạch phương thức hắn không có khả năng không biết. Nhắc nhở Vương Bách Huyền hai người, cũng là đối hai người bọn họ khá rất thuận mắt. Vương Bách Huyền nhìn xem Cát Thành, Cát Minh, bên trên. Cát Thành vung vung tay, hình như có chút ngượng ngùng đồng dạng, không được không được, ta không biết ra được đến như vậy tốt tử. Ai, biết không biết thật tốt là một chuyện, dám lên hay không lại là một chuyện khác, ngươi không phải muốn vào Lục Dương thư viện sao? Liền cái này chút dũng khí cũng không có, ta nhìn treo. Vương Bách Huyền nói. Một bên Tân Khí Tật gật đầu, đồng ý nói, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, văn nhân tự nhiên có ngâm nên. Đừng sợ, tin tưởng mình. Trình An cũng là khích lệ một câu. Cát Thành cắn răng một cái, tại phúc trưởng bảy tiếng nói bên dưới đứng dậy. Ta có một bài tử, còn mời chư vị đánh giá. Theo tiếng nói vừa ra, mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Cái kia thiếu niên cũng không ngoại lệ. Coi hắn thấy được là Cát Thành lúc, lông mày nhíu lại, đồng thời chú ý tới Vương Bách Huyền cùng với cùng hắn ngồi chung một bàn Tân Khí Tật cùng Trình An, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái, người này vậy mà cùng Trấn Nam Hầu bọn họ quen biết. Lúc này, Cát Thành hít sâu một hơi, cao giọng hô, ta bài ca này tên là Điệp Luyến Hoa Tình Tiên. Tất cả mọi người thần chăm chú. Lần đầu gặp hoa phía trước cảnh xuân chú. Nông cười nhẹ nhàng, trong mắt tinh quang rót. Gió vất cảnh liễu mảnh khinh mạn múa, điểm xuyên vương đường tối chuyển ngữ. Đường phía sau tương tư sầu mấy sợi. Nhạc chữ khó sách, mẫu ghi chép bằng người nào cùng. Dưới ánh trăng độc châm tàn mộng tập hợp, phía trước cửa sổ trướng nhìn cô đang kể. Theo hắn đọc xong, mọi người tại đây thần sắc không đồng nhất. Còn mời chư vị đánh giá. Nói xong, Cát Thành đội vàng ngồi xuống. Bài ca này viết đến, cảm giác rất không tệ a. Xong, ta cảm giác so ta viết thật tốt. Không hổ là Lục Dương thư viện chiêu sinh, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Cát Thành bài ca này mặc dù so ra kém cái kia thiếu niên, nhưng cũng không kém. Thậm chí trình độ so ở đây tuyệt đại đa số người đều muốn tốt. Thiếu niên nhìn qua Cát Thành, trong mắt mỉm cười, có ý tứ, rất có ý tứ, chuyến này ra ngoài thật đúng là không đến nhầm. Lại nói Cát Thành đọc xong phía sau, Vương Bách Huyền con mắt hơi sáng, cười nói, cái này không biết đến rất tốt nha. Không có không có. Cát Thành bận rộn xua tay, ta cái này chút trình độ còn kém xa. Ai, khiêm tốn như vậy làm cái gì, ngươi đều là lấy Tiêu Giao Vương làm mục tiêu người, người trẻ tuổi liền nên điên cuồng một điểm. Dứt lời, Vương Bách Huyền quay đầu Tân Khí Tật nói, không tin ngươi hỏi vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không biết đến rất tốt. Tân Khí Tật cười nói, viết đến cũng không tệ lắm, như ta thấy, nếu như Lục Dương thư viện triều sinh khảo hạch là thi thi từ lời nói, bằng vào ngươi bài ca này có thể thi qua. Thật sao? Cát Thành có chút hưng phấn mà nhìn xem Tân Khí Tật. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi hắn. Tân Khí Tật cười nói, đem đề tài chuyển rời đến Trình An trên thân. Trình An làm sao mà biết Tân Khí Tật đây cũng là đang trêu ghẹo chính mình à? Hắn gật gật đầu, cho Cát Thành một liều thuốc trợ tim, lấy bài ca này trình độ, thông qua khảo hạch vẫn là không có vấn đề. Quá tốt rồi. Cát Thành cười vung xuống năm đấm. Hắn không hề biết trước mắt hai người là thân phận như thế nào, lời nói hàm kim lượng. Nếu như biết, hắn khẳng định sẽ càng thêm kích động. Được đến Long Trong Từ tán thành cùng Lục Dương thư viện phó viện trưởng tán thành, phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải người nào đều có thể có. Còn có hay không? Phúc trưởng quay tiếp tục hỏi. Bách Huyền Minh, ngươi cũng thử xem thôi. Cát Thành nói. Tính toán, ta liền không góp cái này náo nhiệt. Vương Bách Huyền vung vung tay. Lúc này, Tân Khí Tật mở miệng. Tiểu huynh đệ, sao không phương đi thử một chút? Vương Bách Huyền lắc đầu, tính toán. Nghe vậy, Tân Khí Tật có lòng muốn nói chút gì đó, có thể tại Trình An dưới ánh mắt vẫn là nhịn được, âm thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc, chú định bỏ lỡ cơ hội. Nếu như cho hắn biết đây là Lục Dương thư viện vòng thứ nhất khảo hạch lời nói, không biết nên hối hận thành bộ dáng gì. Đáng tiếc là Tân Khí Tật không hề biết, trên thực tế Vương Bách Huyền căn bản liền không phải là tới tham gia Lục Dương thư viện khảo hạch. Không có sao. Lúc này, Phúc trưởng bảy tiếp tục hỏi, gặp vẫn như cũ không người trả lời. Hắn cái này mới cười híp mắt nói, vừa rồi ở đây chư vị biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hiện tại lão phu tuyển ra người thắng trận. Nếu như đại gia cảm thấy đức không xứng vị lời nói, có thể tùy thời phản bác. Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây nín thở ngưng thần, lặng chờ Phúc trưởng quay tuyên bố. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Dù cho chỉ là một cái tiểu bị thử, mọi người tại đây cũng hy vọng là chính mình lực rút thứ nhất. Không vì cái gì khác, liền là nói cho ở đây mọi người, mình mới là lưu bức nhất. Phúc trưởng quay cũng là hiểu được treo người khẩu vị. Sau khi nói xong, ánh mắt tại trên thân mọi người vừa đi vừa về liếc nhìn, không có ngay lập tức tuyên bố. Mọi người trừng to mắt, một trái tim không nhịn được đều nhấc lên. Là chính mình, nhất định là chính mình. Dù cho biết chính mình thi từ không phải tốt nhất, nhưng cũng tại khát vọng, vạn nhất đâu. Cát Thành cũng là có chút khẩn trương kích động, nắm chặt nắm đấm. Vạn nhất là chính mình đâu. Một bên Vương Bách Huyền ngược lại là vui vẻ mà nhìn xem một màn này. Biểu hiện của hắn bị Tân Khí Tật để ở trong mắt, thở dài trong lòng. Cuối cùng đoạt được danh hiệu đệ nhất chính là vị công tử này. Phúc trưởng quay tuyên bày ra cuối cùng đáp án. Mọi người lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, liền thấy một túi da rất là thiếu niên tuấn tú, tay cầm quạt xếp ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Nghe đến cuối cùng đáp án, thiếu niên cổ tay khẽ nhúc nhích, quạt xếp tại trước ngực mở rộng, khóe miệng hơi dương lên, thần sắc ngạo nghễ. Bản công tử đệ nhất, sớm đã tại trong dự liệu. Chương 412, có bệnh chương 412, có bệnh. So tài kết thúc. Cuối cùng Linh lấy được quán quân chính là cái kia thiếu niên cao ngạo. Nhớ kỹ, bản công tử tên là Tô Tiêu. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, chỉ thấy cái kia thiếu niên an ủi quản, khóe môi dương lên, thần sắc ngạo nghễ. Tiểu tử này xác thực có đủ nạo. Vương Bách Huyền nói câu. Bên cạnh, Tân Khí Tật nghe đến danh tự này phía sau, không nhịn được hơi sững sờ. Hắn nhìn kỹ một chút thiếu niên dáng dấp, nhịn không được cười lên. Âu An, ngươi đây là? Trình An không hiểu. Tân Khí Tật cười đáp lại, cái này nhỏ, thật đúng là giống phụ thân hắn đồng dạng. Ai? Âu An, ngươi biết hắn? Trình An nghi hoặc. Gặp qua mấy mặt, ngươi có thể không quen biết hắn, thế nhưng phụ thân hắn ngươi khẳng định nhận biết. Tân Khí Tật nói. Người nào? Trình An nhíu mày nghi hoặc. Tân Khí Tật đứng dậy cười không nói. Kết thúc, đi thôi. Gặp Tân Khí Tật cùng Trình An muốn đi, Vương Bách Huyền thoáng do dự một chút, dám hỏi tiên sinh có thể là Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật. Tân Khí Tật bước chân dừng lại, quay đầu xem ra, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Đến ở bên cạnh Cắt Thành đã trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem. Không sai. Nghe tới Tân Khí Tật đáp ứng phía sau, Cắt Thành hít sâu một hơi, một trái tim cuồng loạn không chỉ, kích động một câu đều nói không nên lời. Quả nhiên, Vương Bách Huyền đứng dậy ôm quyền, bần đạo Vương Bách Huyền gặp qua Trấn Nam Hầu. Nghe đến Vương Bách Huyền tự xưng, Tân Khí Tật bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn không có đi tranh, nguyên lai là người tu đạo. Chắc không được không có từ trên người hắn cảm nhận được một điểm hạo nhiên chính khí. Tân Khí Tật không có làm dáng, đưa tay đáp lễ, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Tân Khí Tật cùng Trình An hai người rời đi. Vương Bách Huyền đưa mắt nhìn Tân Khí Tật hai người rời đi. Âu An, tiểu tử kia thế mà nhận biết ngươi. Trình An hiếu kỳ nói. Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, ta đã nói rồi, tiểu tử kia nguyên lai là đạo gia người, chắc không được toàn bộ hành trình đều một bộ cá ướp muối răng rớp. Nói xong, hắn tiếng nói lại là nhất chuyển, đúng Âu An, vừa rồi cái kia thiếu niên là ai? Ngươi nói ta biết phụ thân hắn là ai? Nghe vậy, Tân Khí Tật cười không nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Hắn trên miệng nói như vậy, trong đầu nhưng là hiện lên vừa rồi Vương Bách Huyền dáng dấp. Chẳng biết tại sao, cái kia tiểu tử trẻ tuổi cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ui ui ui, Âu An, ngươi cái tên này không tử tế a, còn cùng ta che giấu. Trình An bất mãn kêu lên. Không chịu nổi Trình An một mực tại bên thai lại nhải, Tân Khí Tật đành phải nói, nhắc nhở ngươi một cái, đừng bị mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, tiểu tử kia kêu Tô Tiêu. Kêu Tô Tiêu lại làm sao? Ghét nhất ngươi bộ này ra vẻ cao thâm dáng dấp, ngươi cái này. Cái gì? Tô Tiêu. Trình An giật mình, dương mắt nhìn Tân Khí Tật, tựa như nhớ ra cái gì đó, không nhịn được hít một hơi, tê. Nghĩ đến. Tân Khí Tật cười nói. Xét cái này nhỏ. Chạy ra phụ thân nàng biết sao, lục dương khách tán. Tô Tiêu được đến đệ nhất phía sau, cũng không có người chủ động tiến lên tới kết giao. Hiển nhiên, hắn cái kiêu ngạo nghệ điệu bộ để bọn họ không muốn liếm láp mặt dính sát. Bách Huyền Minh. Vừa rồi, mới vừa rồi cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ chính là được vinh dự lòng trong tử trấn Nam Hầu đại nhân. Cắt Thành trừng to mắt, người đều đi hắn mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Không sai. Vương Bách Huyền gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế này cùng Tân Khí Tật lần thứ nhất gặp nhau. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cắt Thành trừng to mắt hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Vương Bách Huyền đáp lại nói. À. Vậy ngươi làm sao không nói sớm à? Cắt Thành giật mình, để Vương Bách Huyền xấu hổ. Này, ta nói thì có ích lợi gì? Vương Bách Huyền bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ngươi Cắt Thành trong lúc nhất thời nghẹn lời, dậm chân một cái, ngươi sớm một chút nói, ta vừa rồi liền sẽ không nói những lời kia. Vương Bách Huyền bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai ngươi lo lắng chính là cái này a, không có việc gì, ngươi không có nhìn Trấn Nam Hầu căn bản không để ý sao? Không phải, ta, ngươi, ai nha? Cắt Thành nói năng lộn xộn, một mặt ảo nào che lại đầu của mình. Phiền quá à? Đều do Vương Bách Huyền. Chú ý tới Cắt Thành đủ đoán ánh mắt, Vương Bách Huyền không nhịn được vui lên, cảm thấy tiểu tử này không hiểu có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra. Hắn đưa tay vuốt vuốt Cắt Thành đầu, đi, đừng suy nghĩ, đừng đụng đầu của ta, phiền. Cắt Thành bất mãn mở ra tay của hắn, ánh mắt u ám. Vương Bách Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không để ý đúng lúc, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, liền thấy một rất có vài phần tao bao thiếu niên đi tới. Hắn an ủi quạt tại trước ngực, khuôn mặt dễ nhìn bên trên mang theo một vẻ ngạo nghễ đủ cười. Đúng dịp sao? Ta vốn là ở cái này cái nhà trọ. Vương Bách Huyền trở về câu. Tô Tiêu khỏe miệng có chút rút bên dưới, chỗ nào nghe không hiểu Vương Bách Huyền ý tứ trong lời nói. Trong tay hắn quạt xếp một thu, đồng thời không để ý hắn lời nói này, ngược lại là nhìn qua Cát Thành. Chú ý tới Tô Tiêu ánh mắt, Cát Thành trong lòng không hiểu có chút bối rối, luôn cảm giác hắn ánh mắt là lạ, hình như trong mắt có chuyện đồng dạng. Tiểu tử, ngươi cái kia thủ tử cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Không đợi Cát Thành nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyển đánh gây hắn, bất quá, cùng bản công tử so sánh còn kém xa lắm đâu, ha ha ha. Nói xong, hắn quạt xếp hất lên, cười ha ha an ủi quạt rời đi. Cát Thành sắc mặt biến hóa. Có bệnh. Vương Bách Huyền gãi gãi cái mũi, buột miệng nói ra. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc bị Tô Tiêu nghe vào trong tai, bước chân một cái lảo đảo, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền tựa như không nhìn thấy đồng dạng, phối hợp ném hai viên đậu phộng vào trong miệng. Hảo tiểu tử, chờ lấy, bản công tử sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bổn công tử. Chờ Tô Tiêu rời đi phía sau, Cắt Thành một mặt không vui, vừa rồi tên kia thật đúng là đủ tự đại, đủ chán ghét, chẳng phải là vận khí tốt được đệ nhất nha? Ai, Cắt huynh đừng tức giận, tới tới tới, uống rượu uống rượu. Vương Bách Huyền duỗi tay ôm lấy Cắt Thành bả vai, bưng chén rượu cho hắn. Cắt Thành một cái giật mình, vội vàng tránh ra. Vương Bách Huyền tay yếu ớt đi giữa không trung, trong tay bưng chén rượu, có chút ngượng bức mà nhìn xem Cắt Thành. Thứ đồ gì phản ứng như thế lớn? Cắt Thành tựa như cũng ý thức được phản ứng của mình tựa hồ quá kịch liệt điểm, vô ý thức đưa tay vuốt vuốt bên thái rủ xuống tóc, xấu hổ cười tiếp nhận Vương Bách Huyền chén rượu trong tay. "Đến, Bách Huyền huynh, uống một cái." Cắt Thành nói xong, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Lập tức hắn bị cay đến hút khí lạnh, đây là rượu sao? Làm sao cay như vậy a? Gặp hắn bộ dáng này, Vương Bách Huyền vui lên, "Làm sao? Lần thứ nhất uống rượu." "Ai nói?" Cắt Thành phản ứng có chút kịch liệt, ho khan kêu lên, "Ta thường xuyên uống rượu, rượu bất ly thân." "A, vậy ngươi phản ứng như thế lớn?" Vương Bách Huyền một mặt không tin. "Thật, ta lừa ngươi làm gì, chính là rượu này cùng ta uống qua rượu không giống." Cắt Thành chính mình cũng có chút nghi hoặc. "Làm sao hương vị liền không giống chứ? Ngươi nói một chút, ngươi uống rượu là mùi vị gì?" Vương Bách Huyền nói. "Ngọt, rượu này khẳng định là quá kém, không một chút nào uống ngon." Cắt Thành nhíu mày nói. "Ha ha ha." Nghe vậy, Vương Bách Huyền cười lên ha ha. "Ngọt cái kia cũng kêu rượu a?" Cắt Thành nhíu mày, bất mãn nói, "Ngươi cười cái gì?" "Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới buồn cười sự tình." Vương Bách Huyền vui vẻ gặp cả người. "Đừng cười, ngươi cười đến quá lớn âm thanh ồn ào đến ta." Cắt Thành tự nhiên không tin Vương Bách Huyền chuyện ma quỷ, hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài, đương nhiên ý thức được hắn tại cười nhạo chính mình. Cái này để chính hắn đều hoài nghi, âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta nguyên lai uống rượu có vấn đề gì? "Không đúng, gia gia ta nói cho ta đó chính là rượu a, hơn nữa còn là hảo tiểu." "A, ta đã biết, khẳng định là hắn không có uống qua hảo tiểu cũng trong lúc đó, tại đại hán một chỗ núi non trùng điệp." "A đổi." Một cái ngồi tại to lớn trước lò luyện đan, tóc bạc phơ trung niên nam nhân hắt hơi một cái. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái mũi, thầm nói, khẳng định là nhà ta nha đầu đang nhớ ta, cũng không biết nha đầu tại đại tống chơi đến hài lòng hay không, giao cho Lục Tu tính tiểu tử kia, còn thật là khiến người ta không yên tâm a. Chương 413, huynh đệ, ngươi có chút mi thanh mục tú. Chương 413, huynh đệ, ngươi có chút mi thanh mục tú. Song song song. "Mệnh của ta làm sao như thế khổ a? Nha đầu mới đến ta bên này, nếu như bị lao ra từ biết, nha đầu bị ta làm mất liền xong đời." Cái nào đó đạo quan bên trong, một thân đạo bảo trung niên nam nhân gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại. "Ta liền luyện cái đan thời gian, người làm sao đã không thấy tăm hơi đâu?" Bên cạnh, một cái thân mặc đạo bảo nam tử trẻ tuổi cúi đầu, không dám nói. "Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không đi ra ngoài cho ta tìm. Nếu như tìm không được người, ngươi cũng đừng trở về." Trung niên nam nhân hét lớn. "Là sư phụ." Đệ tử lập tức đi ra tìm. Nam tử trẻ tuổi toàn thân giật mình, làm bộ liền muốn quay người chạy cách. "Chờ một chút." Hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. "Ngươi chỉ có một người đi ra tìm?" Trung niên nam nhân hỏi. "A, đúng a." Sư phụ hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trung niên nam nhân thô bạo đánh gãy. "Đối cái đầu của ngươi a, vu không ai bằng. Đem ngươi những sư huynh đệ kia toàn bộ đều cho ta tràn ra đi, toàn bộ đều cho ta đi tìm." "Tốt, sư phụ." "Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì?" "Ngạch." "Nói xong chưa sư phụ? Thật sự là tức chết ta cũng. Còn không mau lăn ra ngoài tìm." "Tốt tốt, sư phụ." Người chạy tới cửa, bước chân dừng lại. "Lại làm sao?" "Sư phụ đừng tức giận, khí nhiều tổn hại sức khỏe." Nói xong, mắt thấy sư phụ lại muốn mắng chửi người, doa đến hắn vội vàng bước nhanh thoát đi. "Ông trời a, ta đây là thu cái gì đồ đệ a?" Trung niên nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài, kém chút không có bị tức hộc máu. Một lát, hắn hoàn hồn, "Không được, chỉ riêng dựa vào bọn họ ta khẳng định xong đời, vẫn là phải chính ta đi ra tìm." Nói xong, hắn một cái lắc mình biến mất tại đạo quan. So tài kết thúc, có người rời đi, cũng có người lẫn nhau trò chuyện kết bạn. "Ai? Không đúng." Cắt Thành đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, viền mắt hơi mở. "Thế nào rồi?" Vương Bách Huyền hỏi. "Tốt ngươi cái Vương Bách Huyền, ngươi lừa gạt ta." Cắt Thành trừng mắt, cảm thấy chẳng biết tại sao Vương Bách Huyền kinh ngạc, "Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi không phải nói ngươi là tới tham gia thư viện khảo thí sao? Vừa rồi ngươi cùng Trấn Nam Hầu tự xưng là bần đạo, ngươi là tu đạo." Hậu chi hậu giác Cắt Thành cái này mới đột nhiên phát hiện, chính mình lại bị Vương Bách Huyền lừa. Hắn còn lấy vì sự tình gì đâu, cảm giác người này cũng là ngốc đến đáng yêu. "Cắt huynh, ta cũng không có lừa ngươi, ngươi chừng nào thì nghe đến ta chính miệng nói, ta là tới tham gia Lục Dương thư viện khảo thí. Một mực đều là chính ngươi cho rằng tốt ta." Vương Bách Huyền nhún nhún vai, phối hợp bưng chén rượu lên uống một ngụm. Nghe hắn kiểu nói này, Cắt Thành tinh tế hồi tưởng, phát hiện thật đúng là chính mình một bên đơn phương tự nhận là. Vương Bách Huyền từ đầu đến cuối đều không có chính miệng nói qua, hắn là tới tham gia Lục Dương thư viện khảo thí. "Nói tóm lại, chính là vấn đề của ngươi, ai bảo ngươi không nói rõ ràng?" Cắt Thành bắt đầu hung hăng cằn quấy. Nghe vậy, Vương Bách Huyền nhíu mày nhìn qua hắn, ánh mắt khá hơi kinh ngạc. Cắt Thành bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, nhịn không được nói, "Nhìn cái gì?" Vương Bách Huyền thu về ánh mắt, vẫn nở nụ cười. "Ngươi cười cái gì?" "Không có gì, chính là cảm thấy Cắt huynh sao giống cô nương ra đồng dạng không thèm nói đạo lý." Vương Bách Huyền vui vẻ nói. Lời này vừa nói ra, Cắt Thành giống mẹo bị giẫm đôi đồng dạng, "Lời gì? Vương Bách Huyền ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta giống cô nương ra đồng dạng không thèm nói đạo lý? Ta chỗ nào không giảng lý? Ngươi người này nói thật sự là quá làm người tức giận." Quá đáng ghét. Vương Bách Huyền biển mắt hơi mở, kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong miệng nói thầm không ngừng. Cắt Thành đột nhiên dừng lại, bị Vương Bách Huyền nhìn chằm chằm, hắn gò má đột nhiên một đỏ, rời đi ánh mắt, "Nhìn cái gì?" Vương Bách Huyền há hốc mồm, cười ha hả rời đi ánh mắt, "Không có gì, không có gì." Đúng lúc, một cái tiểu nhị bưng một bầu rượu đi tới. Sự xuất hiện của hắn làm dịu giữa hai người bầu không khí. "Vị khách quan này, đây là trưởng quỹ để tiểu nhân đưa tới rượu." Tiểu nhị đem rượu đặt lên bàn, sau đó giải thích nói, "Vừa rồi khách quan làm từ, mặc dù chưa thể đoạt được đệ nhất, nhưng trưởng quỹ cảm thấy rất không sai, đặc biệt đưa tới một bầu rượu." khách khí, khách khí. Cắt Thành cười đáp lại, quay đầu nhìn hướng quầy bên kia. Vừa lúc này Phúc trưởng quầy cũng nhìn lại. Đa tạ, Phúc trưởng quầy. Cắt Thành ôm quyền chắp tay. Phúc trưởng quầy cười ha hả đáp lại nói, không có việc gì. Không biết khách quan họ gì? Tiểu nhị hỏi. Không dám họ Cát, một chữ độc nhất một cái Thành. Cắt Thành nói. Tốt, hai vị mời khách quan chờ dùng. Tiểu nhị nói xong liền quay người rời đi. Cắt Thành có chút ngẩng đầu, bưng bầu rượu lên rót hai chén rượu. Bách Huyền huynh, ngươi có lộc ăn, nếm thử Phúc trưởng quầy đưa rượu. Vương Bách Huyền vui vẻ bưng chén rượu lên, cũng không phản bác. Thế a, một ngụm rượu vào trong bụng, Cắt Thành lại lẻ lưỡi, mặt đều nhăn ở cùng nhau. Cái này cái gì rượu a, làm sao khó như vậy uống? Gặp Vương Bách Huyền không có đáp lại, Cắt Thành nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Không có việc gì, không có việc gì. Vương Bách Huyền vung tay, thu về ánh mắt, phối hợp uống rượu. Luôn cảm giác Vương Bách Huyền trong mắt có chuyện, bị làm đầu óc mơ hồ. Cắt Thành thấp giọng lẩm bẩm câu, chẳng biết tại sao. Lục Dương thư viện chiêu sinh, cho Lục Dương trấn mang đến khổng lồ người lưu lượng. Đều nói văn nhân nhà thơ, nhiều như thế tu tập nho đạo người đọc sách hội tụ vào một chỗ, một cách tự nhiên cho Lục Dương trấn mang đến khác biệt tư tưởng và trạng. Khắp nơi có thể thấy được lẫn nhau biện luận, ngâm thi tác đối người đọc sách. Tất cả mọi người là tới tham gia Lục Dương thư viện khảo hạch, bao nhiêu đều có chút bối liếng. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Lục Dương trấn cũng không có thanh lâu. Ban ngày náo nhiệt cũng dần dần bình ổn lại. Gian phòng bên trong, Cắt Thành ngồi tại trước bàn, một mặt đứng đắn, Bách Huyền huynh, tối nay ta liền gục xuống bàn ngủ chắp vá một đêm. Không cần thiết, cái giường này đủ lớn chứa được hai người. Vương Bách Huyền nói. Không cần, tóm lại là không tiện. Cắt Thành vội vàng lắc đầu. Ai, hai cái các đại lao ra sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu à? Vương Bách Huyền cười nói. Nghe vậy, Cắt Thành trong lòng mẹ dự, miễn gượng cười nói, Bách Huyền huynh, thật không cần, ta không có sát bên người khác ngủ thói quen. Vương Bách Huyền không nói gì, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Gặp hắn như thế nhìn xem chính mình, Cắt Thành có chút sợ hãi, Bách Huyền huynh, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không có gì. Vương Bách Huyền cười ha hả nói, tiếng nói nhất chuyện, chính là đột nhiên phát hiện Cắt huynh dài đến mi thành mục tú. Cắt Thành trong lòng nhẹ dự, thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ bị hắn nhìn ra? Không nên a. Vương Bách Huyền không hề biết Cắt Thành tâm lý hoạt động. Hắn đứng dậy ngồi đến trước bàn, Cắt Thành không được tự nhiên rụt rụt. Ngươi ngủ trên giường đi. Còn không chờ Cắt Thành phản bác, hắn lại bổ sung, ngày mai chính là thư viện khảo hạch thời điểm, ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức, ta chính là đến xem, không quan trọng. Nói xong, Vương Bách Huyền liền không tiếp tục để ý Cắt Thành, nhắm mắt chợp mắt. Có ý muốn nói cái gì Cắt Thành, gặp một màn này, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. Nhìn qua Vương Bách Huyền tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng của hắn thầm nghĩ, gia hỏa này nhìn qua kỳ thật cũng không có chán ghét như vậy nha. Chương 414, lòng đầy căm phẫn mọi người. Chương 414, lòng đầy căm phẫn mọi người. Hôm sau, tất cả cầu học học sinh đều đi tới thông hướng Lục Dương thư viện dưới chân núi. Biển người phun trào, tất cả mọi người kích động cùng đợi tiếp xuống khảo hạch. Không ít người âm thầm nắm tay, động viên chính mình. Lần này nhất định có thể thông qua khảo hạch, tiến vào Lục Dương thư viện. Tới, người đến. Thấy được trên núi đi xuống mấy thân ảnh, đám người lập tức kích động ồn ào. Mãi cho đến đối phương đi xuống, cầm đầu là một người trung niên nam tử, chỉ nghe hắn mở miệng quát, yên lặng. Ồn ào náo nhiệt đám người lập tức yên tĩnh lại, từng cái ánh mắt nóng rực. Cuối cùng cũng bắt đầu. Sau đó, liền thấy người cầm đầu liếc nhìn một cái mọi người tại đây phía sau, cao giọng nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên Trương Viễn, chính là Lục Dương thư viện giảng sư. Hiện tại, mọi người rút lui năm bước. Mọi người sau khi nghe lui, tiếp lấy liền thấy hắn lấy ra một tờ giấy, tiếp xuống, ta niệm đến danh tự người toàn bộ tiến lên ba bước. Mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, liền nghe hắn đã bắt đầu niệm danh tự. Ngu Hàn Âm, Bàng Thừa Duẫn, Tô Tiêu, Cát Thành, Bách Huyền Minh, niệm đến tên của ta. Cát Thành hơi kinh ngạc. Mau đi đi, khẳng định là chuyện tốt. Vương Bách Huyền cười nói. Đi, vậy ta liền trước đi. Cát Thành nói câu, từ trong đám người đi ra. Vừa lúc, Tô Tiêu cũng từ trong đám người đi ra. Hắn bộ kia tao bao dáng dấp đặc biệt dễ thấy. Cát Thành chú ý tới hắn đồng thời, hắn vừa lúc cũng quay đầu xem ra. Hai người ánh mắt đối mặt. Tô Tiêu nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không biết vì cái gì, Cắt Thành mỗi lần nên tiếp hắn ánh mắt đều có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái này loại cảm giác để trong lòng của hắn rất không thoải mái, phản phất chính mình ở trước mặt hắn giống như loa thể, không có chút nào cảm giác an toàn. Trong đám người, Vương Bách Huyền hơi híp mắt lại, vuốt cằm tối tự suy đoán. Nhìn xem bị điểm đến tên người từng cái ra khỏi hàng tiến lên, hắn có suy đoán. Sợ rằng ngày hôm qua nhà trọ tiểu bị thử, không vẹn vẹn chỉ là tiểu bị thử đơn giản như vậy, ai trước mắt phương đứng không ít người phía sau, danh sách cũng đọc xong. Trương Viễn thu hồi trong tay tờ đơn, liếc nhìn một cái, cao giọng nói, vòng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, không có bị gọi tới danh tự người có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, chấn động tới ngàn cơn sóng. Vốn yên tĩnh biển người lập tức sôi trào lên. Đây là ý gì? Vòng thứ nhất khảo hạch liền đã kết thúc. Lúc nào khảo hạch kết thúc? Ta làm sao không biết? Không phải hôm nay mới chính thức khảo hạch sao? Đây là Trần Chuỗi làm nội tình sao? Vì cái gì có bọn họ danh tự? Hôn đàn A. Ta còn không có tham gia khảo hạch liền đã kết thúc. Đây là cái đạo lý gì? Đám người sao động? Bị gọi tới danh tự một đám người cũng là có chút điểm ngộng, chính mình cái gì cũng không làm liền thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Cắt Thành cũng là một mặt mê man, tả hữu bay đầu nhìn một chút, hoàn toàn không nghĩ ra. Chính mình liền đã thông qua khảo hạch. Ha ha. Tô Tiêu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn liền đứng tại Cắt Thành bên cạnh. Uy,
ngươi có phải hay không căn bản cũng không biết chính mình làm sao lại thông qua khảo hạch? Tô Tiêu tiếng nói tại hắn bên tai vang lên. Cát Thành quay đầu nhìn lại, gặp là cái này Tao Bao công tử ca, vô ý thức hơi nhíu mày. Tô Tiêu trước ngực quạt xếp khẽ bước, một bộ biết tất cả mọi chuyện đã tính trước dáng dấp. Cát Thành lòng hiếu kỳ bị câu lên, nhịn không được hỏi, ngươi biết?
Tự nhiên.
Tô Tiêu hơi ngóc lên đầu điểm nhẹ.
Muốn biết?
Tô Tiêu quay đầu, lông mày nhíu lại. Gặp hắn bộ dáng này, Cát Thành trong lòng không hiểu cảm thấy chán ghét, không muốn trả lời hắn. Tô Tiêu cũng không để ý, khẽ cười một tiếng, lên tiếng giúp hắn giải thích nghi hoặc. Ngày hôm qua tại nhà trọ so tài, trên thực tế chính là vòng thứ nhất khảo hạch, ngày hôm qua cũng không chỉ là Lục Dương khách tán có so tài. Nghe vậy, Cát Thành bừng tỉnh đại ngộ. Vừa lúc lúc này liền nghe Trương Viễn hét lớn một tiếng, yên lặng. Đám người lập tức yên tĩnh. Hắn giải thích nói, ở đây tuyệt đại bộ phận người ngày hôm qua đều tham gia riêng phần mình nhà trọ so tài a. Lời này vừa nói ra, có thông tuệ người lập tức nghĩ đến cái gì, biến sắc. Nhà trọ so tài chính là thư viện vòng thứ nhất khảo hạch. Ngày hôm qua mỗi cái nhà trọ đều có ta thư viện học sinh tại hiện trường toàn bộ hành trình quan sát, biểu hiện ưu dị người đều là vào trên tay của ta danh sách này.
Hoa,
toàn trường xôn xao. Ai có thể nghĩ tới ngày hôm qua so tài chính là vòng thứ nhất khảo hạch a? Được người yêu mến giận mở miệng, tất nhiên là khảo hạch các ngươi, vì sao không sớm nói? Ngược lại lấy nhà trọ danh nghĩa làm ra một cái so tài. Có người trước tiên mở miệng, đám người lập tức hưởng ứng.
Chính là,
tất nhiên là khảo hạch, vì cái gì không sớm nói a?
Đúng a?
Nói đều không nói, chúng ta làm sao biết là khảo hạch a? Ngày hôm qua ta căn bản liền không có tham gia, nếu như ta biết là khảo hạch khẳng định liền tham gia. Không có bị gọi tới danh tự mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, mà bị gọi tới danh tự ra khỏi hàng tất cả mọi người tại vui mừng. May mắn ngày hôm qua nhà trọ so tài chính mình biểu hiện cũng không tệ lắm.
Yên lặng.
Trương Viễn hét lớn, một thân chính tâm cảnh đại nho hạo nhiên chính khí khuấy động tản ra. Đế từ đại nho khí thế khủng bố lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần siết chặt. Hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn, không một người dám cùng đối mặt. Ở đây tuyệt đại đa số người đều tham gia so tài à, thua chính là chưa thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, cái này có cái gì dị nghị? Dù cho hôm nay lấy đồng dạng chủ đề tiến hành khảo hạch, các ngươi không như trước là như vậy. Không ít người sắc mặt lập tức khó coi xuống, cũng có người lòng đầy căm phẫn, bọn họ là không có tham gia so tài. Bọn họ mới vừa muốn mở miệng, liền nghe Trương Viễn tiếp tục nói, đến mức liền tham gia so tài cũng không dám, càng đừng cho lão phu nói cái gì khảo hạch. Liền một cái nho nhỏ so tài cũng không dám tham gia, cũng xứng vào Lục Dương thư viện. Văn nhân ngông nên đi đâu? Đang lúc nói chuyện, Trương Viễn ánh mắt sắc bén liếc nhìn, không một người dám cùng đối mặt. Lời nói này giống như một cái cây đinh, hung hăng cắm vào trong lòng bọn họ. Đến mức những cái kia muốn cho lão phu tranh luận, nói cái gì chưa sử toàn lực tiến hành so tài, đều là trò cười. Tuy nói từ xưa là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng nếu là liền đi tranh đoạt đệ nhất, lực áp quần hùng ngạo khí đều không có, nói thế nào người đọc sách? Người kiểu này cũng không xứng vào Lục Dương thư viện. Trương Viễn giọng nói âm thanh đứt hai, để ở đây rất nhiều sắc mặt người khó coi, xấu hổ. Tục ngữ nói, tất cả đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Người đọc sách tự có một cỗ thuộc về người đọc sách ngạo khí. Khinh thường thô bị võ phu, khinh thường lỗ mũi châu lao đạo, càng trướng mắt đầu chọc lớn con lựa chọn, đến mức cái khác chư tử bách gia, tự nhiên cũng không tại trong mắt. Một cái mất đi ngạo khí người đọc sách, đời này chú định khó có tiền đồ. Liếc nhìn một cái toàn trường, Trương Viễn không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, suy nghĩ một chút, chính mình phải chăng còn có người đọc sách đông nên. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Các ngươi đều theo lão phu đến. Bị gọi tới danh tự một đám người vội vàng đuổi theo, chỉ còn lại không thể thông qua khảo hạch một đám người đưa mắt nhìn nhau. Thật tình không biết, quay người rời đi Trương Viễn gặp sau lưng nhưng lại không có người dám mở miệng gọi lại chính mình, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Liên chất vấn dũng khí đều không có, liền tính vào Lục Dương thư viện cũng chỉ là tầm thường. Chương 415, vô danh thư động tĩnh. Chương 415, vô danh thư động tĩnh. Trong đám người, Vương Bách Huyền đưa mắt nhìn Cát Thành rời đi, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Bên hai truyền đến các loại than thở cùng âm thầm hối hận âm thanh. Đám người tản ra, riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ tới, oanh oanh liệt liệt Lục Dương thư viện triều sinh thế mà lại lấy cái này loại phương thức hạ màn kết thúc. Tại đại gia cũng không biết dưới tình huống thế mà liền kết thúc vòng thứ nhất khảo hạch. Vốn là vốn còn muốn tham gia náo nhiệt, nhìn xem Lục Dương thư viện triều sinh khảo hạch, lại lại như thế kết quả. Vương Bách Huyền không có lập tức lên núi, mà là quay người về Lục Dương khách tán. Đến mức Cát Thành, chỉ có thể chúc phúc nàng thuận lợi thông qua tiếp xuống khảo hạch, đa Vương Bách Huyền có thể không giúp đỡ được cái gì. Trên đường, khắp nơi đều là ủ rũ cúi đầu người trẻ tuổi. Vương Bách Huyền nhìn chật chật lắc đầu. Hắn cảm thấy vừa rồi Trương Viễn nói cũng có mấy phần đạo lý. Liên bọn họ cái này tạo hình, liền tính vào Lục Dương thư viện chỉ sợ cũng khó có đại hành động. Người hiếm thấy nhất đáng quý chính là trong lòng một hơi. Từ xưa đến nay, phàm là có thể người thành đại sự, người nào lại là gặp phải điểm việc khó liền than thở, oán trời trách đất. Một số thời khắc, từ đơn giản nhất ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra một người có thể thành nhiều đại sự. Đột nhiên, Vương Bách Huyền tựa như cảm nhận được cái gì, hai mắt không nhịn được sáng lên. Hắn khắp nơi tìm một địa phương không người, ngồi trên mặt đất. Tiếp lấy, ý thức chui vào thức hải. Vừa rồi, vô danh thư chuyển đến chấn động. Đây là lại có vật gì mới xuất hiện? Đứng tại giống như chống trời như cự trụ vô danh thư phía trước, nương theo Vương Bách Huyền suy nghĩ khẽ động, vô danh thư không gió mà bay. Ba 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 trang sách lật qua lật lại, thanh thúy thanh vang. Cuối cùng dừng lại tại tính danh một trang. Từ trên hướng xuống mấy, Vương Bách Huyền ánh mắt cấp tốc bơi lội, mãi đến trông thấy tận cùng dưới đáy mới xuất hiện danh tự. Hắn ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới thế mà lại là tên của hắn đột nhiên, cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, Vương Bách Huyền hoàn hồn.
Con mắt vừa mở ra, liền thấy một mặc sạch sẽ hài đồng không đủ chính mình một thước, hắn nghiêng đầu, dùng một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt nhìn xem chính mình. Tiên sinh có thể là thân thể khó chịu. Hài đồng âm thanh thanh thúy, sạch sẽ, tựa như hắn một đôi đen nhánh con mắt không chứa một điểm tạp chất, giống viên hắc bảo thạch. Thật sạch sẽ hài tử, giống bút bê đồng dạng. Vương Bách Huyền giật mình, lộ ra nụ cười, không có việc gì, ta chỉ là tại chỗ này ngồi nghỉ ngơi sẽ. Thì ra là thế. Hài đồng khẽ gật đầu, tiên sinh thân thể không ngại liền tốt, nếu là tiên sinh thân thể khó chịu lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi bên kia y quán. Ngược lại là cái thiện tâm hài tử. Không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Vương Bách Huyền mỉm cười đáp lại. Tiên sinh khách khí. Hắn ngáy đen nhánh mắt to, đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, tiên sinh, ngươi là đến xem thư viện thu nhận học sinh sao? Cái này vừa nói, Vương Bách Huyền đông cảm giác thú vị. Vì sao ngươi cảm thấy ta là đến xem, mà không phải tới tham gia đây này? Hắn hỏi ngược lại. Hai đồng cũng không hoảng hốt, nghiêm trang đáp lại nói, thư viện vòng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, tiên sinh không có theo lên núi tiếp tục khảo hạch, tất nhiên không phải tới tham gia thư viện khảo hạch. A, làm sao mà biết? Vì cái gì không phải ta không được tuyển chọn nha? Vương Bách Huyền nhiều hứng thú nói, ta quan sát rất nhiều không được chọn tiên sinh, bọn họ đều là than thở, thần sắc cô đơn. Trái lại giống tiên sinh dạng này còn có tâm tình ngồi ở chỗ này, giống người không việc gì đồng dạng căn bốn không có. Trước tạm sinh vừa rồi hỏi lại, không một không tại lộ ra một cái tin tức, cho nên ta dám đoán chắc tiên sinh tất nhiên không phải tới tham gia thư viện hảo hạnh. Tốt một cái có lý có cứ phân tích, tuổi còn nhỏ quan sát như vậy cẩn thận, tâm tư kín đáo, vừa xa không ít người trưởng thành. Người này thông minh, thiên tư bất phàm. Kết hợp bên trên vừa rồi vô danh tư biến hóa, Vương Bách Huyền lập tức lên lòng yêu tài. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Vương Bách Huyền săn gặp tâm hỉ đồng thời cảm nhận được một tia cổ quái. Cho nên vô danh thư mỗi lần xuất hiện tên mới, đến tuột cùng có gì quy luật? Đến nay hắn đều không thể hiểu rõ. Là vừa lúc chính là sẽ xuất hiện người dẫn động vô danh thư, vẫn là vô danh thư biến hóa mà gây nên người khác xuất hiện. Người đoán được không sai, ta là đến quan sát. Vương Bách Huyền cười nói, lại tán dương một câu, tuổi còn nhỏ tâm tư như vậy thì não, coi là thật không được. Tiên sinh quá khen, ta chỉ là quen thuộc hàng ngày bên trong nhỏ bé quan sát. Hai đồng cười nói, coi dáng dấp, nào có một đứa bé con dáng dấp a, biểu hiện cực kỳ thành thục lão luyện. Không quản là trong lời nói vẫn là thần sắc, đều là như vậy. Thành thục đến đáng sợ. Nếu không phải hắn hài đồng khuôn mặt cùng thân cao, cùng với thần sắc cùng con mắt không thay đổi được, Vương Bách Huyền sợ rằng đều sẽ hoài nghi đây là một cái người lùn trưởng thành. Tiểu Hải, ngươi tên là gì? Vương Bách Huyền hỏi. Tiên sinh, ta họ Phù, tên Phù Vũ Văn. Hài đồng trả lời. Phù Vũ Văn, tên rất hay. Vương Bách Huyền nói tiếng, tự giới thiệu, ta gọi Vương Bách Huyền, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Gặp Vương Bách Huyền vươn tay, Phù Vũ Văn chần chờ cũng đưa tay ra. Hai người nắm chặt lại, tách ra. Thật kỳ quái chào hỏi phương thức. Phù Vũ Văn trong lòng thầm nghĩ, ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Văn có thể chứ? Vương Bách Huyền nói, đương nhiên, tiên sinh. Phù Vũ Văn gật đầu, ngươi cũng không cần tiên sinh tiên sinh, gọi ta một tiếng ca là được rồi. Vương Bách Huyền cười nói, tốt, Huyền ca. Phù Vũ Văn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có việc không có? Không có việc gì tới ngồi cái này, chúng ta trò chuyện sẽ ngày. Vương Bách Huyền vỗ vỗ tảng đá bên cạnh mình, ta không có việc gì, Huyền ca. Phù Vũ Văn nói xong, thuận thế ngồi tại Vương Bách Huyền bên cạnh trên tảng đá. Đối cái này như bút bê hài tử, Vương Bách Huyền là thật nóng lòng không đợi được. Một mặt là bởi vì sự thông tuệ của hắn, thứ hai thì là vô danh thư. Đến mức ba nha, thì là bề ngoài. Nói bề ngoài có lẽ có vẻ hơi tục khí, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Bất luận tại cái gì tình cảnh, hai cái người xa lạ gặp nhau lần đầu tiên duyên rất trọng yếu. Mà cái gọi là lần đầu tiên duyên chính là xem mặt. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi. Lúc trước, Lưu Hoàng Thúc mới gặp Bàng Thông lúc, gặp hình dạng xấu xí, đồng dạng tiện tay đuổi. Cũng chính là về sau biết được có kinh thiên địa vĩ bản lĩnh, mới phân biệt đối xử, liền bái là quân sư. Người là giác quan độ vật, một bộ đẹp mắt túi ra bất luận là làm cái gì, thường thường đều có thể làm ít công to. Tiểu Văn, ngươi ở tại Lục Dương Trấn. Vương Bách Huyền hỏi. Ân. Phù Vũ Văn gật đầu, nghiêng đầu xem ra, Huyền ca, ngươi là có cái gì muốn hỏi ta sao? Cùng người thông minh nói chuyện chính là không lao lực, Vương Bách Huyền càng thích đứa bé này. Ta chính là muốn hỏi một chút gia đình của ngươi tình huống, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Vương Bách Huyền nói đến rất trực tiếp. Nhưng mà, làm Vương Bách Huyền đề cập đến hắn tình huống trong nhà lúc, hắn trong mắt hiện lên một vẻ tạm đạm. Huyền ca, phụ mẫu ta mất sớm, là ăn cơm trong nhà lớn lên, trong nhà chỉ có một mình ta. Vương Bách Huyền lông mày vô ý thức hơi nhíu, liền thấy Phù Vũ Văn khẽ lắc đầu, không cần Huyền ca, đời ta liền nghỉ ở tại trong trấn, đủ khả năng giúp các hương thân làm chút chuyện. Dứt lời, hắn tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, đứng dậy hướng về phía Vương Bách Huyền có chút không lưng. Huyền ca, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, liền đi trước, gặp lại. Nói xong, hắn quay người chạy chậm rời đi. Vương Bách Huyền nhìn hắn bóng lưng, cũng không có mở miệng gọi lại hắn. Tiểu tử này gia đình tình huống là Vương Bách Huyền không có nghĩ tới, cái này vừa mở miệng liền nâng lên chuyện thương tâm của hắn, để Vương Bách Huyền có chút đau đầu cắn răng. Thật đúng là hết chuyện để nói. Bất quá tiểu tử này Vương Bách Huyền là thật thích, tất nhiên liền vô danh thư đều cho ra chỉ thị, vậy khẳng định muốn để tiểu tử này bái sư a. Chương 416, thiên đạo có thiếu, không được mà toàn bộ. Chương 416, thiên đạo có thiếu, không được mà toàn bộ. Lục Dương khách tán. Một lần nữa trở lại nhà trọ Vương Bách Huyền điểm chút ăn uống, nhàn nhã ngồi một mình. Nhà trọ bên trong đã không còn ngày hôm qua náo nhiệt, không có thể chúng cử đám học sinh phần lớn đều đủ rũ túi đầu rời đi, rời xa thương thế kia tâm địa. Tất nhiên đều không thể bị Lục Dương thư viện tuyển chọn, còn ở lại chỗ này làm gì? Ai, Tiểu Văn tới. Quay lễ tân, Phúc trưởng quay thấy được một cái bước nhanh chạy vào Tiểu Hải, trên mặt tươi cười. Phúc gia gia, đây là thẩm tử để ta đưa tới cho ngươi, là thẩm tử tự mình làm. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Vương Bách Huyền có duyên gặp mặt một lần Phù Vũ Văn. Ai, tốt, giúp ta cho ngươi thẩm tử nói cảm ơn. Phúc trưởng quay cười ha hà nói, tiếp nhận hắn đưa tới mét bánh ngọt. Tốt, Phúc gia gia, vậy ta liền đi trước, ta còn muốn đi cho mặt khác các thúc bá đưa đâu. Phù Vũ Văn giòn tan nói, đi thôi đi thôi, trên đường chạy chậm một chút, chú ý an toàn. Phúc trưởng quay cười ha hà nói, biết rồi. Phù Vũ Văn bước nhanh rời đi, chạy ra nhà trọ thời điểm, chú ý tới ngồi một mình một bên Vương Bách Huyền. Hắn không có dừng bước, rời đi nhà trọ. Vương Bách Huyền để ly rượu trong tay xuống, suy nghĩ một chút hướng Phúc trưởng quay nói, trưởng quỹ, hiện tại bận rộn sao? Chính đang tính toán sổ sách, Phúc trưởng quay ngẩng đầu nhìn lại, khách quan là có chuyện gì không? Trưởng quỹ, ta một người ngồi uống rượu cũng không có trò chuyện, không bằng ngồi xuống hàn huyên một chút, ta mời ngươi uống rượu. Vương Bách Huyền cười nói. Phúc trưởng quay nghe xong, trên mặt duy trì cười tủm tỉm biểu lộ. Người trẻ tuổi này có chút ý tứ. Tại nhà trọ mời khách sạn trưởng quỹ uống rượu, chỉ sợ là tùy ông chi ý không tại rượu am, mà còn hắn cũng không phải nho tu, đến Lục Dương trấn cũng không phải là vì vào Lục Dương thư viện. Phúc trưởng bày cảm thấy có chút ý tứ, hắn thả xuống sổ sách, hướng Vương Bách Huyền đi đến. Khách quan cho mời, lão phu tự nhiên đi cùng hai ly. Tới tới tới, ta cho ngươi rót đầy trưởng quỹ. Vương Bách Huyền cười rót đầy cho hắn rượu. Vài chén rượu vừa xuống bụng, Vương Bách Huyền mở ra chủ đề. Trưởng quỹ, ta muốn hỏi một chút vừa rồi đứa bé kia sự tình. Vương Bách Huyền nói. Phúc trưởng bày biểu lộ không thay đổi, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Khách quan không ngại nói thẳng, đứa bé kia lúc trước ta gặp phải là một đứa trẻ rất thông minh, chỉ là nghe nói trong nhà tựa hồ xảy ra chút tình huống như thế nào, trưởng quỹ hẳn phải biết chút ta. Vương Bách Huyền hỏi. Phúc trưởng quầy không có trả lời ngay, bưng chén rượu giữ im lặng, giống như tại đắn đo thầm nghĩ. Tựa hồ nhìn ra Phúc trưởng quầy do dự, Vương Bách Huyền cười nói, trưởng quỹ không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là hiếu kỳ, đứa bé kia ta tiếp xúc qua, rất thông minh, ta nghĩ thu hắn làm đồ đệ. A. Phúc trưởng quầy hơi kinh, trên dưới quan sát vài lần Vương Bách Huyền, không biết khách quan. Phúc trưởng quầy lên tiếng, một nhàn vân giá hạc tiểu đạo mà thôi, trưởng quỹ gọi ta một tiếng Vương Bách Huyền chính là. Vương Bách Huyền cười nói, gặp hắn tự giới thiệu, Phúc trưởng quầy cũng tự giới thiệu mình một câu, lão phu họ Phúc, ngươi gọi ta Phúc trưởng quầy là được rồi. Trở lại chuyện chính, Phúc trưởng quầy thoáng do dự, cũng không có gì tốt che giấu, tiểu văn sự tình trên trấn người đều rõ ràng, xin lắng hay nghe. Vương Bách Huyền làm ra một bộ dựa tai lắng nghe dáng dấp. Phúc trưởng quầy bưng chén rượu lên uống một ngụm, thở dài một tiếng mới chậm rãi nói đến, muốn nói tiểu văn đứa nhỏ này mệnh cũng là khổ, Phù Vũ Văn năm 10 tuổi, phụ thân vốn là Lục Dương thư viện giảng sư, mẫu thân hắn thì là lúc ấy Lục Dương trấn quan phủ ban đầu, tương đương với nha môn lĩnh đội bộ đầu. Một nữ tử có thể làm đến ban đầu cũng không dễ dàng. Lúc ấy, Lục Dương trấn bên ngoài có tà ma quay phá, phủ mẫu phụ mệnh tiến đến điều tra. Lúc đó nàng đã có thai. Ai ngờ lần kia tà ma không phải đơn giản cùng một chỗ tà ma sự kiện, dẫn đến phủ mẫu mất tích. Biết được tin tức này, phủ phụ không để ý tới thư viện giảng bài, lúc này liền đuổi theo kiểm tra. Mà chuyến đi này chính là mấy tháng. Trong thư viện cũng phái người tìm kiếm qua, lại bật vô âm tín. Mãi cho đến đêm nào, phù phụ đầy người máu tươi ôm một anh hải xuất hiện tại Lục Dương trấn. Làm sáng sớm hôm sau, phù phụ thi thể bị phát hiện, tính cả vẫn là anh hải Phù Vũ Văn cũng bị phát hiện. Tin tức này chọc cho Lục Dương thư viện cao tầng tức giận. Lúc này hạ lệnh, không quản dùng cái gì phương thức đều phải tìm đến hung thủ. Cái này đã không vẹn vẹn chỉ là đánh Lục Dương thư viện mặt đơn giản như vậy. Đến mức cuối cùng tra ra kết quả gì, trừ thư viện cao tầng biết bên ngoài, người ngoài không được biết. Vừa bắt đầu, thư viện tính toán nhận nuôi Phù Vũ Văn, dù sao cha hắn khi còn sống cũng là thư viện một phần tử. Đáng tiếc, thư viện đều là một đại bang đọc sách cậu thả hắn tử, người nào cũng sẽ không nuôi hài tử. Vì vậy, hắn liền bị cái thứ nhất phát hiện hắn cùng phụ thân hắn thi thể nữ nhân nhận nuôi, cũng chính là Phù Vũ Văn trong miệng thẩm tử. Bởi vì có thư viện cái tầng quan hệ này tại, cùng với trên trấn không ít người đều từng chịu phụ mâu hắn ân huệ, hắn cũng liền tại trên trấn ăn cơm trong nhà, khỏe mạnh trưởng thành. Nói đến đây, Phúc trưởng quay thở dài, đứa nhỏ này trời sinh thông minh, làm sao lại không có đọc sách thiên phú, thực sự là đáng tiếc a. Vương Bách Huyền uống một hớp rượu, đúng lúc lên tiếng, đứa nhỏ này không có đọc sách thiên phú, có thể tu cái khác nói à, ta nghĩ bằng vào thư viện quan hệ, chư tử bách gia mặc cho đứa nhỏ này tuyển chọn a. Hắn nghe hiểu Vương Bách Huyền ý tứ trong lời nói, thở dài lắc đầu, bằng vào cha hắn quan hệ, thư viện tự nhiên sẽ vì đó tìm thích hợp nói. Có thể là chư tử bách gia không một có thể tu, thậm chí liền luyện võ cũng không được. Phúc trưởng quay thở dài. Vương Bách Huyền cau mày, vì sao? Đứa bé kia thân thể có thiếu hụt, không biết là bởi vì sinh ra nguyên nhân, còn là nguyên nhân gì, là cực kỳ hiếm thấy thiên khuyết thể chất. Thiên khuyết? Vương Bách Huyền cảm giác có chút ấn tượng, tựa hồ tại quyển sách kia bên trên nhìn thấy qua. Không đợi Vương Bách Huyền hỏi, hắn liền giải thích nói, thiên khuyết không phải trời sinh không hoàn chỉnh ý tứ, mà là thiên đạo có thiếu, không được mà toàn bộ ý tứ chính là nói hắn không thể tu luyện, là thiên đạo chú định, loại này thiên khuyết thể chất vạn lý không một. Đứa nhỏ này thân thể tựa như một cái thùng trăm ngàn lỗ phá thùng, bất luận tu luyện như thế nào hoặc là dùng thiên tài địa bảo, trôi qua vĩnh viễn so tiến vào nhiều, căn bản là không cách nào giữ lại tại thể nội. Liền xem như luyện võ, cũng phải có khí huyết chống đỡ mới được à, đứa nhỏ này thân thể liền khí huyết đều lưu không chứa được. Nói xong, Phúc trưởng bày thở dài lắc đầu, rất là đứa nhỏ này tiếc hận. Bằng vào cơ trí thông minh, nếu không phải thân thể có thiếu lời nói, tương lai chưa hẳn không thể danh chấn một phương. Thật đáng tiếc. Sau khi nghe xong, Vương Bách Huyền lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt. khó trách hắn không có từ tiểu văn đứa nhỏ này trên thân nhìn đến bất kỳ tu hành vết tích. Lần này khó làm. Tiểu đạo trưởng, ngươi nghĩ thu tiểu văn đứa nhỏ này vì đệ tử sự tình, sợ rằng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Sau khi nói xong, Phúc trưởng quay đứng dậy, "Tiểu đạo trưởng, lão phu còn có chút việc, ngươi chậm rãi uống." Phúc trưởng quay người rời đi, thở dài nhẹ lay động đầu. Thiên quyết thể chất. Khó trị Vương Bách Huyền thấp giọng nam nghi, chuyến này đi ra gặp phải một cái có thể trở thành đệ tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, không nghĩ tới thế mà lại là một kết quả như vậy. Không đối, vô danh thư sẽ không nói nhảm, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Ta những cái kia các đồ đệ lúc đầu thiên phú chưa chắc tốt bao nhiêu, mà còn cũng chưa chắc có thiên phú tu luyện, tất nhiên vô danh thư có nghịch thiên cải mệnh năng lực, nói không chừng cũng có thể giúp tiểu văn đứa bé tiêm nghịch thiên cải mệnh. Phải hào hào cân nhắc một chút. Chương 417, thư pháp một đạo chương 417, thư pháp một đạo. Tiểu Văn, chạy mệt không, mau tới uống nước nghỉ ngơi một hồi. Viện tử bên trong, gặp phụ Vũ Văn chạy đầu đầy là mồ hôi, phụ nhân vội vàng nói câu: "Thẩm tử, ta đều đưa xong." Phụ Vũ Văn xoa xoa mồ hôi chán: "Ngươi đứa nhỏ này, chậm rãi đưa nha, nhất định muốn chạy mồ hôi nhễ nhại." Phụ nhân đoán trách nói. Phụ Vũ Văn cũng không phản bác, chỉ là vừa cười vừa nói: "Ta đã biết, thẩm tử." "Tốt tốt, nhanh đi nghỉ ngơi sẽ, buổi tối thẩm tử chuẩn bị cho ngươi ăn ngon." Phụ người ánh mắt nhu hòa nhìn qua hắn. Lúc trước, chính là nàng phát hiện phụ Vũ Văn phụ thân thi thể. Tại cha hắn trong ngực phát hiện trong tã lót phụ Vũ Văn. Về sau tại thư viện cho phép bên dưới, nàng nhận nuôi phụ Vũ Văn. Làm sao nàng một phụ nhân cũng có gia đình thuộc về mình. Cho nên tại phụ Vũ Văn 7 tuổi lúc, hắn đặc biệt hiểu chuyện chủ động rời đi, về tới mâu thân hắn từng ở phòng nhỏ. Phụ Vũ Văn vẫn luôn rất hiểu chuyện, từ trước đến nay không có để nàng thao qua tâm, đủ khả năng giúp nàng làm sự tình các loại, trên trấn hương thân cũng đều rất thích đứa bé này. Trên thực tế, đối phụ Vũ Văn đứa nhỏ này, phụ trong lòng người có một tia ấy nấy. 7 tuổi liền để một mình hắn sống một mình, làm sao nàng cũng có gia đình của mình cùng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Phụ Vũ Văn vốn định giúp làm chút chuyện, nhưng bị phụ nhân đuổi đi để chính hắn đi ra ngoài chơi sẽ. Phụ nhân tại phòng bếp bận rộn, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa cùng biện tử truyền đến tiếng hô hoán, nàng bước nhanh đi ra phòng bếp, liền thấy một nam tử trẻ tuổi đứng tại cửa ra bảo: "Xin hỏi ngươi là?" Phụ nhân nghi hoặc, hắn từ trước đến nay không tại trên trấn nhìn thấy qua người này. "Ngươi tốt, xin hỏi là Phụ Vũ Văn thẩm tử sao?" "Người đến không là người khác, chính là từ Lục Dương khách tán rời đi Vương Bách Huyền." Hắn đánh nghe đến đó, chuẩn bị cùng nuôi Phụ Vũ Văn 7 năm phụ nhân hàn huyên một chút. "Đối, ta là." Phụ nhân đầu góc mơ hồ gật đầu. "Ta tới đây là vì Phụ Vũ Văn đứa nhỏ này, thuận tiện hàn huyên một chút sao?" Vương Bách Huyền nói. "Mời đến, mời đến." Phụ nhân vội vàng nói: "Ngươi mời ngồi, ta đi rót chút nước." "Không cần làm phiền." Vương Bách Huyền nói. Vương Bách Huyền đầu tiên là tự giới thiệu mình một cái, sau đó mới nói rõ chính mình đến tìm nàng nguyên nhân. Nghe xong Vương Bách Huyền lời nói phía sau, phụ nhân có chút kinh hỉ, sau đó lại do dự hỏi thăm. Liên quan tới Phụ Vũ Văn sự tình, nàng một nữ tác nhân ra mặc dù không hiểu cái gì thiên khuyết nhưng cũng đại khái nghe nói qua một chút. Đứa nhỏ này trời sinh không thể tu luyện. Hiện tại tới một cái nói muốn thu Phụ Vũ Văn làm đồ đệ, phụ nhân sao có thể không bảo trì mấy phần cảnh giác. Vương Bách Huyền mỉm cười cho nàng giải thích. Lúc này, Phụ Vũ Văn vừa lúc chạy vào. "Tiểu Văn, tới." Phụ nhân bận rộn đem hắn kêu đến. "Huyền ca." Phụ Vũ Văn thấy được Vương Bách Huyền kêu một tiếng. "Tiểu Văn." Phụ nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này. "Tiểu Văn, ngươi quen biết hắn?" Phụ Vũ Văn gật gật đầu, mới quen. Mặc dù Vương Bách Huyền tướng mạo nhìn xem không giống người xấu, cũng giải thích đến có lý có cứ, có thể biết người biết mặt không biết lòng, phụ người vẫn là duy trì cảnh giác. "Cái này tiểu ca, ngươi mới vừa nói ta còn cần cùng Tiểu Văn thương lượng một chút." Phụ nhân ra lệnh chủ khách rất rõ ràng. Vương Bách Huyền lý giải nàng, không nói thêm gì, cười cùng Phụ Vũ Văn lên tiếng chào, cùng phụ nhân nói tiếng phía sau liền quay người rời đi. Chuyện này không gấp. Hắn đến Lục Dương trấn bản ý, là vì đến Lục Dương thư viện tìm đọc cổ tịch. Sự tình còn chưa làm thỏa đáng phía trước hắn sẽ không rời đi. Phụ Vũ Văn nháy đen nhánh con mắt nhìn qua Vương Bách Huyền rời đi. Đợi hắn rời đi phía sau, phụ nhân vội vàng nói: "Tiểu Văn, vừa rồi người kia nói muốn thu ngươi làm đồ, chuyện này thẩm tử sẽ giúp ngươi giữ cửa ải, ngươi trước không muốn cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, chờ một chút thẩm tử đi hỏi một chút Phúc trưởng quầy ý tứ." Phụ nhân là hảo ý, nàng cũng không phải là một cái có tâm cơ người, trực tiếp liền đem vừa rồi Vương Bách Huyền nói muốn thu đồ chuyện này nói ra. Ngay vậy, Phụ Vũ Văn trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một vẻ khác thường ánh sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Thân thể của mình là tình huống gì, hắn sớm tại mấy năm trước liền đã rõ ràng, đời này chú định cùng tu luyện vô duyên. Phúc trưởng quầy mặc dù chỉ là một cái mở nhà trọ, nhưng tại Lục Dương trấn uy vọng rất cao. Trên trấn hương thân đều cho hắn mặt mũi, nghe nói Phúc trưởng quầy cùng Lục Dương thư viện cũng có chút quan hệ. Nếu không, Lục Dương thư viện chắc chắn sẽ không cho phép hắn lấy cái này cái nhà trọ danh tự. Lại nói các thành bọn họ bị mang vào Lục Dương thư viện, tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Lục Dương thư viện khảo hạch rất có tính nhắm vào, lúc đầu có chừng 100 người thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Vòng khảo hạch kế tiếp trực tiếp quét xuống một nửa người. Lại có hơn 50 người ủ rũ túi đầu rời đi. Bên trên đường núi Vương Bách Huyền gặp phải bọn họ, đơn giản hỏi thăm một cái. Biết được bọn họ tất cả đều là bị quét xuống, Vương Bách Huyền thầm than Lục Dương thư viện khắc nghiệt. Không hổ là tứ đại thư viện một trong, thu học sinh đều như vậy nghiêm khắc. Không có trong đám người thấy được các thành thân ảnh, Vương Bách Huyền giật mình, không nghĩ tới tiểu tử kia còn rất có thực lực. Lục Dương thư viện nằm ở đỉnh núi, ẩn nấp tại một mảnh xanh úng tươi tốt bên trong. Đứng tại sách cửa sân, Vương Bách Huyền ngửa đầu ngắm nhìn treo ở lớn trên cửa bảng hiệu. Màu son bảng hiệu bên trên viết bốn cái bút tẩu long xà chữ lớn, Lục Dương thư viện. Liếc nhìn lại, phong mang tất lộ, giống như văn nhân ngông nghênh, đỉnh thiên lập địa. Chữ tốt. Dù là Vương Bách Huyền không hiểu gì thư pháp cũng nhìn ra được, bảng hiệu bên trên bốn chữ viết đến vô cùng tốt. Không vẹn vẹn là chữ viết thật tốt, càng lợi hại hơn là tự ý chỉ một cái liếc mắt, Vương Bách Huyền liền suy đoán ra, cái này chữ nhất định là một thư pháp đại gia viết, bút ý phong mang. Thư pháp cũng là nho gia trong đó một đạo. Tu tập đạo này người không nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải phượng mao lân giác. Tại đại tống thư pháp giới nổi danh nhất không thể nghi ngờ là Thiết Quan Vương Tô Thức. Bút pháp của hắn thịt phong xương sức lực, thoải mái tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy biển cả phong đảo chi khí cổ tra quái thạch chi hình nghệ thuật mỹ cảm. Trừ bỏ hắn bên ngoài, Hào Sơn Cốc đạo nhân Hoàng Đình Kiên cũng tại đại tống thư pháp giới rất có nổi danh, bút pháp lấy bên cạnh nguy hiểm lấy thế, ngang dọc kỳ bướng bình, hiểu chữ khai trường, bút pháp gầy sức lực, tự thành phong cách. Đương nhiên, thư pháp giới không chỉ có hai vị này đại lão, còn có tỷ như Mễ Phất, Thái Tương, Thái Kinh chờ ở đại tống thư pháp giới rất có nổi danh người có quyền. Thư pháp, lấy bút là khí, lấy chữ công phạt. Một chữ ngàn vàng nặng khác loại cụ tượng hóa. Trở lại chuyện chính. Bên hai chợt truyền vào âm thanh để hắn từ bảng hiệu bên trên thu về ánh mắt. Vị huynh đài này có thể là có chuyện. Cửa ra vào, một thân áo tơ trắng nam tử trẻ tuổi hỏi thăm. Hồi thần Vương Bách Huyền đưa tay thở dài, nói rõ ý đồ đến. Bần đạo trước đến là vì tìm kỹ bằng hữu, hắn tên gọi Lý Tùng Nam, mong rằng vị tiên sinh này hỗ trợ thông báo một tiếng. A, đến tìm Lý sư huynh a. Nam tử trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, chợt hỏi, không biết đạo trưởng tục danh. Vương Bách Huyền. Còn mời Vương đạo trưởng thứ lỗi, trong thư viện ngay tại tổ chức khảo hạch, không tiện đi vào. Phiền phức ngươi tại cái này chờ một lát, ta lập tức đi nói cho Lý sư huynh. Nam tử trẻ tuổi đưa tay thở dài nói. Phiền phức. Vương Bách Huyền mỉm cười đáp lại. Lý Tùng Nam là hắn tại Lục Dương thư viện duy nhất giao thiệp, muốn tiến vào Lục Dương thư viện tàng thư thất tìm đọc cổ tịch, sợ rằng còn phải mời hắn hỗ trợ mới được. Chương 418, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chương 418, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cửa ra vào, Vương Bách Huyền còn đang ngó chừng bút tẩu long xà bảng hiệu nhìn. Liền nghe bên tai truyền đến cao hứng sang sảng tiếng cười. Bách Huyền huynh, người chưa đến, tiến tới trước. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, liền thấy một nam tử trẻ tuổi bước nhanh từ trong thư viện đi ra. Sáng nay hỷ thức liền ở trên nhánh cây liễu ríu réo lên không ngừng, quả nhiên là có việc mừng lâm môn a. Vương Bách Huyền cũng có một đoạn thời gian rất dài không thấy Lý Tùng Nam, trên người hắn cố kia hoàn khố tử đệ khí tức biến mất, nhiều hơn mấy phần văn nhân thư quyền khí. Đã lâu không gặp, Lý huynh. Hai người không có xa lạ đưa tay hành lễ, mà là đến cái gấu ôm. Buông ra phía sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Tùng Nam xem như là Vương Bách Huyền tại Xuyên Bảo Trấn kết bạn cái thứ nhất bạn tốt. Tiểu tử này ban đầu như cái ăn chơi thiếu gia, đuổi theo muốn mua huyền cơ, bản tính không xấu, chỉ là thích chơi. Chậc chậc, lâu như vậy không thấy, Bách Huyền huynh là càng xoái khí a. Lý Tùng Nam cười, trên dưới dò xét. Ai, Lý huynh, bị ngươi mê hoặc tiểu thư khuê các càng nhiều a. Lời này vừa nói ra, hai người đều phá lên cười. Được rồi, hai ta cũng không cần thổi phồng nhau. Lý Tùng Nam cười ha ha. Đi, Bách Huyền huynh, chúng ta xuống núi thật tốt uống vài chén. Lý Tùng Nam nói. Nghe kể chuyện viện đang tiến hành chiêu sinh khảo hạch, ngươi cái này trực tiếp đi không đợi Vương Bách Huyền nói xong, Lý Tùng Nam đánh gậy hắn, ôm bờ vai của hắn, vừa đi vừa nói, không có việc gì không có việc gì, không nên ta phụ trách, huynh đệ ta hai lâu như vậy không gặp, xuống núi uống cái rượu làm sao vậy, ta xem ai dám nói. Lý huynh phong thái không giảm năm đó a. Vương Bách Huyền rất nghệ tình nâng nói. Ha ha ha, không nói những này, Bách Huyền huynh ta đi trước, vừa đi vừa nói mới lên núi Vương Bách Huyền liền bị Lý Tùng Nam lôi kéo xuống núi. Lục Dương trấn đến Lục Dương thư viện đầu này đường núi cũng không dài, đối với Vương Bách Huyền cùng Lý Tùng Nam bọn họ loại này có tu vi trong người người mà nói, cũng liền trò chuyện hai câu này. Lục Dương khách tán, hai người đối lập mà ngồi, vừa uống rượu vừa trò chuyện thời gian dài như vậy đến riêng phần mình sự tình. Tại Lý Tùng Nam trong mắt, đi qua cũng có mấy năm, Vương Bách Huyền tựa như không có biến hóa đồng dạng. Duy nhất mang đến cho hắn một cảm giác chính là, Vương Bách Huyền trên thân loại kia mây trôi nước chảy hương vị nặng hơn. Cùng hắn ở chung để người như một xuân phong, rất dễ chịu, rất hài lòng, liền tâm tình đều không tự chủ được trầm tĩnh lại. Mà Lý Tùng Nam cho Vương Bách Huyền cảm giác đâu, so đã từng nhiều hơn mấy phần chứng trạng, trên thân thư quyển khí tức cũng nồng nặc rất nhiều, một cái liền có thể nhìn ra đây là một cái người đọc sách. Hai người trò chuyện riêng phần mình mấy năm này thời gian. Vương Bách Huyền thu mấy cái đồ đệ, tại bên ngoài trấn đạo quan bên trên một ngày trôi qua rất là nhàn nhã. Lý Tùng Nam tại Lục Dương thư viện mỗi ngày đọc sách, học tập thánh nhân kinh điển. Hắn nói, có đoạn thời gian học được người khác choáng váng, từ sáng đến tối chính là chi, hồ, giả, dã, trong đầu bột nhão một mảnh, ngơ ngơ ngắc ngác. Về sau theo giảng sư cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, trường hợp này mới đã khá nhiều. Mấy năm này Lý Tùng Nam cũng coi là có chút thành tựu, thuận lợi bước vào đại học sĩ chi cảnh. Hắn ban đầu kỳ thật cũng không thích đọc sách, nếu không phải trong nhà lao gia tử cưỡng ép đem hắn đưa vào Lục Dương thư viện, nói cho hắn nếu như không có học thành chút gì đó, đời này đều ở tại Lục Dương thư viện lời nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi học. Kỳ thật Lý Tùng Nam thiên phú cũng không kém, chỉ là tâm tư không ở trên đây. Tại lao gia tử cưỡng chế, nhìn sách nhiều, dần dần cũng liền nhiều hơn mấy phần hứng thú. Theo hắn thiên phú mà nói, đời này bước vào đại nho cảnh vẫn là có hy vọng. Nói xong, Lý Tùng Nam nói đến thư viện sự tình. Hắn nói, vốn cho rằng thư viện là cái thuần túy địa phương, đại gia đàm luận đều là học thuật bên trên đồ vật, về sau mới biết được, mẹ hắn đều là nói nhảm. Bên trong trình độ phức tạp không thể so với giang hồ nước cạn. Nguyên bản hắn cho rằng người đọc sách đều là sáng lý, đọc đều là thánh hiền thư. Có thể chờ lâu sau một thời gian ngắn mới biết được, cái gì gọi là minh thương ám tiễn, bên trong phân tranh không thể so với giang hồ ít. Các loại học phái đỉnh núi cùng tồn tại, môn thiệt khí tức đặc biệt nghiêm trọng. Nếu như không phải có nhà hắn lao ra tử quan hệ, hắn ở bên trong cũng sẽ trôi qua vô cùng khó khăn. Nói xong, Lý Tùng Nam uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thở dài nói, Bách Huyền Minh, nói thực ra ta ngược lại là ghen tị cuộc sống của ngươi, mỗi ngày nhàn nhã, không hỏi thế sự, ngươi là không biết ban đầu ta ở bên trong bị một số tiểu nhân làm cho tâm phiền ý loạn. Nếu là không có lao ra tử đẻ lên, ta mẹ hắn sớm đã đi. Lý Tùng Nam khổ khuôn mặt, lại rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Ở bên trong, Lý Tùng Nam ép căn bản không hề một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Ban đầu hắn là có thổ lộ tâm tình bằng hữu, về sau bị đối phương đâm lưng, Lý Tùng Nam mới hiểu cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác. Từ đó về sau, hắn có chuyện gì đều là giấu ở trong lòng. Hiện tại gặp lại ngày xưa bạn tốt, cuối cùng có thể vui sướng nói ra tiếng lòng. Vương Bách Huyền không rõ ràng Lục Dương thư viện tình huống nội bộ, bất quá hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Có câu nói là trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho thế hệ, phụ lòng đều là người đọc sách ngược lại không thể nói hoàn toàn đúng, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Người đọc sách tâm nhãn là nhiều nhất, bẩn nhất. Đương nhiên, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Người đọc sách thích làm một thiện, đỉnh núi, phe phái, cái này tựa hồ giống truyền thống đồng dạng, cũng chỉ có thâm thụ độc hại người mới hiểu trong đó tính nguy hại. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, đây là một câu tuyên cổ chân lý. Này, không trò chuyện những ngày không vui. Lý Tùng Nam xua tay. Đề tài của hắn khoảng cách nhảy vọt rất lớn, hắn ngữ điệu nhất chuyển, ai, đứng Bách Huyền Huynh, ngươi có biết hay không Phạm gia bị diệt sự tình? Dứt lời, hắn không đợi Vương Bách Huyền trả lời liền xích lại gần nhỏ giọng nói, ta cho ngươi nói, nghe nói Phạm gia thế mà cấu kết ma tử, chuyện này bị Tô Võ Quân kiểm tra đi ra, lúc này liền dẫn tới phía trên người tức giận. Ngươi là không biết à, làm Phạm gia lão gia tử nghe đến tin tức này thời điểm, trực tiếp tức giận đến thổ huyết hôn mê đi, sau khi tỉnh lại gọi thẳng thẹn với quan gia, xin cái nịch tử. Hắn là cho Phạm thị chủ tội, vậy mà tự đoạn kinh mạch mà chết. Nói đến đây, Lý Tùng Nam đầy mắt thổ thức, cảm khái lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, lúc trước đi theo trấn Nam hầu xuôi nam giết rất tướng quân, hậu nhân thế mà lại cùng man tử cấu kết, đường đường chống chọi rất anh hùng cuối cùng lại rơi vào một kết quả như vậy, một tay thành lập Phạm gia cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phạm lão gia tử tự sát chuyện này Vương Bách Huyền ngược lại không rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng rất có vài phần cảm khái. Không nói những cái khác, chỉ là đi theo trấn Nam hầu xuôi nam chuyện này, liền đầy đủ hắn Phạm gia ăn mấy đời người. Thiên Nam phủ mảnh đất này có hắn Phạm gia chảy máu, chỉ có thể nói thế sự vô thường, người nào có thể lại có thể nghĩ tới đâu. Thật khiến cho người ta cảm khái, thổ thức. Lý Tùng Nam là Lý gia người, Vương Bách Huyền cũng không cụ thể đi tìm hiểu qua Lý gia quyền thế. Nhưng Lý gia lão gia tử quan hệ có thể thông đến Lục Dương thư viện cái này loại địa phương, sợ rằng không thể so Phạm gia kém. Uống nhiều rượu, Lý Tùng Nam triệt để mở ra máy hát, sự tình các loại đều hướng Vương Bách Huyền nói ra. Chuyện trên giang hồ, thư viện sự tình, cùng với một số người bình thường tiếp xúc không đến sự tình. Trong lúc nhất thời nghe đến Vương Bách Huyền say sưa ngon lành. Hắn một mỗi ngày căn nhà nhỏ bé tại đạo quan trải qua nhàn nhã thời gian người, chưa bao giờ con đường đi biết được những tin tức này. Theo Lý Tùng Nam nói ra, Vương Bách Huyền mới biết được chính mình tại đạo quan đợi bồi dưỡng đồ đệ, ngoại giới thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngược lại không nói đại tống loạn trong giặc ngoài, thế nhưng trong ngoài cũng không quá bình a, bên ngoài có yêu tộc xâm lấn, bên trong có khắp nơi trên đất tà ma làm loạn. Có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Rất lâu không có cầu tiểu lễ vật, các huynh đệ đến điểm tiểu lễ vật thôi. Ha ha ha, chương 419, cao không thể chạm đại sơn chương 419, cao không thể chạm đại sơn. Lý Tùng Nam uống một hớp rượu. Đúng Bách Huyền huynh, còn có một cái chuyện lý thú. A, cái gì chuyện lý thú? Vương Bách Huyền khẽ ổ lên một tiếng. Lý Tùng Nam cười nói, Bách Huyền huynh, trấn yêu quan gia một nhân vật không tầm thường, bị mang lên đại tống quân thần chi danh, nghe nói rất trẻ trung, tên của hắn ngươi tuyệt đối đoán không được. Nói đến đây, Lý Tùng Nam ra vẻ huyền niệm dừng lại. Vương Bách Huyền nghe xong, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe hắn nói, cái kia đại tống quân thần thế mà cũng đều Bách gia, cùng ngươi đồ đệ kia danh tự giống nhau như lúc, ngươi nói có khéo hay không? Gặp Vương Bách Huyền mặt lộ mỉm cười, không có chút nào vẻ kinh ngạc, Lý Tùng Nam có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, Bách Huyền huynh, ngươi cho điểm phản ứng a. Vương Bách Huyền mỉm cười, đang muốn mở miệng, Lý Tùng Nam bỗng nhiên hú lên cái gì, đột nhiên cỏ. Không phải, chờ một lát chờ một lát. Lý Tùng Nam trừng to mắt, Bách Huyền huynh, ngươi đừng nói cho ta, hắn nuốt nước miếng một cái. Gặp Vương Bách Huyền khẽ gật đầu, liền nghe hắn hít sâu một hơi, không phải chứ? Không phải chứ? Vương Bách Huyền thần sắc bình tĩnh, có chút nhìn qua hắn. Ta thình lình bạo tạc thông tin, tại Lý Tùng Nam trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, để hắn nhất thời nghẹn lời, nói năng lộn xộn. Ta chát. Hắn lớn kêu ra tiếng. Bách Huyền huynh, ngươi để ta chậm rãi. Hắn một tay che lấy trái tim, một tay đối với Vương Bách Huyền. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, gượng cười, lần nữa ngồi xuống. Bách Huyền huynh, ta là thật không nghĩ tới lúc trước cái kia cái trai trai tiểu tử sẽ xông ra danh tiếng lớn như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, Quách gia hiện nay còn chưa kịp quản a. Vương Bách Huyền gật gật đầu. Ngày xưa quen thuộc nửa đại tiểu tử, thế mà xông ra đại tống quân thần tên tuổi, dù là Lý Tùng Nam đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, đây con mẹ nó khó tránh cũng quá huyền ảo hơn đi. Đối phương còn chưa đủ 20 chi niên a. Nhìn lại mình một chút, khổ đọc nhiều năm như vậy thế mà mới khó khăn lắm bước vào đại học sĩ chi cảnh, Lý Tùng Nam trong lòng có loại không nói được tư vị, đặc biệt cay đắng. Nghe nói, Quách gia thiết kế chém giết một đệ lục cảnh hóa cổ đại yêu. Lý Tùng Nam quả thực không dám hướng sâu nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, Bách Huyền huynh, nói thực ra ngươi bây giờ đến trình độ nào? Vương Bách Huyền gãi gãi mặt, "Ân, không sai biệt lắm đệ ngũ cảnh về sau a." Mới vừa nói xong, Lý Tùng Nam khoát tay ngắt lời nói, "Tốt, ta đã biết." Hắn cúi đầu hắc khí, ngẩng đầu đầy mặt đắng chát, tính toán, ta vẫn là không tự rước lấy đủ. Lý huynh cớ gì hành động như vậy,
ta Vương Bách Huyền kết giao bằng hữu cũng không phải là lấy đối phương cảnh giới là cân nhắc tiêu chuẩn. Vương Bách Huyền ra vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, Lý Tùng Nam hơi sững sờ, chợt bưng chén rượu lên, trịnh trọng nói, Bách Huyền huynh, ta tự phạt ba ly. Nói xong liền loảng xoảng bang liên tiếp vài chén rượu vào bụng.
A,
Vương Bách Huyền dài à, ra vẻ hài hước nói, Lý huynh à, ngươi suy nghĩ nhiều uống vài chén nói thẳng, hà tất lấy cái này loại phương thức đâu. Lời này vừa nói ra, Lý Tùng Nam ngây người, cùng Vương Bách Huyền đối mặt. Một giây sau, hai người cười ha ha. Một câu đơn giản lời nói, nháy mắt đánh vỡ hai người tầng kia đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngăn cách. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này đều bị Bách Huyền huynh ngươi nhìn ra. Lý Tùng Nam cười nói. Hai người lại lần nữa khôi phục đem rượu nôn hoàn, cũng không nhắc lại cùng phương diện này sự tình. Chỉ là đáy lòng của hắn trong bóng tối cảm thán, làm đồ đệ như bức, làm sư phụ càng như bức ca. Điểm trọng yếu nhất là tuổi tác ca. Hắn cùng Vương Bách Huyền tuổi tác tương tự, cả hai lại sớm đã không phải cùng một tầng cấp người. Cho chuyện một chút, Lý Tùng Nam đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nhìn xung quanh một chút thấy xung quanh không có người phía sau, xích lại gần Vương Bách Huyền nhỏ giọng nói, Bách Huyền huynh, ta cho ngươi biết một cái quan hệ chuyện trọng đại. Gặp Lý Tùng Nam đột nhiên nghiêm túc, âm lượng cũng thay đổi nhỏ, Vương Bách Huyền cũng là hiếu kỳ, xích lại gần thấp giọng hỏi, chuyện gì? Hiếu kỳ là thiên tính của con người. Vương Bách Huyền cũng không ngoại lệ. Ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp nghe nói nghe, liền lần kia man tử lên phía Bắc xâm lấn sự tình, bên trong trừ có Phạm gia thân ảnh bên ngoài, còn có một gia tộc lớn nào đó thân ảnh. Vương Bách Huyền hơi nhíu mày, trong này còn có ẩn tình. Hắn chưa hề nghĩ sâu qua. Lý Tùng Nam tả hữu liếc mắt, thấp giọng nói, nghe, Phạm gia cùng man tử cấu kết, bên trong có Chu thị cái bóng. Chu thị? Vương Bách Huyền nghi hoặc. Lý Tùng Nam nghe răng, đại tống thế lực địa vị cao nhất môn phiệt thế gia một trong. Vị kia càng là sừng sững tại đại tống nho gia đỉnh núi đại nhân vật Vương Bách Huyền cau mày, sách, Lý huynh, ngươi cũng đừng làm trò bí hiểm. Nghe vậy, Lý Tùng Nam viền mắt hơi mở, ai nha? Chu thị a. Vị kia đưa ra tổn thiên lý, diệt nhân dục nho gia đại lão. Nghe được câu này, Vương Bách Huyền mới hiểu được. Đưa ra tổn thiên lý, diệt nhân dục trừ cái kia đặt vững bát cổ văn cơ sở Chu Hy, còn có thể là ai a? Chu Hy, Vương Bách Huyền quân a. Đương nhiên, không phải cùng người khác quen, mà là hắn nho đạo lý luận. Vương Bách Huyền vô sự đọc sách lúc, thường xuyên có thể nhìn thấy Chu Hy cái tên này. Chính như Lý Tùng Nam nói tới, Chu Hy là sừng sững tại đại tống nho ra một tòa núi cao. Một tòa cao không thể chạm núi cao. Tại đại tống văn nhân giới, địa vị hết sức quan trọng. Hắn lấy tổn thiên lý, diệt nhân dục tư tưởng, đột phá tới nho đạo đệ thất cảnh, chính là đương thời đỉnh cao nhất đại năng một trong. Lực ảnh hưởng lớn, vô số văn nhân đều là học hắn chỗ chỉnh lý, nói ra lý học. Nói câu không chút nào khoa trương, Chu Hy một người liền chiếm cứ đại tống nho đạo một nửa giang sơn. Toàn bộ đại tống có thể bước vào nho đạo đệ thất cảnh người, không đủ số lượng một bàn tay. Loại này đứng tại đỉnh phong đại nhân vật sẽ cấu kết nam an. Vương Bách Huyền đồng thời không hiểu rõ thử giới lý học có thể dùng cái mông nghị cũng biết, đặt tới Chu Hy người ở cảnh giới này sao khả năng sẽ cấu kết ngoại tộc. Lý huynh, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Chu Hy sẽ cấu kết ma tử. Vương Bách Huyền phi thường kinh ngạc. Bách Huyền huynh nói cẩn thận. Lý Tùng Nam một cái liền khẩn trương lên, cũng biết nhìn xung quanh một chút, thấy không có người chú ý mới tối buông lòng một hơi. Bách Huyền huynh nói cẩn thận a, ta không phải nói vị kia đại lão. Chu thị xem như đại tống tối cường môn phiệt thế gia một trong, bên trong phe phái đông đảo, nói không chừng là nào đó nhất mạch tự chủ trương mà làm. Nói xong, Lý Tùng Nam vội vàng nói sang chuyện khác, được rồi, không nói cái này, không nói cái này. Bách Huyền huynh, lời nói vừa rồi ngươi liền làm không nghe thấy, ghi nhớ kỹ không thể hướng người ngoài nhắc lên, nếu không hai người chúng ta sợ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nói xong, Lý Tùng Nam cũng có chút hối hận, thở mắng mình ngu xuẩn. Mẹ hắn, uống nhiều rượu không quản được chính mình cái này bất miệng. Họa từ miệng mà ra a. Vương Bách Huyền gật đầu, ta minh bạch, Lý huynh cứ yên tâm đi, chúng ta vừa rồi chỉ là đang uống rượu. Lý Tùng Nam nhẹ nhàng thở ra, thay đổi khuôn mặt tươi cười, tới, Bách Huyền huynh chúng ta tiếp tục uống. Hôm nay không say không về. Vương Bách Huyền mỉm cười cùng hắn uống rượu, tâm tư lại có chút bay tán loạn. Cái này không đi ra còn tốt, vừa ra tới từ Lý Tùng Nam trong miệng biết được các loại thông tin, làm cho Vương Bách Huyền đều có chút khiếp sợ. Đại Tống nội bộ đã như thế loạn sao? Chương 420, Nam Kiếm Châu Chu Thị. Chương 420, Nam Kiếm Châu Chu Thị. Tu Kiến Phủ, Nam Kiếm Châu. Nơi đây là Đại Tống thất thập nhị phủ bên trong, nho gia văn hóa tối thịnh hành địa phương một trong. Truy cứu nguyên nhân, toàn bộ bởi vì nơi này có một tòa nho gia cao không thể chạm đại sơn, Chu Thị. Chu Thị tồn tại, để nơi đây tu tập nho đạo người vượt xa mặt khác trừ tử bách gia. Tại Nam Kiếm Châu, có như vậy một tòa vượt ngang mấy ngàn mẫu bàng đại phủ đệ, chiếm diện tích rộng, chiếm cứ toàn bộ Nam Kiếm thành gần như 1/4 diện tích. Đại Tống chưa lập quốc phía trước, Chu Thị liền đã sinh tồn tại ở đây. Nam Kiếm Châu là Chu Thị tổ mạch nơi bắt nguồn, sinh hoạt tại tổ địa Chu gia nhân rất nhiều. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Chu Thị mạch hệ cũng đông đảo. Phàm là có thể tại tổ địa sinh tồn Chu Thị, đều là có quyền thế nhất mạch. Đến mức bắn đại bắc cũng không tới chi thứ, căn bản không có tại tổ địa sinh tồn tư cách. Một cái có thể phát triển đến khổng lồ như thế thị tộc, bên trong nhất định là giai cấp nghiêm ngặt. Chu Hy, Chu Thị hiện có lao tổ một trong, mặc cho Chu Thị tộc trưởng. Bất quá, rất nhiều năm trước hắn liền đã tiến vào bế quan trạng thái, truy tìm cái kia một tia nhập thánh thời cơ, không để ý đến chuyện bên ngoài. Có Chu Hy vị lao tổ tông này tại, hắn mạch này vẫn luôn là dòng chính, cũng sẽ chỉ là dòng chính. Hiện đang phụ trách cầm quyền chủ sự chính là Chu Hy trưởng tử, Chu Thủ. Bị mang theo đại diện gia chủ một chức. Vẫn là câu nói kia, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chu Thị dòng chính cùng chi thứ đâu nào? Không có cái kia nhất mạch người không muốn ngồi nhà trên chủ bị đưa.
chỉ có ngồi lên vị trí gia chủ mới có thể đem tài nguyên nghiêng đến chính mình mạch này. Chu phủ, hơn ngàn mẫu bảng đại phủ đệ, các mạch đều có thuộc về các mạch đỉnh viện địa bàn. Xanh biết hồ nước hơi đãng, đóa đóa lá sen phiêu phủ, chuồn chuồn có đôi có cặp tại lá sen ở giữa chơi đùa. Dưới nước, nhan sắc không đồng nhất con cá thoải mái bơi lội, tốt không vui. Trên hồ, đình nghỉ mát sừng sững, trên bàn đá ấm trà bốc lên từng sợi hơi nóng, hai áo tơ trắng nam tử đối lập mà ngồi. Đình nghỉ mát nơi xa, người hầu cung kính chờ lấy. Lâm Chi, nếm thử cái này trà hương vị làm sao? Đây chính là ta phí không ít sức lực mới thu vào tay. Nói chuyện chính là mặc màu xám áo tơ trắng nam tử, hắn tên gọi Chu Thắng, chính là Chu thị dòng chính trong đó nhất mạch người cầm quyền. Cùng hắn đối lập mà ngồi, tên gọi Lâm Chi nam tử khẽ mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Nước trà nhập khẩu, thuần hương ngọt ngào, vào cổ họng lại có chút đắng chát mùi thơm ngát. Ánh mắt hắn hơi sáng, ca ngợi nói, trà ngon, dư vị vô tận. Ha ha. Chu Thắng cười khẽ, chính mình cũng uống một ngụm. Hữu Chí, ngươi hôm nay gọi ta đến, nên không phải chỉ là để vì mời ta uống trà a? Chu Lâm Chi nói. Tự nhiên. Chu Thắng nâng lên đôi mắt, sắc mặt thong dong bình tĩnh. Lần trước sự tình ảnh hưởng đã đi qua, nên nghĩ cách độc thủ. Nói xong, Chu Thắng tiếng nói nhất chuyện, ai cũng không biết lao tổ tông lúc nào liền lại đột nhiên xuất quan, muốn nhanh chóng đem sự tình làm thỏa đáng. Nghe vậy, Chu Lâm Chi khẽ cho mày. Vị kia lên tiếng. Chu Lâm Chi hỏi. Xem như thế đi. Chu Thắng lập lờ nước đôi nói. Xem như là. Có ý tứ gì? Chu Lâm Chi nhíu mày nhìn lại. Không cần hỏi nhiều, liên hệ phía Nam kịp thời làm dự tính tốt. Chu Thắng từ đầu đến cuối đều rất thong dong. Uống hấp trà, ngước mắt nhìn lại, hai người chúng ta cùng sau lưng tộc nhân sớm đã khóa lại cùng một chỗ, một vinh đều tổn hại. Chu Lâm Chi hô hấp trì trệ, ánh mắt phức tạp. Đình nghỉ mát lập tức rơi vào an tĩnh quỷ dị. Trên bàn, ấm trà bốc lên từng sợi hơi nóng, mắt mẹ gió nhẹ lay động, mặt hồ tại chuẩn chuẩn lướt nước bên dưới nổi lên một chút gợn sóng. Nửa ngày, Chu Lâm Chi khẽ hô một hơi, lão phu biết. Dứt lời, hắn làm bộ liền muốn đứng dậy. Lúc này Chu Thắng âm thanh nhầm vang lên, uống xong trà lại đi. Cái mông mới vừa nâng lên, lại lần nữa rơi xuống bên thai nghe Chu Thắng nói, cơ hội ngàn năm một thở nhất định cần phải nắm chắc, phía trên có người gánh không cần lo lắng, làm người làm việc đều một cái dạng, người có khả năng lên. Ta cùng những cái kia đám dân quê không giống, muốn chú ý mình ngăn nắp, đừng đem tay làm bẩn, quay đầu lại làm cho một thân đều là. Chu Lâm Chi im lặng không lên tiếng uống xong trong chén trà, vừa rồi đứng dậy rời đi. Chu Thắng liền ngồi như vậy không nhúc nhích, mí mắt khẽ nâng, liếc mắt Chu Lâm Chi rời đi bóng lưng. Lục Dương khách tán. Lý Tùng Nam đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay đáp lên Vương Bách Huyền trên bả vai. Yên tâm Bách Huyền mình, chuyện này bao tại trên người ta. Hắn thu tay lại, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Chuyện này ta cam đoan cho ngươi làm được ổn thỏa, đi vào nhìn cái sách mà thôi, không có gì. Nhìn Lý Tùng Nam bộ dáng này, hiển nhiên là có chút uống say rồi. Trái lại Vương Bách Huyền trạng thái, giống người không việc gì đồng dạng, cả hai tiểu lượng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Như vậy liền phiền phức Lý Minh. Vương Bách Huyền nói. Yên tâm đi. Lý Tùng Nam đỏ mặt, gật gù đắc ý xua tay nói. Nói xong liền ghé vào trên bàn, trong miệng còn tại nói thầm, yên tâm, ta khẳng định cho ngươi làm tốt gặp một màn này. Vương Bách Huyền cười nhẹ lay động đầu, hắn nhìn ra được Lý Tùng Nam rất cao hứng. Giữa hai người giao tình không có trộn lẫn những thứ đồ khác ở bên trong, rất thuần túy. Vương Bách Huyền vẫy tay, Phúc trưởng quầy, phiền phức ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. Nghe đến la lên, Phúc trưởng quầy tới tính sổ sách, liếc mắt gục xuống bàn Lý Tùng Nam. Tiểu đạo trưởng, không nhiều, cho 5 lượng là xong. Vương Bách Huyền trả tiền, nâng lên Lý Tùng Nam liền hướng tầng 2 phòng khách đi đến. Phúc trưởng quầy để tiểu nhị tới thu thập sạp hàng, chính mình thì là một lần nữa trở lại quầy. Hôm sau, Lý Tùng Nam một tay vịn đầu từ trên giường ngồi dậy. Ta đây là ở đâu? Hắn mơ mơ màng màng quét mắt một cái xung quanh. Đúng lúc gặp lúc này cửa phòng mở ra, Vương Bách Huyền bưng cháo nóng đi tới. Liếc mắt ngồi ở trên giường Lý Tùng Nam, hắn nói, tỉnh liền đến ăn chút cháo, dưỡng dưỡng dạ dày. Một lát sau, Lý Tùng Nam ngồi tại trước bàn uống cháo, rất có vài phần ngượng ngùng, ngày hôm qua rất cao hứng, không có chú ý uống đến hơi có chút nhiều, Bách Huyền huynh thứ lỗi. Vương Bách Huyền cười cười, vô tình xua tay, không có việc gì. Ăn uống xong phía sau, hai người đi lên đầu kia thông hướng Lục Dương thư viện đường. Rất nhanh, Vương Bách Huyền trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia bốn cái bút tẩu long xá chữ lớn. Có Lý Tùng Nam dẫn đầu, Vương Bách Huyền thuận lợi tiến vào thư viện, cũng không có người ngăn cản. Đây là Vương Bách Huyền lần thứ nhất đến Lục Dương thư viện. Chỉnh thể kiến trúc lộ ra cổ kính, không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập thư quyển khí. Lý Tùng Nam đem Vương Bách Huyền đưa đến một không người đỉnh viện, "Bách Huyền huynh, ngươi trước tạm ngồi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi xin ý kiến một chút lão sư, lập tức trở về." "Tốt." Vương Bách Huyền đáp. Lý Tùng Nam vừa đi, trong đỉnh viện cũng chỉ thừa lại Vương Bách Huyền một người. Hắn tại đỉnh viện bên trong dạo bước, khắp nơi quan sát. Một đường đi tới cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người, cũng đã nhìn thấy người khác, cũng đều là cảnh tượng vội vàng. Không bao lâu, viện cửa bị đẩy ra. Vương Bách Huyền cho rằng Lý Tùng Nam trở về, quay đầu nhìn đã thấy là một khuôn mặt xa lạ. Người là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện tại cái này? Đây là hai cái nam tử trẻ tuổi, bọn họ thấy được Vương Bách Huyền vô ý thức nhíu mày. Trong thư viện người bọn họ đều biết, cái này đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ tại chỗ này, hai người tự nhiên nghi hoặc. Hai vị huynh đài, bần đạo Vương Bách Huyền, là Lý Tùng Nam bạn tốt, là hắn mang ta tốt ta. Nguyên lai là Lý Tùng Nam tiểu tử kia tự mình dẫn ngươi đi vào. Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử một cái đánh gậy Vương Bách Huyền. Cái này để hắn vô ý thức nhíu mày, xem bọn hắn hai trong mắt mơ hồ hiện lên một vẻ hưng phấn, lại nghe vừa rồi ý tứ trong lời nói, chỉ sợ là có phiền phức muốn đến nhà. Chương 421, mượn đề tài để nói chuyện của mình chương 421, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngươi không phải thư viện học sinh, ai cho phép ngươi đi vào? Phùng Bát chất vấn. Bên cạnh hắn Vạn Lương cũng là phụ hòa nói, ngươi một ngoại nhân không hiểu thư viện quy củ, mang ngươi tới người cũng không hiểu quy củ sao? Thấy hai người mơ hồ hưng phấn, Vương Bách Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai người này chỉ sợ là cùng Lý Tùng Nam không hợp nhau, đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Á Vương Bách Huyền thật đúng là không hiểu Lục Dương thư viện quy củ, bất quá hai người không cho hắn sắc mặt tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều. Ồn ào. Ngươi. Phùng Bách trừng mắt, chợt âm lanh cười một tiếng, tốt, rất tốt. Vạn Lương ngươi đi nói cho lão sư, có người hỏng thư viện quy củ. Vạn Lương phụ họa cũng là âm lãnh cười một tiếng, bước nhanh quay người rời đi. Nơi này là Lục Dương thư viện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân phách lối. Phùng Bác âm thanh lạnh lùng nói. Vương Bách Huyền mặt không hề cảm xúc, loại này tôm tép ngại nhép hắn còn không để trong mắt. Đúng lúc, một đạo gầm thét theo bên ngoài truyền đến, làm sao? Tại chỗ này liền đến phiên ngươi Phùng Bác khoa trương. Ngươi mụ hắn cho rằng ngươi là ai a? Phùng Bác biến sắc, quay đầu nhìn lại liền thấy Lý Tùng Nam sải bước đi tới. Ngươi mẹ hắn là cái thá gì? Cũng dám đối lao tử huynh đệ chỉ trỏ. Lý Tùng Nam căn bản không quen hắn. Dừng lại chuyển vận tức giận đến Phùng Bác đầu bốc lên khói xanh. Không có sao chứ Bách Huyền huynh? Lý Tùng Nam đi đến bên cạnh hắn lo lắng hỏi. Vương Bách Huyền lắc đầu. Đi trước a, đừng quản cái này ngu xuẩn. Lý Tùng Nam không có tận lực để thấp thanh âm của mình. Một cách tự nhiên bị Phùng Bác nghe vào trong tai. Hắn tức giận đến mặt đỏ lên, chỉ vào Lý Tùng Nam, không cho phép đi. Lý Tùng Nam, ngươi mẹ hắn hỏng thư viện quy củ, biết rõ hôm nay là thư viện khảo hạch thời gian, còn tự tiện đem người ngoài mang vào thư viện. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể đi sao? Vương Bách Huyền liếc mắt, dò hỏi, không có sao chứ? Lý Tùng Nam khẽ gật đầu, yên tâm, không có việc gì. Hắn liền một ngu xuẩn, không cần phải để ý đến hắn. Từ Lý Tùng Nam cùng Phùng Bác hai người ngắn ngủi giao phong bên trong, Vương Bách Huyền nhìn ra được, giữa hai người mâu thuẫn có lẽ vẫn luôn là Lý Tùng Nam chiếm thượng phong. Dứt lời, Lý Tùng Nam kêu lên Vương Bách Huyền liền đi. Phùng Bác một bước tiến lên, ngăn tại cửa ra bảo, trợn mắt nhìn, ta nói hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Ta đã để Vạn Lương đi nói cho lão sư, ta nhìn ngươi Lý Tùng Nam hôm nay làm sao bây giờ? Hắn âm nở nụ cười lạnh, tựa hồ đã thấy Lý Tùng Nam ăn quả đắng tình cảnh. Lý Tùng Nam sắc mặt biến hóa. Làm sao vậy? Vương Bách Huyền hỏi. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi sự tình sao? Thư viện cũng rất thâm trầm, cái này ngu xuẩn lão sư cùng lão sư ta không hợp nhau. Lúc đầu không phải đại sự gì, thế nhưng hôm nay là thư viện triều sinh khảo hạch thời gian, đến lúc đó lao già kia vừa đến, mượn đề tài để nói chuyện của mình lời nói thì khó rồi. Lý Tùng Nam sắc mặt hơi khó coi. Hôm nay đây là bị Phùng Bác cái này ngu xuẩn đụng phải. Vương Bách Huyền hiểu rõ, thấp giọng hỏi, rất phiền phức. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Lý Tùng Nam cho Vương Bách Huyền một cái yên tâm ánh mắt. Tránh ra. Lý Tùng Nam giống to. Ta liền không cho, ngươi có thể làm gì ta? Phùng Bác cười đến rất gian trá. Lý Tùng Nam a Lý Tùng Nam, ngươi cuối cùng bị lão tử bắt được. Hôm nay không cố gắng thu thập ngươi, lão tử về sau theo họ ngươi. Lý Tùng Nam trợn mắt nhìn. Làm sao? Muốn động thủ? Tới tới tới, ngươi động thủ a. Phùng Bác phách lối kêu to, một bộ rất lấy đánh biểu lộ. Tức giận đến Lý Tùng Nam hai tay đều nắm thành quyền đầu. Một khi động thủ, sự tình tính chất nhưng là thay đổi. Phùng Bác ước gì hắn động thủ đánh chính mình, một khi hắn động thủ, hôm nay chuyện này nhưng là làm lớn chuyện. Trong thư viện đỉnh núi Đông Đảo không sai, nhưng có chuyện gì đều là bụng trộm đối chọi gay gắt. Mặt ngoài hài hòa là nhất định, ai dám bạch mặt nhưng là thay đổi tính chất. Tránh ra. Lý Tùng Nam cắn răng nói. Ai, ta liền không cho, liền không cho. Phùng Bác gật gù đắc ý, nhìn đến Vương Bách Huyền trong lòng đều không hiểu một cô vô danh lừa bốc. Hắn là tuyệt đối không thể động thủ, cũng không phải nói sợ, một khi hắn động thủ tính chất liền nghiêm trọng hơn, dù sao cũng phải là Lý Tùng Nam suy nghĩ một chút. Ta chắc nương ngươi, Phùng Bác ngươi mụ hắn hôm nay người nào tại trong thư viện như vậy có nhục nhã nhặn, hô to gọi nhỏ. Một đạo thình lình em thanh đánh gãy Lý Tùng Nam giận mắng. Quay đầu nhìn, liền thấy một trung niên nam nhân bước nhanh đi tới, tại hắn đi theo phía sau rõ ràng là vừa rồi Vạn Lương. Hắn một mặt âm lãnh cười gian, không kịp chờ đợi muốn nhìn Lý Tùng Nam tiếp xuống khó xử. Tăng lão sư. Lý Tùng Nam nhìn thấy người đến, sắc mặt biến đổi. A, ngươi tại hô to nhỏ kêu cái gì? Làm thư viện là địa phương nào? Như vậy có nhục nhã nhặn ngươi đọc cái gì sách? Lão sư của ngươi là ai? Liên lạc như thế dạy ngươi. Trung niên nam nhân vừa đến, nhìn cũng không nhìn Phùng Bác, đối với Lý Tùng Nam chính là dừng lại đổ ập xuống góp ý đến, nói một chút lão sư của ngươi là ai, lão phu ngược lại muốn nhìn xem là dạng gì lão sư có thể dạy dỗ ngươi loại này học sinh. Trung niên nam nhân nói. Lý Tùng Nam có chút túi đầu, cắn răng. Vương Bách Huyền không nhìn nổi, mở miệng nói, Lục Dương thư viện lão sư đều bộ này đức hạnh, không hỏi nguyên nhân liền đối học sinh dừng lại đổ ập xuống trách cứ. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn hướng Vương Bách Huyền, liền nghe hắn tiếp tục nói, a, ta đã biết, cũng bởi vì hắn không phải ngươi dạy học sinh. Vương Bách Huyền liếc mắt Phùng Bác, tên ngu xuẩn nào là học sinh của ngươi a? Nguyên lai Lục Dương thư viện chính là bộ dáng này, không phân tốt xấu chỉ che chở học sinh của mình, đây chính là đọc thánh hiền thư người đọc sách a. Trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, bên cạnh Phùng Bác trực tiếp giơ chân, ngươi đánh rắm, ngươi mẹ hắn mới là ngu xuẩn. Nơi này là Lục Dương thư viện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân nói chuyện. Sách, không hổ là Lục Dương thư viện, chính là bá đạo a. Thế mà còn hạn chế hắn người nói chuyện quyền lợi, chật chật, đọc thánh hiền thư, đọc đến mẹ hắn thân chó bên trong đi. Vương Bách Huyền chật chật lắc đầu. Trung niên nam nhân quay đầu trừng mắt nhìn Phùng Bác, dọa đến hắn rụt cổ một cái, ngậm mồm. Lão phu chưa hề tại thư viện nhìn thấy qua ngươi, ngươi không phải thư viện học sinh, ai cho phép ngươi đi bảo? Trung niên nam nhân nghiêm túc nói. hẳn là lặng lẽ tiến vào đến, muốn vào thư viện trộm đồ tặc tử. Trung niên nam nhân trừng mắt, một thân đại nho khí thế ẩm vang chen ép mà đến. Vương Bách Huyền mặt không đổi sắc, liền nghe Lý Tùng Nam đội vàng giải thích nói, đây là ta bạn tốt, là ta dẫn hắn đi vào. Ngươi thật to gan, ai cho phép cá nhân ngươi tự mang người vào thư viện? Trải qua viện trưởng bọn họ đồng ý không? Ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay là chiêu sinh khảo hạch thời gian? Trung niên nam nhân mượn đề tài để nói chuyện của mình, nổi giận nói. Đồng thời trong lòng thất kinh, tiểu tử này thế mà tại chính mình đại nho khí thế bên dưới có thể làm đến mặt không đổi sắc. Lý Tùng Nam nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. Thư viện là có như thế một quy củ, không có thể tùy ý mang nhân viên không quan hệ tiến vào thư viện. Nhưng ngày bình thường căn bản không có người để ý, không ít học sinh đều sẽ mang chính mình ngày xưa bạn tốt gì đó vào thư viện đến đi đi nhìn xem, kiến thức một chút Lục Dương thư viện. Nói dễ nghe một chút là mang vào nhìn xem, trên thực tế chính là mang vào trang bức. Dù sao, Lục Dương thư viện tại Đại Tống hàm kim lượng rất cao. Đây đã là một đầu mọi người ngầm thừa nhận quy củ, không có người sẽ để ý hôm nay Lý Tùng Nam mang Vương Bách Huyền đi vào, đây là muốn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình à. Chương 422, che giấu chuyện xấu chi địa. Chương 422, che giấu chuyện xấu chi địa. Hôm nay mặc dù là thư viện chiêu sinh khảo hạch thời gian, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người vây quanh khảo hạch chuyện. Nên lên lớp, nên làm việc của mình làm chính mình sự tình. Thường Trạch nghe đến phía trước có người tựa hồ tại ở Mỹ, tò mò tiến lên nhìn. Cái này xem xét lập tức để trong lòng của hắn giật mình. Song song, lão Lý đây là bị từng lao thất phu bắt được cái chỗ à, không được, ta phải lập tức đi nói cho lão sư. Thường Trạch cùng Lý Tùng Nam rất quen, hai người là đồng môn, bái tại cùng một cái lao sư môn hạ. Đồng môn bạn tốt gặp nạn, không thể không cứu. Nhớ tới nơi này, hắn lập tức xoay người chạy. Trong nội viện, Lý Tùng Nam trong lòng biết đây là bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Phùng Bác, Vạn Lương hai người gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cười thoải mái. Lý Tùng Nam a Lý Tùng Nam, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Tiếp tục a. Ngươi cái này thối ngu xuẩn. Phùng Bác nội tâm mừng như điên, cũng chính là thời cơ không đối, nếu không hắn sẽ không chút do dự lớn tiếng cười nhạo, điểm ai? Thoải mái a. Quá mẹ hắn thoải mái. Phùng Bác hai người cùng Lý Tùng Nam ân oán tồn tại lâu dài rồi. Ngày trước vẫn luôn là Lý Tùng Nam chiếm thượng phong, hôm nay cuối cùng bị hai người bọn họ chờ đến cơ hội, có khả năng hung hăng nhục nhã trở về. Nói, lão phu ngược lại muốn nhìn xem là ai vô năng như vậy, có thể dạy dỗ ngươi loại này không tuân quy củ học sinh. Tăng Trọng quát chói tai. Hắn không có khả năng không biết Lý Tùng Nam lão sư là ai, hắn ý đồ rất rõ ràng, đây là muốn mượn Lý Tùng Nam vấn đề đối lão sư của hắn làm loạn. Ngày hôm qua liền từ Lý Tùng Nam cửa ra vào bên trong nghe nói, Lục Dương thư viện bên trong nước rất sâu, không nghĩ tới mới tiến vào liền có thể tận mắt nhìn đến. Quả nhiên nơi có người liền có phân tranh. Chỉ là đối phương loại này mượn học sinh làm loạn, để Vương Bách Huyền rất khinh thường. Có gan liền hướng cùng một tầng cấp, hướng Lý Tùng Nam lão sư trực tiếp làm loạn, ước hiếp tiểu nhân có gì tài ba? Lão gia hỏa, tên ngu xuẩn nào là học sinh của ngươi? Theo ta thấy ngươi dạy học sinh cũng chả có gì đặc biệt, đọc thánh hiển thư đều đọc đến chó trên người, không biết chuyện, như cái lưu manh lưu manh. Quả nhiên là có dạng gì lão sư liền có dạng gì học sinh, lão sư không phân tốt xấu liền vu hãm người khác là tặc tử, chắc không được dạy dỗ học sinh đều là bộ này ngu xuẩn dạng, có thể nhất định có. Vương Bách Huyền lời nói tựa như hai cây đao, đâm vào Tăng Trọng toàn thân đều đang run rẩy. Là cao quý Lục Dương thư viện giảng sư, đại nho cảnh tiền bối, hắn đã thật lâu không có bị người như vậy trần trụi vũ nhục qua. Tức giận đến hắn dựng râu trừng mắt, liền hô hấp đều dồn dập lên. Tức chết lão phu cũng, tức chết lão phu cũng. Tăng Trọng đỏ mặt gầm thét, lớn mật tặc tử, nơi đây cũng là ngươi Dương Oai địa phương. Tăng Trọng gầm thét ở giữa, một thân đại nho khí thế bàng bạc hướng Vương Bách Huyền ép đi. Tặc tử, cho lão phu thúc thủ chịu trói. Đang lúc nói chuyện, hắn bung tay lên, làm bộ liền muốn trấn áp Vương Bách Huyền. Lý Tùng Nam sắc mặt đại biến. Vương Bách Huyền cười lạnh, lập tại nguyên chỗ bất động. Đang lúc này, quát to một tiếng vang lên, lao thất phu, ngươi dám? Một cỗ hạo nhiên chính khí của tới, cùng Tăng Trọng đụng vào nhau. Ông, hai cỗ hoàn toàn khác biệt hạo nhiên chính khí va chạm, tiêu tán. Một hai tóc mai trở nên trắng trung niên nam nhân một cái tuấn di xuất hiện tại Lý Tùng Nam trước người. Nhìn thấy người tới, hắn có chút kinh hỉ, lão sư. Trương Lập liếc mắt, không có sao chứ? Lão sư, ta không có việc gì. Lý Tùng Nam hồi đáp. Vương Bách Huyền đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, tiếp xuống chính là lão sư cấp đối chọi. Lão thất phu, lấy lớn hiếp nhỏ ngươi mặt mũi cũng không cần sao. Trương Lập quát, không cho sắc mặt tốt. Hừ. Tăng Trọng hừ một tiếng, đem lực chú ý chuyển rời đến Trương Lập trên thân. Lý Tùng Nam chú ý tới Thường Trạch đến, hắn đôi hắn trừng mắt nhìn. Lý Tùng Nam lập tức sáng bạch lão sư vì sao lại đột nhiên xuất hiện, đôi hắn dùng cái ánh mắt cảm kích. Lão thất phu, nguyên lai cái này không hiểu quy củ tiểu tử là học sinh của ngươi, hôm nay là ngày gì ngươi không biết. Thư viện có thể là có văn bản rõ ràng quy định, người ngoài cũng không thể mang vào thư viện. Tăng Trọng cười lạnh, trong lòng cảm thấy thoải mái. Đây không phải là chủ động tay cầm trôi đưa đến trên tay hắn tới sao? Trương Lập sắc mặt biến hóa, liếc mắt một bên Vương Bách Huyền. Liên quan tới hắn sự tình, học sinh cho mình nói, hắn hôm nay đến là muốn vào thư viện tàng thư các tìm đọc cổ tịch. Người ngoài muốn vào tàng thư các, hắn một cái giảng sư còn quyết định không được. Lúc đầu đây cũng không phải là đại sự gì, làm sao bị Tăng Trọng lao thất phu này gặp được? Nếu là thượng cương thượng tiến lời nói, sát thực hỏng thư viện quy củ, thật đúng là không dễ làm. Trong lúc nhất thời để Trương Lập rất bị động, Tăng Trọng tại đắc ý, Trương Lập tại trầm mặc. Vương Bách Huyền nhìn ra Trương Lập khó xử. Có quy củ đại nghĩa tại tay, Tăng Trọng đã đem Trương Lập một quân. Im lặng không lên tiếng nhìn xem người khác giúp mình kia lôi, không phải Vương Bách Huyền tác phong. Tại Lý Tùng Nam kinh ngạc ánh mắt bên dưới, hắn chủ động tiến lên một bước, là ta yêu cầu Lý Tùng Nam mang ta đi vào, ta không hề biết hỏng thư viện quy củ, phá hư quy củ có gì hậu quả một mình ta gánh chịu. Lời này vừa nói ra, Trương Lập quay đầu kinh ngạc mà liếc nhìn. Mọi người vẻ mặt không đồng nhất. Lý Tùng Nam phẫn nộ, Thường Trạch kinh ngạc, Phùng Bắc cùng Vạn Lương khinh thường cười lạnh. Tăng Trọng mặt không hề cảm xúc, việc này cùng ngươi một ngoại nhân không có quan hệ, tất nhiên hỏng thư viện quy củ, tự nhiên là do ai hỏng quy củ người nào gánh chịu. Nói xong, hắn nhìn hướng Trương Lập, lão thất phu, ngươi nói đúng hay không? Trương Lập mặt đen lại, tất nhiên là như vậy. Lý Tùng Nam giật mình, vừa định đứng ra nói cái gì, bị Vương Bách Huyền ngăn lại. Chuyện này không thể để Lý Tùng Nam giúp mình kiêng, hắn cũng là vì giúp mình. Đã sớm nghe Lục Dương thư viện đại danh, chính là đại tống tứ đại thư viện một trong, là vô số nho gia học sinh trong suy nghĩ thánh địa, có thể hôm nay gặp mặt, thực sự là khiến người thất vọng. Ta tới nơi đây, vốn là muốn vào tàng thư các nhìn qua, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế một cái cục diện. Nghe Lục Dương thư viện lão sư đều là đọc thánh hiển thư đại hiển, thông tình đạt lý, làm rõ sai trái. Vương Bách Huyền dừng lại, tiếp lấy chuyện thay đổi đến sắc bén, chưa từng nghĩ đại danh đỉnh đỉnh Lục Dương thư viện vậy mà như thế cổ hủ. Trong thư viện một số lao sư càng là ra vẻ đạo mạo hạng người, theo nào đó nhìn Lục Dương thư viện chính là cái che giấu chuyện xấu địa phương. Thật đúng là đáp câu nói kia, thế giới lớn không thiếu cái lạ, người nào đều xứng đáng là lao sư, đều xứng dạy học cho người. Lần này nói mới ra, toàn trường vắng lặng. Từng người trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Vương Bách Huyền. Hắn làm sao dám a? Vương Bách Huyền lời nói này mặc dù là tại nhằm vào Tăng Trọng, có thể liên quan đem Lục Dương thư viện cũng nạp đi vào. Hướng nghiêm trọng nói, hắn đây là tại đối toàn bộ Lục Dương thư viện nã pháo a. Trương Lập nhìn hướng Vương Bách Huyền ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Lý Tùng Nam thấy thế, thầm nghĩ không tốt. Đang muốn mở miệng lúc, liền nghe Tăng Trọng cười lên ha ha, tốt, rất tốt a. Lão thất phu, xem thật kỹ một chút đây chính là ngươi dạy dỗ học sinh mang vào người. Trương Lập cái chán toát ra hắc tuyến. Thường Trạch trong lòng run sợ liếc mắt Lý Tùng Nam, huynh đệ ngươi cái này bạn tốt lá gan cũng quá lớn a. Lão thất phu, ngươi cười cái gì? Ta nói Lục Dương thư viện che giấu chuyện xấu, nói chính là ngươi, theo ta thấy ngươi liền không xứng tại Lục Dương thư viện làm lão sư. Vương Bách Huyền quát khẽ nói. Hô trưởng. Tăng Trọng tức giận đến mặt đều đen. Xâm nhập thư viện còn dám phát ngôn bừa bãi, thằng ngãi danh, người đang tìm cái chết. Hắn nổi giận, đưa tay liền hướng Vương Bách Huyền đánh tới. Chương 423, việc xấu trong nhà bên ngoài Dương. Chương 423, việc xấu trong nhà bên ngoài Dương. Lao thất phu, ngươi dám? Trương Lập trừng mắt, đưa tay ngăn cản. Vương Bách Huyền không có xuất thủ, hắn tâm lý nắm chắc, một khi xuất thủ, Lý Tùng Nam tất nhiên sẽ bị liên lụy, chuyện hôm nay đều là do hắn mà ra, sao có thể lại kéo Lý Tùng Nam xuống nước? Lao thất phu, ngươi muốn ngăn cản ta? Tăng Trọng căm tức nhìn, nơi này là thư viện, chú ý thân phận của ngươi. Trương Lập không sợ hãi chút nào quát. Trong lúc nhất thời hai người giằng co, hạo nhiên chính khí khuấy động. Trương Lập không thể nào để cho Tăng Trọng không kiêng nể gì cả, mà Tăng Trọng cũng không có khả năng cứ như thế mà buông tha Trương Lập. Thật vất vả đưa đến tay cơ hội, không cố gắng thu thập hắn dừng lại, trong lòng của hắn khẳng định sẽ không thoải mái. Đến mức Lý Tùng Nam cùng Phùng Bác bọn họ, hiện tại không có bọn họ nói chuyện phần. Âu An, ngươi nói những chuyện kia, ngươi vẫn là chờ viện mọc trở lại phía sau lại thương lượng với hắn a, ta nhưng làm không được chủ. Hai cái mặc áo tơ trắng trung niên nam nhân sóng vai mà đi. Đi. Đồng nhiên, Tân Khí Tật bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Bên cạnh Trình An cũng quay đầu nhìn, vô ý thức nhíu mày, cái này hai cô hạo nhiên chính khí, là cái kia hai tên gia hỏa như vậy không biết phân tức, lại tại thư viện như vậy làm cản. Âu An, đi qua nhìn một chút. Trình An cùng Tân Khí Tật hai người bước nhanh tới. Vừa đi đến cửa ra vào, liền thấy hai trung niên nam nhân trợn mắt nhìn, trong miệng lẫn nhau phun. Gặp một màn này, Trình An mặt lúc này liền đen lại, Trấn Nam Hầu còn tại bên cạnh mình đâu. Đây không phải là tại cho thư viện hổ thẹn sao? Ngậm miệng. Đột nhiên quát lớn để ngay tại lẫn nhau phun hai người quay đầu nhìn. Nhìn thấy Trình An, Tăng Trọng sắc mặt vui mừng, Trương Lập thì là biến sắc. Phó viện trưởng thế mà tới. Khó trị. Quá tốt rồi. Nhìn một cái hai người các ngươi bộ dạng. Vẫn là thư viện giảng sư. Còn thể thống gì? Trình An mặt đen lại quát lớn. Đây không phải là để Trấn Nam Hầu chế rêu sao? Làm Lý Tùng Nam thấy được Trình An một khắc này, sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt. Viện trưởng ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Lý Tùng Nam từ lúc tiến vào thư viện liền chưa từng thấy viện trưởng. Thư viện sự tình phần lớn đều là mấy cái phó viện trưởng tại xử lý, Trình An chính là một người trong đó. Viện trưởng, ngài đến rất đúng lúc, ta đang chuẩn bị hướng ngài hồi báo đâu. Tăng Trọng đội vàng nói. Bên cạnh Phùng Bắc cùng Vạn Lương đã tại trong lòng cười thoải mái, nhìn hướng Lý Tùng Nam ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng đắc ý. Lý Tùng Nam, nhìn ngươi lần này còn có chết hay không? Chuyện gì? Trình An nhíu mày, ánh mắt quét mắt một cái, tại nhìn thấy Vương Bách Huyền lúc có chút kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao tại thư viện? Viện trưởng, Trương Lập học sinh phá hư thư viện quy củ, tại khảo hạch trong đó tự tiện mang người ngoài vào thư viện, mà Trương Lập thân là lão sư, biết được việc này phía sau chẳng những không có xử lý học sinh của hắn, ngược lại bao che, còn tùy ý người ngoài kia mở miệng vũ nhục ta, còn vũ nhục thư viện. Càng nghe, Trình An mày nhíu lại đến càng chặt, còn liên lụy đến vũ nhục thư viện bên trên. Viện trưởng, sự tình không phải cái này giả thớt, không phải hắn nói như vậy. Trương Lập phản bác. Đang lúc Trình An nhíu mày, nghĩ hỏi rõ ràng tình huống lúc, người nào đều không nghĩ tới Vương Bách Huyền sẽ đứng ra phát ra tiếng. Vương Bách Huyền chú ý tới Trình An cùng Tân Khí Tật đồng thời, hai người bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới Vương Bách Huyền. Bần đạo Vương Bách Huyền gặp qua viện trưởng. Vương Bách Huyền không có ném đi lễ tiết, đầu tiên là thăm hỏi một câu. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, hắn mới chậm rãi mở miệng, bần đạo vốn cho rằng đắc thư viện là dạy học chồng người địa phương, đọc chính là thánh hiền thư, làm được chính là quân tử phong, chưa từng nghĩ đúng là một che giấu chuyện xấu địa phương, thực sự là khiến bần đạo thất vọng đến cực điểm. Nếu như đắc thư viện đều là bộ dáng như vậy lời nói, theo bần đạo xem ra, thực sự là có nhục thánh nhân chi danh. Hoa, toàn trường vắng lặng, khiếp sợ, hoảng sợ. Hắn làm sao dám? Đang tại trình ăn mặt, hắn làm sao dám nói những lời này? Tại Lục Dương thư viện bên trong, hắn làm sao dám nói loại lời này a? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Trình An mặt đen đến như than đá. Làm cản, ngươi là người phương nào, thân phận như thế nào, thư viện há lại ngươi một mồm còn hôi sữa có thể vũ đủ. Tăng trọng nghiêm nghị quát lớn, giống một đầu hội chủ lão cầu. Trình An cái này viện trưởng còn chưa lên tiếng, hắn liền dẫn đầu biểu trung thành. Tân khí tật nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tại nhà chỗ lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy nhìn không thấu người trẻ tuổi này, không nghĩ tới hắn lá gan như thế lớn, thế mà tại Lục Dương thư viện đang tại Trình An mặt mở lớn. Bất quá, hắn không có ngay lập tức lên tiếng, liên quan tới Lục Dương thư viện nội bộ một số vấn đề, hắn đã sớm biết. Sự tình chưa tra ra manh mối phía trước, vẫn là không muốn có kết luận tốt. Hắn cùng Vương Bách Huyền chưa có tiếp xúc qua, nhưng người trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là bắn tên không đích người. Trương Lập một trái tim cuồng loạn, nhịn không được liếc mắt chính mình học sinh, người đây là cho lão phu mang vào một cái gì cuồng đồ a? Lý Tùng Nam cũng trợn tròn mắt, Bách Huyền huynh a Bách Huyền huynh, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, làm sao còn nói loại lời này a? Trong lòng của hắn đã nghĩ đến, chính mình lần này sợ rằng sẽ bị trục xuất thư viện. Cái này cũng không có gì, duy nhất để hắn cảm thấy có lỗi với chính là lao sư của mình, lao sư lần này khẳng định sẽ bởi vì ta mà bị phạt. Vương Bách Huyền không để ý đến hắn, thậm chí đều không nhìn thẳng nhìn hắn, cái này để hắn cảm nhận được vũ nhục, tức giận muốn mở miệng lần nữa, lúc này lại nghe Trình An mở miệng, "Tiểu huynh đệ, lời này từ đâu mà đến?" Trình An cũng rất tức giận, nhưng học thức của hắn để hắn sẽ không dễ dàng kết luận. Tại sự tình chưa tra ra manh mối phía trước, hắn sẽ không bởi vì bản thân chi ngôn mà nghiêng về phương nào. Dù cho chính hắn cũng là thư viện một phân tử. Trình An biểu hiện để Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc. Tiếng nói của hắn cũng hòa hoãn mấy phần, xem ra Lục Dương thư viện cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy tối nát. Tiếp lấy, Vương Bách Huyền đem đầu đuôi chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Phùng Bắc cùng Vạn Lương sắc mặt đại biến, muốn gọi hắn im ngay lại không dám lên tiếng. Tăng Trọng sắc mặt đại biến, không thể để hắn tiếp tục nói nữa. Chớ có nói bậy, đóng ngậm miệng. Trình An quay đầu gầm thét. Tăng Trọng há to miệng, không có nói ra nuốt trở vào. Sự tình ngay tại một chút xíu tra ra manh mối, làm tất cả đều bày ở Trình An trước mặt phía sau, mặt của hắn đen như than đá. Trương Lập trong lòng đại hỉ, Tăng Trọng một trái tim chìm đến đáy cốc, lưỡng cực đảo ngược. Bần đạo vừa rồi mạo muội lời nói sai lầm, mong rằng viện trưởng thứ lỗi. Vương Bách Huyền nói lời xin lỗi. Người khác hành động, không đại biểu toàn bộ thư viện. Vương Bách Huyền cũng không phải ngang ngược không nói lý người. Tăng Trọng, sự tình có thể là thật giống tiểu huynh đệ này nói tới như vậy. Trình An âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Viện trưởng, tiểu tử này tại nói hiệu nói vượng, không phải ngậm miệng. Trình An đánh gây hắn. Thứ mất mặt xấu hổ, mất mặt đều ném đến người ngoài nơi đó đi. Trình An giận dữ mắng mỏ. Tăng Trọng sắc mặt trắng nhợt, sau lưng toát ra một chút mồ hôi. Đến mức Phùng Bắc cùng Bạc Lương bị Trình An lướt qua, sắc mặt phạch một cái thay đổi đến ảm đạm, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Song song song, dựa theo thư viện quy củ đến xem, đúng là Lý Tùng Nam trước phá hư quy củ, mà Tăng Trọng thì là lợi dụng cái quy củ này, mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn hướng Trương Lập làm loạn. Cái này dính đến chính là thư viện nội bộ mâu thuẫn. Để Trình An tức giận là, thư viện nội bộ mâu thuẫn bày ở một ngoại nhân trước mặt, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bởi vì Tăng Trọng mượn đề tài để nói chuyện của mình dẫn đến bê bối xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Muốn nói sai, kỳ thật Tăng Trọng cũng không có gì sai. Có thể sai liền sai tại, không nên để Vương Bách Huyền ở đây. Lúc này, bên cạnh Tân Khí Tật mở miệng, "Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt." Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, lập tức minh bạch Tân Khí Tật là muốn cho Trình An tìm bậc thang. "Trấn Nam Hầu đại nhân." Vương Bách Huyền mỉm cười. "Cái gì? Trấn Nam Hầu?" Mọi người cùng quét quét quay đầu, khiếp sợ nhìn hướng bên cạnh khuôn mặt ôn hòa trung niên nam nhân. Chương 424, cổ hủ quy củ chương 424, cổ hủ quy củ. Người này vậy mà là Trấn Nam Hầu, Tân Khí Tật đại nhân. "Trấn Nam Hầu đại nhân, thế mà biết hắn?" Tăng Trọng sắc mặt đảm đạm. Trương Lập âm thầm kinh hãi, liếc mắt chính mình cái kia trợn mắt hốc mồm học sinh, thích từ đáy lòng mà đến. "Hào tiểu tử, nói sớm a. Nói sớm bằng hữu của ngươi cùng Trấn Nam Hầu đại nhân quen biết, coi như mình không có cho phép người khác tiến vào tàng thư thất quyền lợi, khẳng định cũng sẽ đi hỗ trợ thân tình a." Phùng Bắc cùng Vạn Lương sắc mặt tái nhợt, không những sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, một đôi chân đều tại không nghe sai khiến run lên. "Song song song, lần này là thật song." Lý Tùng Nam con mắt trừng cực kỳ lớn, tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Vương Bách Huyền, phảng phất là tại hỏi thăm hắn, "Bách Huyền huynh, ngươi thế mà nhận biết Trấn Nam Hầu đại nhân? Việc nơi này giao cho Trình An xử lý, tại Tân Khí Tật mời mọc, Vương Bách Huyền cùng hắn đồng hành rời đi. Đến mức Tăng Trọng cùng Trương Lập bọn họ sẽ rơi vào một cái dạng gì trừng phạt, Vương Bách Huyền không hề biết. Nhưng có hắn tầng này quan hệ tại, xác suất rất lớn Lý Tùng Nam thầy trò hai người sẽ không nhận trừng phạt." Vương Bách Huyền cùng Tân Khí Tật hai người chậm rãi bước đi tại bàn đá xanh xếp thành trên đường. Đối Vương Bách Huyền, Tân Khí Tật trong lòng có mấy phần hiếu kỳ. Phần này hiếu kỳ đến từ hắn nội tâm trực giác. Biết được Vương Bách Huyền lần này trước đến là vì vào tàng thư thất, hắn hiếu kỳ hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi một người tu đạo lần xem nho ra cổ tịch, tựa hồ không có ích lợi gì à?" Vương Bách Huyền mỉm cười đáp lại: "Trấn Nam Hầu đại nhân hiểu lầm, ta thích lật xem một chút cổ tịch, hiểu rõ một chút đã từng sự tình, cũng không phải là cần muốn làm cái gì." "Ai?" Tân Khí Tật vung tay: "Ta tuổi tác dài hơn ngươi, nâng cái lớn, ngươi gọi ta một tiếng lao ca là xong. Đơn giản đối thoại, hắn hiểu được Vương Bách Huyền không muốn nói. Hắn cũng không có hỏi tới, người nào đều có chính mình bí mật. Nghe vậy, Vương Bách Huyền cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, Tân ca. Ha ha ha, Huyền đệ. Tân Khí Tật tiếng cười phóng khoáng. Tân Khí Tật không hổ là hào phong phái thi nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tùy ý tiêu sái, không có lấy chính mình thân phận mà tự giác hơn người một bậc. Huyền đệ, mạo muội hỏi một chút, ngươi là môn nào phái nào tử đệ? Tân Khí Tật hỏi. Hỏi vui bạn, rất bình thường vấn đề. Tân ca, ta không môn không phái, liền một nhàn vân giá hạc tiểu đạo. Vương Bách Huyền cười đến chân thành, Tân Khí Tật không có hoài nghi hắn lời nói chân thực tính, đáy lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn đều có mấy phần nhìn không ra Vương Bách Huyền sâu cạn, đây cũng chính là hắn kinh ngạc địa phương. Hắn phỏng đoán, ít nhất cũng là luyện thần hoàn hư chi cảnh. Người này tiên tư tung hành. Hai người tán gẫu. Vương Bách Huyền đã sớm muốn tự mình gặp mặt Tân Khí Tật, chưa từng nghĩ sẽ là lấy cái này loại phương thức gặp nhau. Dù cho cái này Tân Khí Tật không phải là trong lịch sử Tân Khí Tật, nhưng hai người có điểm giống nhau, đều là phóng khoáng người sảng khoái. Cùng Tân Khí Tật tán gẫu rất nhẹ nhàng, hắn không có chút nào đại nhân vật giá đỡ. Huyền đệ, ngươi muốn bảo tàng thư thất, đến lúc đó ta cho Thắng Chi nói một chút, cũng không có vấn đề. Tân Khí Tật nói. Đa tạ Tân ca. Vương Bách Huyền nói cảm ơn. Tân Khí Tật vung vung tay, việc rất nhỏ, không cần nói đến. Đi đi, hai người trong thai đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng ồn ào. Tân Khí Tật nhíu mày, sao lại xảy ra chuyện gì? Gặp Vương Bách Huyền nhìn hướng chính mình, hắn nói câu, đi thôi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lại nói cắt thành từ thông qua vòng thứ nhất khảo hạch phía sau đi theo đại bộ đội đi tới Lục Dương thư viện. Sau đó lại trải qua hai vòng khảo hạch, đều là thông qua. Lục Dương thư viện chiêu sinh khảo hạch, tổng 3 lượt. 3 lượt đều là qua người, liền có thể vào Lục Dương thư viện học tập. Lần này thông qua 3 lượt người tham gia khảo hạch không nhiều, tổng cộng chỉ có 8 người. Hàng trăm hàng ngàn dưới người, cuối cùng chỉ có 8 người thông qua, bởi vậy có thể thấy được Lục Dương thư viện chiêu sinh nghiêm ngặt. Nói một câu thiên quân vạn mã qua cầu độc mục không quá đáng chút nào. Cắt thành thuận lợi thông qua 3 lượt khảo hạch, hắn chính là trong 8 người bên trong một cái. Ai ngờ, tại tiến hành nghi thức nhập viện thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. T. Tốt, thật đẹp. Nàng vậy mà là nữ. Cắt huynh lại là nữ nhân. Chờ một chút, ta có chút không có kịp phản ứng, nàng lại là một nữ tử. Vậy mà dài đến như thế xinh đẹp. Không những cùng thông qua khảo hạch người bối rối, liền phụ trách khảo hạch lão sư cũng bối rối. Nghe lấy bên thai sợ hãi thán phục, cảm thụ được bọn họ ánh mắt khiếp sợ, lúc này cắt thành một đầu nhu thuận tóc đen khoác ở sau gáy, lộ ra dịch dung phía trước bộ mặt thật. Mắt ngọc mày ngài, như hoa sen mới nở, thật là sinh đến một bộ tốt túi ra. Bọn họ kinh ngạc cắt thành là nữ tử, kinh ngạc hơn nàng vậy mà sinh đến như vậy mỹ mạo, chỉ một cái liếc mắt liền khiến người không nhịn được giật mình. Xin lỗi, thư viện không thu nữ tử. Phụ trách khảo hạch là một lão giả tóc hoa râm. Hắn tên gọi Khâu Ninh, là Lục Dương thư viện lão tiên sinh, tại thư viện uy vọng rất cao. Cho đến tận này hắn đã tại thư viện ở đủ có vài chục năm, hắn hơn nửa đời người đều cho thư viện. Xin hỏi tiên sinh, có phải là thông qua thư viện khảo hạch liền có thể vào thư viện? Nghe xong mình không thể vào thư viện, các thành thần sắc khẽ biến. Khâu Ninh tự nhiên sẽ hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, khẽ lắc đầu thở dài, cô đương, thư viện từ thành lập tới nay chưa hề thu qua học sinh nữ, đây là quy củ, lão hủ không thể phá hư quy củ. Các thành bình lên, tiên sinh, ta thông qua khảo hạch chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một cái sao? Khâu Ninh chắp tay lắc đầu, thư viện thành lập mấy trăm năm quy củ như thế nào nói toạc liền phá, mời trở về đi, cô nương. Bên cạnh hai cái phụ trách làm việc vật thư viện học sinh tiến lên, làm ra dấu tay xin mời, cô nương, mời đi. Cắt thành trong lòng rất khâm phục, càng là cảm thấy phẫn nộ. Ta là nghe Lục Dương thư viện đại danh mới chọn lựa chọn đến, nếu như là ta không có thông qua khảo hạch, cái này quái bất chấp mọi thứ người, thế nhưng ta đã thông qua khảo hạch, trước lúc này cũng người nói qua không cho phép nữ tử tham khảo, chưa từng nghĩ Lục Dương thư viện lại như vậy cổ hủ. Theo ta thấy cũng không gì hơn cái này. Cắt thành lòng đầy căm phẫn. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt không đồng nhất. Khâu Ninh hơi nhíu mày, tiếc hận tâm tư một cái hoàn toàn không có, quát lớn, thư viện làm sao còn chưa tới phiên ngươi một tiểu cô nương đánh giá. Hiện tại mời ngươi rời đi. Tô Tiêu đứng ở một bên nhìn xem, trước ngực quả xếp khẽ bước. Đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng giúp đỡ lúc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người đều là quay đầu nhìn. Chuyện gì tại cái này hô to gọi nhỏ? Trình An đi tới, mặt đen lại. Vừa mới xử lý xong một việc, hiện tại khảo hạch bên này lại làm ra yêu tiêu thân. Viện trưởng thấy được Trình An, phụ trách làm việc vặt mấy cái thư viện học sinh cung kính kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Khâu lão. Trình An hỏi. Khâu Ninh liếc mắt hắn, cái này tiểu nữ hoa hoa thông qua khảo hạch, nhất định muốn vu vạ thư viện không đi. Thư viện mấy trăm năm qua chưa hề thu qua học sinh nữ, liền tính hắn thông qua khảo hạch, cũng không thể bởi vậy phá hư quy củ. Cắt thành gặp có chủ sự người đến, nàng lập tức nói, quy củ là các ngươi thư viện định, ta dựa theo quy củ thông qua 3 lượt khảo hạch, hiện đang nói đem ta đuổi đi liền đuổi đi. Lục Dương thư viện chính là cái quy củ này sao? Trình An nhìn qua nàng, nhíu mày. Ngắn ngủi hai câu nói, hắn liền minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời hắn cũng không nhịn được phạm vào khó. Lục Dương thư viện thành lập mấy trăm năm, thật đúng là chưa hề thu qua học sinh nữ. Nhưng bây giờ nàng cũng xác thực là thông qua khảo hạch. Phó viện trưởng, thư viện mấy trăm năm quy củ cũng sẽ không bởi vì làm một cái tiểu nữ hoa hoa đánh vỡ. Khâu Ninh nhắc nhở câu. Mọi người tại đây nín thở ngưng thần, còn có thể đứng ở chỗ này đều không phải người ngu, người nào đều nghe được Khâu Ninh lời nói bên trong ý tứ. Xem ra, hắn tựa hồ cùng Trình An có chút khúc mắc a. Chương 425, truy đột. Tức hộp máu chương 425, truy đột, tức hộp máu. Thắng Chi, làm sao vậy? đột nhiên âm thanh truyền đến. Trì Ngan quay đầu, liền gặp Vương Bách Huyền cùng Tân Khí Tật hai người sóng vai đi tới.
"Âu An."
Trì Ngan kêu một tiếng, đối bên cạnh hắn Vương Bách Huyền có chút gật đầu, xem như là chào hỏi. Cát Thành thấy được Vương Bách Huyền ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Bách Huyền huynh tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải liền đến tham gia náo nhiệt sao?" Nhìn dáng vẻ của hắn, thế mà cùng phó viện trưởng nhận biết ta. Trì Ngan đem sự tình nói đơn giản cho Tân Khí Tật nghe. Tân Khí Tật tự nhiên chú ý tới hình dáng kia tướng mạo xinh đẹp cô nương. Vương Bách Huyền thấy được Cát Thành đồng thời, nàng cũng nhìn lại, hai người ánh mắt đối mặt. Hắn hơi hơi kinh ngạc, trên thực tế hắn sớm đã nhìn ra Cát Thành là tại nữ giả nam trang, không có vạch trần nàng mà thôi. Không nghĩ tới rút đi nam gương mặt lạ hạ Cát Thành, thế mà dài như thế một tấm khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Cát Thành cho Vương Bách Huyền nháy mắt ra dấu. Vương Bách Huyền về lấy mỉm cười, bày tỏ chính mình nhận ra. "Khâu lão." Nghe xong Trình An lời nói, Tân Khí Tật mỉm cười hướng Khâu Ninh chào hỏi. Sớm đã chú ý tới Tân Khí Tật hắn, tại Tân Khí Tật chủ động chào hỏi bên dưới, lộ ra một vệt nụ cười, "Là Âu An à, làm sao có thời gian về thư viện à, cũng không thông báo lão hủ một tiếng." Khâu lão chớ trách, Khí Tật lần này trở về là có chuyện tìm viện trưởng bàn bạc, còn chưa kịp báo cho ngài. Tân Khí Tật mỉm cười nói, xem như đã từng Lục Dương thư viện một phân tử, Tân Khí Tật tự nhiên nhận biết Khâu Ninh. Khâu Ninh xem như là hắn nửa cái lão sư. Chỉ là bởi vì thư viện nội bộ một số mâu thuẫn, Khâu Ninh cùng Tân Khí Tật quan hệ chưa nói tới tốt. Vốn định giả vờ như làm như không thấy Khâu Ninh, tại Tân Khí Tật chủ động chào hỏi bên dưới cho đáp lại, có người ngoài ở tại, hắn sẽ không nốc đến biểu hiện ra có ý kiến. Khâu Ninh khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. "Phó viện trưởng." Tiếp lấy, Khâu Ninh lớn tiếng nhắc nhở, thư viện mấy trăm năm quy củ, cũng sẽ không bởi vì làm một cái tiểu nữ hoa hoa mà phá. Trình An tự nhiên nghe hiểu Khâu Ninh lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt biến hóa. Thư viện mấy trăm năm quy củ, hắn một phó viện trưởng còn không có đánh phá quy củ năng lực, nói ngắn gọn, hắn không đủ tư cách. Thấy được Cát Thành trong mắt chờ mong, Trình An bất đắc dĩ thầm than, "Cô đường, thư viện mấy trăm năm qua chưa hề thu qua học sinh nữ, đối với cái này Trình Mộ hướng ngươi nói lời xin lỗi, ngượng ngùng." Cát Thành trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất cảm giác, chính mình mộ danh mà đến, thông qua khảo hạch vốn cho rằng có thể đi vào Lục Dương thư viện học tập, không nghĩ tới thế mà lại rơi vào một kết quả như vậy. Loại này tất cả mọi người cô lập nàng cảm giác, để nàng cảm thấy rất bị khuất, nhịn không được viền mắt nhiều một vệ tơ bước. Ở đây, nàng duy nhất quen biết chính là Vương Bách Huyền, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. Chú ý tới Cát Thành óng ánh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Vương Bách Huyền không đành lòng. Theo lý mà nói, đây là Lục Dương thư viện sự tình, hắn một ngoại nhân là không có tư cách xen vào. Nhưng tốt xấu cùng Cát Thành quen biết một chàng, bị nàng như thế một mực nhìn lấy, hắn cũng không tốt giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không có chuyện phát sinh. "Trình viện trưởng, nàng thông qua ba lượt khảo hạch, theo lý mà nói có thể vào thư viện học tập a." Vương Bách Huyền đột nhiên mở miệng, ở đây tuyệt đại đa số người đều không ngờ đến. Cũng liền Tân Khí Tật nhìn qua hắn khẽ gật đầu, tựa hồ khá tán thưởng hắn đứng ra giúp Cát Thành nói chuyện. Trình An sắc mặt biến đổi, gật đầu nói, "Là, nếu như bởi vì giới tính mà phá làm hư quy củ, cái này tựa hồ không quá thỏa đáng a. Người ta cô nương đầy bầu nhiệt huyết chạy đến Lục Dương thư viện, phí sức thông qua khảo hạch, kết quả lại nói cho nàng bởi vì ngươi là nữ tử mà cấm chỉ nhập viện, khó tránh cũng làm cho người rất hàn tâm a. Còn nữa, người nào quy định không cho phép nữ tử đọc sách?" Vương Bách Huyền lời còn chưa nói hết, liền bị Khâu Ninh một cái đánh gãy. "Nói bậy nói bạn, lão hủ chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi là người phương nào?" Khâu Ninh hỏi. "Bần đạo không phải thư viện người, chỉ là đến." Tiếng nói chưa xong, một bên Tân Khí Tật bổ sung một câu. "Khâu lão, hắn là Khí Tật nghĩa đệ, đi cùng Khí Tật cùng nhau đến." Nghe vậy, Vương Bách Huyền ném đi ánh mắt cảm kích. Khâu Ninh sắc mặt thay đổi đến khó coi, Tân Khí Tật chính là Tống Đế sắc phong trấn Nam Hầu, dù cho hắn đã từng là thư viện học sinh, hắn cũng không dám nói gì. Đành phải nói sang chuyện khác, đem mục tiêu ngắm chuẩn Vương Bách Huyền, "Việc này chính là thư viện sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một tiểu bối nói chuyện." Nói xong, hắn hướng Trình An tạo áp lực, "Phó viện trưởng không tại, việc này theo ý ngươi nên xử trí như thế nào?" Nói xong, hắn tựa như đang lầm bầm lồ bầu, "Đây chính là thư viện mấy trăm năm quy củ a." Vương Bách Huyền nhíu mày, Khâu Ninh hủ nho điệu bộ để hắn rất là không có nhìn. "Khâu lão, Tân ca để ngươi Khâu lão, Văn Bối mặt dạn mày dày cũng đi theo để ngươi một tiếng Khâu lão." Khâu Ninh khinh thường liếc mắt hắn, lạnh hừ một tiếng. Thấy thế, Vương Bách Huyền cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười, "Dựa theo ngươi lời nói đến nói, nữ tử có phải là liền không nên đi học, chỉ xứng trong nhà giúp chồng dạy con, không có tòa?" Khâu Ninh hừ lạnh, hơi ngẩng đầu, ra vẻ một bộ đại gia điệu bộ. Vương Bách Huyền cười một tiếng, "Dựa theo ngươi ý tứ, đó có phải hay không Tiêu Giao Vương cũng chỉ nên tại trong nhà giúp chồng dạy con?" Khâu Ninh biến sắc, đang muốn phản bác, liền nghe Vương Bách Huyền tiếp tục nói, "Ngươi nói, nếu như Tiêu Giao Vương lúc này ở nơi này, nghe đến ngươi nói, nàng sẽ nói thế nào?" Khâu Ninh không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cầm Tiêu Giao Vương nói sự tình, đây chính là đại tống khác họ Vương, cũng là hắn một lao thư sinh có thể đánh giá đàm luận. Không cần hắn mở miệng, liền nghe Vương Bách Huyền nói tiếp, "Khổng Thánh lão nhân gia ông ta đều hữu giáo vô loại, Khâu lão ngươi so Khổng Thánh còn lợi hại hơn a." Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt là Khâu Ninh, sắc mặt đại biến. Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Vương Bách Huyền tiếp tục nói, "Đến ngươi cái này, đọc sách nhất định phải có phân biệt giới tính, đây là cái kia cửa nho ra kinh điển dạy. Tại ngươi nơi này có phải là trừ phân biệt giới tính, còn phải có giai cấp phân chia. Chỉ có quan lại quyền quý, danh gia vọng tộc mới xứng đọc sách." Ngươi Khâu Ninh một tấm mặt đen lại. "Hoang đường, xà đản." Vương Bách Huyền đề cao âm lượng, không cho hắn cơ hội nói chuyện. "Đọc sách là vì làm rõ sai trái, là vì tu thân dưỡng tính, là vì bồi dưỡng phẩm đức, mà không phải ngươi dùng để bài trừ đối lập, củng cố tự thân giai cấp công cụ."
hưởng cho ngươi vẫn là thư viện lão sư, liền đọc sách cơ bản nhất ý nghĩa là cái gì cũng không biết. Liền ngươi cũng xứng dạy học trường người, hoàn toàn chính là dạy hư học sinh. Ngươi không xứng làm một tên lão sư. Vương Bách Huyền vừa nói, mọi người trừng mắt khiếp sợ. Ngươi. Khâu Ninh bị tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, chính là nửa ngày nói không ra lời. Làm càn. Lão hủ tại thư viện dạy học trồng người mấy chục năm, dạy qua học sinh không biết bao nhiêu, như thế nào ngươi một mồm còn hôi sữa có thể nói xấu? Khâu Ninh tức giận đến mặt đỏ lên. Ngươi một tu đạo người ngoài, không có tư cách cùng lão hủ đàm luận cái gì là nho ra. Lão hủ nhìn qua sách so ngươi nếm qua cơm còn nhiều, lão hủ chính là tu thân cảnh đại nho, ngươi có tư cách gì nói lão hủ? Nếu như không phải xem tại tân khí tật mặt mũi, lão hủ sớm đã đem ngươi đánh ra thư viện. Ha ha. Vương Bách Huyền cười lạnh. Làm sao? Bị ta chọc vào chỗ đau đành phải lấy cảnh giới nói chuyện. Mấy chục năm còn tại tu thân cảnh, quả thực tu đến chó trên người. Liền ngươi bộ này đức hạnh, cũng chỉ có thể dựa vào niên kỵ tại thư viện tẩy giá lên mặt. Vương Bách Huyền mỗi một câu lời nói đều chọc vào Khâu Ninh chỗ đau, giống như một cái đao nhọn đâm thẳng hắn tâm. Khâu Ninh chỉ vào Vương Bách Huyền, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, chính là một câu đều nói không nên lời. Phúc. Hắn một cái lao huyết phun ra, lại bị sống sờ sờ khí nôn máu. Nơi đây phát sinh động tĩnh hấp dẫn không ít sách viện học sinh tới, theo thời gian chuyển rời, còn có cái các lão sư khác đi tới. Cái này, phát sinh cái gì? Mới tới thầy cho bọn họ không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe thấy Vương Bách Huyền cái kia đâm tâm lời nói, gặp Khâu Ninh bị tức nôn máu. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều là ngưng tụ tại Vương Bách Huyền trên thân. Người này là ai? Thật là lợi hại một cái miệng. Cũng dám chạy đến Lục Dương thư viện đến Dương Ai? Vì sao trình viện trưởng chỉ thấy? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 426, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chương 426, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Còn tốt có lao ra tử cho pháp bảo, không phải vậy nhưng là xong đời. Trên không, một trung niên đạo nhân giẫm tại nhất pháp khí bên trên, lăng không phi hành. Hắn cúi đầu nhìn trong tay một mặt như ngọc tấm gương. Phía trên bất ngờ biểu hiện ra người nào đó phương hướng. Cái này xú nha đầu, chờ ta đến nhìn ta không cố gắng nói ngươi dừng lại, Lục Dương thư viện. Một đám người vây ở khảo hạch tràng trên mặt đất. Về sau người từ toàn trình mục đổ nhân khẩu bên trong biết được đầu đuôi chuyện này phía sau, không ít tuổi trẻ học sinh thấy được cắt thành, trong mắt đều hiện lên một vẻ kinh diễm. Nhưng mà nhìn hướng Vương Bách Huyền thần sắc thì là không đồng nhất. Có khiếp sợ, kinh hãi, tức giận. Lúc này, một người trung niên nam nhân biết được chuyện đã xảy ra phía sau, nhịn không được tiến lên một bước lên tiếng, nơi đây chính là Lục Dương thư viện, há có thể dung ngươi một người ngoài tùy ý làm vậy. Mở miệng hãm hại Khâu lão, tội thêm một bậc. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Không đợi Vương Bách Huyền nói chuyện, Tân Khí Tật tiến lên một bước đáp lại nói, đây là Tân Mộ nghĩa đệ, lần này là đi cùng Tân Mộ trước đến, mới vừa bất quá là cùng Khâu lão biện luận, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trình An kinh ngạc mà liếc nhìn Tân Khí Tật, không nghĩ tới Tân Khí Tật thế mà lại là tiểu tử này ra mặt. Tiếp lấy lại liếc mắt Vương Bách Huyền, tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì ma lực không được? Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền có thể để Tân Khí Tật vì hắn ra mặt. Ngươi lại là người phương nào? Đây là ta Lục Dương thư viện sự tình, vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Trung niên nam nhân rất kiên cường, nổi giận nói. Lời này vừa nói ra, lúc trước ở đây một đám người nhịn không được hút ngụm khí lạnh, nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Chật chật. Lá gan thật sự là đủ lớn, thế mà dám nói như thế trấn Nam Hầu đại nhân. Chú ý tới mọi người ánh mắt quái dị, trung niên nam nhân trong lòng nhẹ dự, linh cảm không lành hiện lên. Chính mình chỗ nào nói sai? Tân Khí Tật khẽ mỉm cười, mặc dù Tân Mộ sớm đã rời đi thư viện, có thể đã từng cũng tại thư viện học qua, hiện tại cũng coi là nửa cái thư viện người a. Đây là trấn Nam Hầu, hạ đồng ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì, còn không mau mau xin lỗi. Trình An quát lớn. A. Người này vậy mà là trấn Nam Hầu Tân Khí Tật. Không biết thân phận chúng người thất kinh, xem như người trong cuộc hạ đồng càng là giống như ăn phải con rồi đồng dạng, sắc mặt khó coi, chính là gạt ra một vẻ lấy lòng nụ cười, nguyên lai là trấn Nam Hầu đại nhân, sư đệ không biết là đại nhân, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Tân Khí Tật vung tay, căn bản không cần mắt nhìn thẳng hắn. Biết được Vương Bách Huyền là Tân Khí Tật nghĩa đệ, lần này hắn không dám nói thêm nữa, trong lòng thầm mắng mình nhất định muốn thò đầu ra. Lần này tốt, đắc tội trấn Nam Hầu. Hắn còn không có vào Lục Dương thư viện làm giảng sư lúc, Tân Khí Tật liền đã rời đi Lục Dương thư viện. Hắn vừa vào Lục Dương thư viện, liền nghe nói liên quan tới Tân Khí Tật nghe đồn. Lục Dương thư viện nhân vật truyền kỳ, Tân Khí Tật. Lục Dương thư viện ra không ít đại nhân vật, mà ở gần trong vòng mấy chục năm, Tân Khí Tật không hề nghi ngờ là chói mắt nhất một cái. Biết được Tân Khí Tật thân phận, Vương Bách Huyền mặc dù là người ngoài, nhưng có hắn ở sau lưng nâng đỡ, trong lúc nhất thời thật đúng là không ai dám lên tiếng lên án hắn. Tức giận đến thổ huyết Khâu Ninh cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn cái cầm hồ nhiễm bên trên mang theo vết máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Hôm nay không quản người nào cho ngươi nâng đỡ. Lão hủ nhất định muốn thật tốt dạy dỗ ngươi cái này cuồng vọng chi đồ, để ngươi biết cái gì gọi là tôn lão. Nói xong, Khâu Ninh ánh mắt nhìn hướng Tân Khí Tật, ánh mắt cảnh cáo hắn không muốn quản việc không đâu. Trình An đang chuẩn bị khuyên nói hai câu, Tân Khí Tật hơi nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, liền nghe Vương Bách Huyền sang sảng cười một tiếng. Nguyên lai đây chính là Lục Dương thư viện đức cao vọng trọng tiên sinh, thế mà chỉ có điểm này khí lượng, thực sự là khiến người mở rộng tầm mắt ta. Vương Bách Huyền lắc đầu, trong ngôn ngữ đều là thất vọng cùng trào phúng. Quả nhiên, một số lão gia hỏa thánh hiền thư đều đọc đến chó trên người, tự cho mình thành cao, ỷ vào dài đến già sẽ chỉ vậy ra lên mặt, nếu như Lục Dương thư viện đều là người như vậy thông thái rộng, ngu xuẩn mất khôn, bụng dạ hẹp hòi lão gia hỏa lời nói, sợ rằng Lục Dương thư viện mấy trăm năm qua thanh danh đều sẽ thua ở ngươi loại này lão gia hỏa trên tay a. Thế gian tất cả binh khí, chỉ có quá khứ nhất đả thương người.
vũ nội vô tận ác ngôn, chỉ có nói thật nhất chu tâm. Vương Bách Huyền mấy câu nói thật là từng từ đâm thẳng vào tim gan, hóa thành từng thanh lưỡi dao xuyên thẳng hắn tâm. Ở xung quanh người trong lúc khiếp sợ, Khâu Ninh rốt cục là cũng nhịn không được nữa, tu thân cảnh đại nho khí thế bốc lên. Đại nho ngũ cảnh, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tu thân cảnh đệ ngũ cảnh đỉnh phong, à, một con hôi sữa, an dám như thế vũ đục lão hủ. Khâu Ninh lên cơn giận dữ. Tân khí tật đang muốn xuất thủ lúc, đã thấy Vương Bách Huyền khuôn mặt bình thản, trong mắt mơ hồ mang theo vài phần kinh thường. Như thế dừng lại công phu, đại nho khí thế bàng bạc đã nghiền ép hướng Vương Bách Huyền. Khâu Ninh vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Vương Bách Huyền khó khăn thống khổ chống cự hình ảnh, lại không có nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không gì sánh kịp, vừa xa đệ ngũ cảnh giật mình người khí thế từ Vương Bách Huyền trên thân bắn ra. Khâu Ninh nghiền ép mà đến khí thế bị dễ như trở bàn tay và nát. Cỗ này dọa người khí thế trực đảo hoàng long xung kích hướng Khâu Ninh. Trong lúc nhất thời thất thần, Khâu Ninh chỉ cảm thấy đối diện một cỗ làm hắn hít thở không thông chèn ép va chạm mà đến. Phốc phốc. Dọa người khí thế như lại truy hung hăng truy ở trên người hắn, một cái lao huyết phun ra, bước chân lảo đảo phía sau lùi lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, dáng dấp đã buồn cười lại buồn cười. Vương Bách Huyền chuyển biến tốt liên thu, lại làm cho toàn trường có chút phản ứng không kịp. Hào tiểu tử, tu vi lại như thế cao, khó trách để nào đó nhìn không thấu. Tân khí tật âm thầm kinh hãi đồng thời giúp Vương Bách Huyền gọi tốt. Thư viện nội bộ tình huống, tân khí tật xa so với Vương Bách Huyền càng hiểu rõ. Để Khâu Ninh loại người này ăn chịu đau khổ cũng là chuyện tốt. Các thành viên mắt hơi mở, khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Bách Huyền huynh lại lợi hại như thế. Bên cạnh, một mực đảm nhiệm quần chúng Tô Tiêu đồng tử co rụt lại, nhìn hướng Vương Bách Huyền ánh mắt lóe ra mấy phần hưng phấn. Chưa từng nghĩ, tiểu tử này cư nhiên như thế có bản lĩnh, bản công tử ghi nhớ ngươi. Chết tiệt. Liên tính ngươi là trấn Nam hầu nghĩa đệ cũng không thể lớn lối như thế, lại dám tại thư viện tổn thương Câu lão. Thực sự là tội không thể tha. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như tân khí tật nghĩ như vậy. Thân là Khâu Ninh một cái phe phái lao giả nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Theo hắn vừa mở miệng, như cái tín hiệu đồng dạng, nháy mắt vô số há miệng cùng chung mối thù lên án công khai, tội ác tày trời tên tuổi gắn ở Vương Bách Huyền trên thân, hắn nháy mắt thành một cái ngang ngược càng rỡ, tùy ý làm vậy, không đem thư viện để ở trong mắt tội đồ. Loại này tội đồ, chắc chắn bị đến từ thư viện trầm trọng đả kích. Đủ rồi. Một mực không có cắm vào bên trên miệng Trình An gầm lên giận dữ, nháy mắt tiến tính lại. Hắn bén nhọn quét mắt một vòng, nhìn xem các ngươi bộ dáng này, chỗ nào còn có đại nho bộ dạng, chỗ nào còn có thư viện lão sư bộ dáng. Hiển nhiên thái thị khẩu cãi nhau bắt phụ, còn có nhiều như vậy học sinh nhìn xem, các ngươi liền là như thế cho học sinh làm tấm gương. Thua thiệt học sinh còn kính trọng các ngươi, quả thực chính là tại hồ đồ. Trình An lời nói rất nặng, càng là không lưu tình chút nào. Nói thật, hắn cái này phó viện trưởng kỳ thật cũng chỉ là một cái hư trước, nói lên hy vọng hắn còn không bằng Câu Ninh. Có người không phục mở miệng, phó viện trưởng, lời này của ngươi có mất bất công đi. Tiểu tử này hãm hại Khâu lão, còn lấy khí thế chèn ép, lúc nào chúng ta thư viện đến phiên một ngoại nhân tiểu tử như thế khoa trương. Phó viện trưởng, ngươi có thể là thư viện người a? Nào có cánh tay ra bên ngoài ngoặt đạo lý. Nói chuyện chính là một lão giả, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng cùng Khâu Ninh là một cái phe phái. Chương 427, biện luận chương 427, biện luận. Theo lão giả vừa mở miệng, lại có mấy người lần lượt mở miệng, trong lúc nhất thời đem Trình An cùng, chỉ thiếu chút nữa là nói hắn ăn cây táo rào cây sung. Tức giận đến Trình An hô hấp dồn dập, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tân khí tật an ủi hắn hai câu, để hắn phóng bình tâm thái. Lúc này, mọi người đem mục tiêu rời đi hướng về phía Vương Bách Huyền. Tất nhiên đến cứng rắn không được, vậy liền đến mềm một bộ. Tiểu tặc, ngươi dám ở thư viện như vậy làm càn, hãm hại Khâu lão, hủy ta thư viện thanh danh, việc này ngươi nhất định phải cho cái bằng giao. Nói chuyện vẫn là lão giả kia. Nghe vậy, Vương Bách Huyền cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng niềm ai. Thật là khiến bần đạo mở rộng tầm mắt ta. Không nghĩ tới đường đường Lục Dương thư viện, lại có nhiều như vậy cổ hủ ngoan cố lao ra hỏa. Đầu tiên là dừng lại trầm trọng. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn ngưng lại, bàn giao. Cho ai một cái công đạo? Bần đạo trà trộn giang hồ, cần cho ai bàn giao? Muốn bần đạo bàn giao, chỉ bằng các ngươi những này cổ hủ lão gia hỏa còn chưa đủ tư cách. Hoa, toàn trường xôn xao, phét lối, quá mẹ hắn quá trương. Đây là muốn bằng vào sức một mình khiêu khích toàn bộ Lục Dương thư viện a? Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Đông đảo học sinh sợ hãi thán phục Vương Bách Huyền dũng khí sau khi âm thầm liễu lưới, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cho rằng mượn tu vi không sai liền có thể tùy ý làm vậy. Thật tình không biết nhưng là đang tìm cái chết. Lục Dương thư viện trải qua mấy trăm năm thời gian, vượt qua vô số tuế nguyệt biến thiên vẫn như cũ sừng sững, nội tình thâm hậu, như thế nào một mồm còn hôi sữa có thể khiêu khích, nói xấu. Trong lịch sử không phải là không có qua đối Lục Dương thư viện nói năng lỗ mãng, như đồ khiêu khích phá vỡ địa vị, có thể Lục Dương thư viện vẫn như cũ sừng sững, liền có thể biết đối nghịch người hạ chẳng. Ỷ vào tu vi không sai liền cùng Lục Dương thư viện đối nghịch, không hề nghi ngờ đây là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành động. Khác biệt không thấy, chỉ là ở đây đại nho liền có gần 10 người. Càng đừng đề cập toàn bộ Lục Dương thư viện, còn có từ Lục Dương thư viện đi ra học sinh. Đại tống không ít vị chức vị cao quan biên đã từng đều là Lục Dương thư viện học sinh. Đây mới là Lục Dương thư viện nội tình. Nho ra coi trọng chính là một cái tôn sư trọng đạo. Vương Bách Huyền lần này là thật chọc chúng nộ, Trình An nhìn thấy bọn họ từng cái trợn mắt nhìn, phản phất sau một khắc liền muốn ra tay đánh nhau, nhìn đến hắn là hãi hùng kiếp vía. Tân khí tật lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Hắn rất thưởng thức Vương Bách Huyền, có thể cục diện dưới mắt không thể lại để cho hắn như vậy càng diễn càng mạnh. Trình An cùng Tân khí tật liếc nhau, hai người đang muốn mở miệng ngăn cản cuộc nháo kịch này tiếp tục. liền thấy lao giả kia khí thế bắn ra, lại dẫn đầu trước hướng phía Vương Bách Huyền xuất thủ. Tất nhiên mềm không được, vậy cũng chỉ có cứng rắn. Nơi này là Lục Dương thư viện, còn có thể để hắn một tiểu tặc lật trời không được. Dừng tay. Trí Ngan kinh hãi, khẽ quát một tiếng, nhấc vung tay lên cản lại đối phương. Phó viện trưởng, ngươi quả thật muốn phản bội thư viện cũng được. Lão giả vừa mở miệng chính là đỉnh đầu kinh thiên chụp mũ chụp tại trên đầu của hắn. Thái lão, cớ gì nói ra lời ấy? Trí Ngan vội vàng nói. Tất nhiên không phải, ngươi vì sao ngăn cản lão phu? Hôm nay nếu để cho cái này tùy ý làm bậy tiểu tặc bình yên rời đi, thư viện còn mặt mũi nào mặt? Việc này truyền ra, sợ rằng sẽ chỉ dẫn tới thế nhân làm trò hề cho thiên hạ. Thái lão gầm thét. Thái lão cớ gì nói ra lời ấy? Tân Mộ Nghĩa đệ bất quá là cùng Khâu lão biện luận mà thôi, lại là Khâu lão trước lấy thế đè người, Tân Mộ Nghĩa đệ chỉ là phòng vệ chính đáng, làm sao đến hãm hại nói chuyện? Mở miệng chính là Tân Mộ Nghĩa đệ Tân khí tật là thật cầm Vương Bách Huyền làm nghĩa đệ trần trụi giúp Vương Bách Huyền nâng đỡ. Nếu như nói là đối Trình An, Thái lão còn có thể không đem hắn để ở trong mắt, có thể đối mặt Tân khí tật, hắn cũng không dám vô lễ. Dù cho Tân khí tật sớm đã rời đi thư viện, có thể hắn hầu tức trong người, lại là thư viện nhân vật truyền kỳ. Một khi hắn dám nói ra cái gì, Tân khí tật không phải thư viện người, không có hắn nói chuyện phần, sau đó nhất định bị thanh toán. Thư viện đều cầm Tân khí tật xem như một cái chiêu bài, hắn dám nói lời này, không phải tại mở ra thư viện đại sao? Tứ đại thư viện giữa lẫn nhau cạnh tranh kịch liệt, Lục Dương thư viện thanh danh như thế lớn, nhưng có Tân khí tật một phần công lao, hắn nhưng là Lục Dương thư viện chiêu bài bên ngoài. Thái lão một tấm giản mua mặt nháy mắt bị đỏ lên. Mẹ hắn. Vậy liền đến mềm. Tốt. Muốn biện luận đúng không? Hôm nay lão phu liền cùng tiểu tặc này thật tốt biện luận. Thái lão ánh mắt sắc bén nhìn hướng Vương Bách Huyền. Tiểu tặc, sao dám cùng lão phu biện luận? Người nào nếu bị thua, liền dập đầu nhận sai. Lời này vừa nói ra, từ nguyên bản người trong cuộc biến thành tiểu trong suốt cắt thành mới hậu chi hậu giác hoàn hồn, gấp gáp bận rộn sợ mở miệng nói ra, Bách Huyền huynh, không nên đáp ứng. Vương Bách Huyền từ đầu đến cuối đều là đang giúp mình. Tới cứng, có Tân khí tật cùng Trình An tại, nàng không cần lo lắng. Có thể đến mềm, tiền đặt cược vẫn là dập đầu, nàng không muốn nhìn thấy Vương Bách Huyền bị nhục nhã. Người này là Lục Dương thư viện đại nho, Vương Bách Huyền một người ngoài, cùng hắn biện luận như thế nào là đối thủ. Cắt Thành chạy chậm đến Vương Bách Huyền bên cạnh, "Bách Huyền huynh, không nên đáp ứng hắn, cái này Lục Dương thư viện thực sự là khiến người thất vọng, ta không vào chính là." Vương Bách Huyền quay đầu nhìn xem nàng, khẽ mỉm cười, chỉ nói câu, "Ngươi lại yên tâm nhìn xem chính là." Nàng có ý muốn nói cái gì, lại tại Vương Bách Huyền dưới ánh mắt nuốt trở vào. Hiện tại đã không phải là Cắt Thành sự tình, mà là hắn Vương Bách Huyền cùng Khâu Ninh phái này lao ngoan cố sự tình. "Huyền đệ, có vì huynh tại, không có người có thể để cho ngươi làm chuyện không muốn làm." Tân Khí Tật nói câu. Vương Bách Huyền về lấy cảm tạ ánh mắt, "Tân ca yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Trình An cũng muốn khuyên nói hai câu, lại bị Tân Khí Tật một ánh mắt ngăn lại. Vương Bách Huyền đã tính trước, để Tân Khí Tật cũng muốn nhìn xem, chính mình cái này nghĩa đệ đến tuột cùng có thể làm ra cái gì kinh động như gặp thiên nhân cử động. "Lão gia hỏa, tiền đặt cược có thể là ngươi nói, có thể không cần thua hối hận." Vương Bách Huyền ánh mắt bình thản. "Hừ." Lão phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Thái lão hừ lạnh nói, "Tới đi, bần đạo ngược lại muốn nhìn ngươi một chút loại này cổ hủ ngoan cố lão gia hỏa có thể tranh luận ra cái gì." Vương Bách Huyền mỉm cười, trong lời nói nhưng là tràn đầy gai nhọn, không nhường chút nào người. "Hừ, hiện tại để ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, đợi chút nữa liền dập đầu nhận sai." Thái lão khinh thường hừ lạnh. Tiếp lấy, hắn liền dẫn đầu nói, "Hôm nay lão phu liền cùng ngươi biện luận, nữ tử đọc sách vấn đề." Vương Bách Huyền khuôn mặt bình tĩnh. "Lão phu từ 12 tuổi bắt đầu đọc sách, 13 tuổi văn mạch sơ hiển, mấy chục năm đến nay lão phu đọc thuộc lòng các loại nho gia kinh điển, đọc ngược như chảy, 48 tuổi cầu tắc thành công, thành tựu đại nho vị trí, hiện nay chính là tu thân cảnh đỉnh phong, cách tề gia cảnh cách chỉ một bước." Lão phu nói những này không phải là vì hiện lộ rõ ràng, mà là để cho ngươi biết, lão phu chính là chính tông nho gia đệ tử. Sở học đều là chính thống nho gia kinh điển, chính là khổng thánh truyền lại. Cái này tiểu nữ hoa hoa muốn tiến vào thư viện, chính là tại ngỗ nghịch khổng thánh chi ngôn. Nữ tử không tài chính là đức, nữ tử đến niên kỷ liền nên ngoan ngoan thành thân, ở nhà giúp chồng dạy con, nữ tử đọc sách chính là vũ nhục thánh nhân kinh điển. Lão phu dạy học chồng người mấy chục năm, dạy ra học sinh càng có vị hơn chức vị cao người, chưa bao giờ thấy qua nữ tử tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, thế mà còn vọng tưởng đọc sách. Quả thực chính là tà đạo làm loạn, đại nghịch bất đạo. Nói xong, Thái lão khiêu khích nhìn hướng Vương Bách Huyền. Ở đây mọi người, trừ Tô Tiêu bên ngoài, gần như tất cả mọi người sẽ không phản đối Thái lão lời nói. Tân Khí Tật không đồng ý, cũng không phản đối. Đến mức nữ tử không tài chính là đức điểm này, Tân Khí Tật không dám gật bừa. Dù sao, hắn nhận biết vị kia được vinh dự thiên cổ đệ nhất tài nữ Tiêu Giao Vương. Lúc này nếu là Tiêu Giao Vương ở đây, nghe Thái lão lời nói này, không biết sẽ là một cái gì cục diện. Đương nhiên, càng nhiều khả năng là, hắn căn bản không dám ngay trước Tiêu Giao Vương mặt nói ra phiên này ngôn luận. "Tiểu tặc, tới phiên ngươi." Chương 428, đại đạo lý lẽ chương 428, đại đạo lý lẽ. Thử giới đại tống, không phải là trong lịch sử đại tống. Trừ một số danh nhân trong lịch sử trùng tên bên ngoài, phong kiến vương triều xem như là duy nhất chỗ tương đồng. Có lẽ là thời đại tính hạn chế, lại có lẽ là phong kiến vương triều tư tưởng phong kiến. Nữ tử không tài chính là đức câu nói này, lưu truyền rộng rãi. Phàm là trong nhà nữ tử có thể đọc sách học tập, phụ mẫu hắn đều là khai sáng người, nhưng mà loại này khai sáng phụ mẫu cuối cùng chỉ là số ít. Cho nên nhìn chung đại tống, không có mấy cái nữ tính có thể xông ra thanh danh. Đương nhiên đồng thời không tuyệt đối, có một nữ tử xông ra uy danh hiển hách, đồng thời được vinh dự thiên cổ đệ nhất tài nữ lại bị Tống đế phong làm khác họ Vương. Nàng chính là Lý Thanh Chiếu, huyện chuyển hàm xúc từ phái người khai sáng. Theo Thái Lao nói xong, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Vương Bách Huyền trên thân. Có không ít người đều chờ đợi nhìn chuyện cười của hắn. Hắn một tu tập đạo gia người ngoài nghề, lại dám cùng đại nho biện luận đọc sách, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Nếu như cái này cũng có thể làm cho hắn biện luận thắng, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không có người cho là hắn có thể thắng. Liên Cát Thành cũng đang vì đó lo lắng. Toàn trường cũng liền tân khí tật an lòng. Tiểu tử này biểu hiện một mực để hắn kinh ngạc. Lại nhìn hắn một bộ đã tinh trước bộ dạng, tân khí tật cảm thấy hắn thật không nhất định sẽ thua. Nói xong, liền cái này, Vương Bách Huyền khinh thường giễu cợt một câu. Thái Lao sắc mặt khó coi, lạnh hừ một tiếng, sẽ không phải là sợ. Chỉ lại ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng a. Vương Bách Huyền mỉm cười, lấy nữ tử đọc sách là biệt đề, trong đầu hắn cái thứ nhất toát ra chính là Lý Thanh Chiếu thân ảnh. Lời lẽ sai trái, nữ tử không tài chính là đức quả thực chính là trên đời này hoang đường nhất lời lẽ sai trái. Trần trụi công kích, tức giận đến Thái Lao mặt đỏ tới mang tai, không chỉ là hắn, còn có một chút học sinh cùng lao sư cũng là tức giận nhìn xem Vương Bách Huyền. Lời gì? Nói gì vậy? Đây chính là nho gia kinh điển lời nói. Kinh điển chỗ ghi chép, há có thể có sai? Không cần có người phản bác, Vương Bách Huyền tiếp tục nói, chiếu ngươi lời nói này, đem Tiêu Giao Vương đưa ở chỗ nào? Thái Lao biến sắc, tức bất tỉnh đầu hắn, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới. Đang muốn giải thích đôi câu hắn, lời nói còn không ra khỏi miệng liền bị Vương Bách Huyền ngăn chặn. Tiêu Giao Vương được vinh dự thiên cổ đệ nhất tài nữ càng là khai sáng từ chi nhất đạo huyện chuyển hàm xúc lưu phái, chiếu ngươi lời nói, Tiêu Giao Vương là thiếu đại đức à? Vương Bách Huyền lá gan cũng là lớn, dám như vậy cầm Tiêu Giao Vương nêu ví dụ. Nghe đến không ít thầy trò hãi hùng kết bĩa, một trận hoảng sợ. Tân khí tật cũng là lông mày mẻ dựng, hắn cùng Tiêu Giao Vương Lý Thanh Chiếu quen biết, đừng nhìn nàng khai sáng huyện nước phái, nếu như người nào cảm thấy nàng là một cái ôn nhu giống như nước nữ nhân, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nữ nhân kia cũng không phải một cái tốt trung độ người a. Thái Lao toàn thân đều đang run rẩy, có tức giận, cũng có nghĩ mà sợ. Hôm nay ngôn luận nếu là truyền đến Tiêu Giao Vương trong tai, hắn bộ xương giả này có thể tiếp nhận không nổi Tiêu Giao Vương lửa giận. Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Vương Bách Huyền tiếp tục thừa thắng xông lên, cho nên, dựa theo ngươi lời nói đến nói, Tiêu Giao Vương có phải là có lẽ trục xuất vương vị, sau đó tìm người nam tử thành thân, ở nhà giúp chồng dạy con. T. Mọi người hít vào khí lạnh, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn làm sao dám nói loại lời này? Ngươi. Phúc. Thái Lao tức giận đến lời nói đều nói không rõ ràng, một cái lao huyết phun ra. Ngươi nói, nếu như ngươi phiên này ngôn luận truyền đến Tiêu Giao Vương trong thai sẽ là một cái kết quả gì? Vương Bách Huyền hài hước nói, hoàn toàn là đuổi theo lão gia hỏa này giết. Quả thực nói bậy nói bạn. Lão phu là tại cùng ngươi biện luận, không phải lấy Tiêu Giao Vương nêu ví dụ. Thái Lao không lo được ngoài miệng máu, vội vàng giận dữ mắng mỏ phản bác. Nếu như ngươi nói không nên lời có thể lựa chọn nhận thua, không nên ở chỗ này hung hăng càng quái, an nói linh tinh. Chính là, Tiêu Giao Vương cũng là ngươi một tiểu tử có thể nói lung tung. Ngươi thật là không sợ chết. Kịp thời nhận thua, đừng có lại an nói linh tinh, để tránh vì chính mình đưa tới họa sát thân. Nhận thua không phải liền là dập đầu nhận sai nha, dù sao cũng so mệnh tang hoàng tuyệt tốt. Không ít thầy chó bắt đầu lên án Vương Bách Huyền. Yên lặng. Trình An quát khẽ một tiếng, để bọn họ hầm hực ngậm mồm. Vương Bách Huyền không có để ý bọn hắn, nhìn xem Thái Lão, mặt lộ mỉm cười. Các ngươi thật là nhục khổng thánh lão nhân gia ông ta lưu truyền kinh điển, các ngươi liền không xứng đọc sách, không xứng đáng là người đọc sách. Liền cơ bản nhất người đọc sách tố dưỡng đều không có. Khổng thánh lão nhân gia ông ta khi nào nói qua nữ tử không tài chính là đức? Quả thực chính là hoang đường. Các ngươi sợ rằng liền làm sao đọc sách cũng không biết ta. Đọc sách không phải để các ngươi theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, cũng không phải để các ngươi theo đuổi quan lớn bổng lộc, mà là để các ngươi rõ lý lẽ, biện trung gian, có đức hạnh. Phu sách người, cổ thánh tiên hiền di trần, thiên địa vạn vật mặt gương cũng. Đọc kinh thì biết nhân nghĩa lễ trí tín căn bản, sáng tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ đại đạo. Sách là tu thân khí, thánh hiền chi ngôn, ân cần dạy bảo, như đèn sáng chiếu đêm, có thể chính tâm thuận, mang phẩm hạnh, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Đọc sách ý tại tu thân dưỡng tính, tăng lên trí tuệ, sống nhân phận, quản lý quốc gia, trợ giúp bách tính, truyền thừa văn minh tân khí. Tật khẽ gật đầu, rất đồng ý Vương Bách Huyền quan điểm. Nhưng mà chính là một đạo gia đệ tử đều biết rõ sự tình, lại có rất nhiều nho gia đệ tử không biết. Trình An cũng là âm thầm gật đầu, hắn có thể cùng tân khí tật thành làm hảo hữu, tự nhiên là cùng chung chí hướng. Bất quá nhưng như cũng có người khịt mũi coi thường, tỉ như Thái Lão, Câu Ninh trở những này thông thái dởm lão ngoan cố. Bọn họ đọc hơn nửa lời người sách, các loại kinh điển đọc ngược như chạy, bọn họ có thể không biết đọc sách là vì sao? Đế tiên một mồm còn hôi sữa đến dạy dỗ. Người trong lòng cố chấp là một toàn núi lớn, thâm căn cổ đế. Nếu muốn đánh phá loại này cố chấp, chỉ có đẩy xuống cả toàn núi. Vương Bách Huyền dừng lại, ánh mắt quét mắt một cái toàn trường, ngữ khí thay đổi đến trịnh trọng. Đọc sách vì sao? Làm là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh tê. Hít vào khí lạnh âm thanh liên tục không ngừng. Cái này, lời này, lời này. Tân khí tật ánh mắt ngưng lại, cho mày. Thái Lao, Khâu Ninh huyền mắt hơi mở, đồng tử co rụt lại. Là hướng thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở bình yên. Và anh. Làm cái cuối cùng bình chữ rơi xuống lúc, mọi người trong đầu phảng phất kinh lôi nổ vang. Cái này sao có thể? Hắn một tu đạo người, sao có thể nói ra những lời này? Sao có thể minh ngộ loại này đạo lý? Khiếp sợ, kinh hãi, rung động. Tất cả mọi người mắt tròn váng, ngây ra như phỗng. Thực sự là cái này bốn câu lời nói mang tới rung động quá mức mãnh liệt. Ở đây đều là người đọc sách, không có người so với bọn họ càng hiểu hơn, rõ ràng hơn cái này bốn câu lời nói đại biểu hàm nghĩa. Đây là nhắm thẳng vào đại đạo lý lẽ a.
Tốt.
Nói thật hay. Nói đến quá tốt rồi. Là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở bình yên. Đây là đại đạo lý lẽ cũng. Một đạo sang sảng hét lớn đem mọi người kéo hoàn hồn. Một mực sung làm quần chúng Tô Tiêu trong tay quạt xếp hất lên, cười đến đặc biệt phong khoáng. Nàng tiến lên mấy bước, một tay nắm lấy trên đầu buộc tóc mang kéo một cái, đầu hất lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay lả tả rủ xuống. Tê. Chúng người thất kinh, người này vậy mà cũng là một nữ tử. Ngựa hơn trăm vạn chữ có thể đo tên sách, đây là một lần cuối cùng nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trịnh trọng hướng các huynh đệ thu thập tên sách, nếu như được tuyển chọn cuối cùng kiểm tra đi ra tốt nhất tên sách người, mời uống trà sữa. Nếu như cuối cùng nghịch thiên cải mệnh thành công, được tuyển chọn tốt nhất tên sách người, phát cái nhỏ tiểu hồng bao trò chuyện tỏ tâm ý. Các huynh đệ, sinh động, tiếp thu ý kiến của chúng. Xin nhờ. Chương 429, viện trưởng hiện chương 429, viện trưởng hiện. Tô Tiêu đột nhiên xuất hiện đánh gãy lực chú ý của mọi người. Tổng cộng 8 người thông qua khảo hạch, trong đó Tô Tiêu Thiên Phú không hề nghi ngờ là cao nhất cái kia, chưa từng nghĩ nàng vậy mà cũng là nữ. Tiếp liền xuất hiện hai nữ tử, cái này để Khâu Ninh cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Tô Tiêu thưởng thức mà liếc nhìn Vương Bách Huyền, sau đó sang sảng lớn tiếng nói, huynh đài nói thật khiến người kính nghệ. Lần này ngôn luận không phải là chúng ta người đọc sách cả đời cao nhất theo đuổi sao? Nói xong, nàng chuyện đống nhiên nhất chuyển, thay đổi đến lăng lệ, không nghĩ tới đường đường Lục Dương thư viện thế mà còn có như thế nhiều hủ nho, thật là đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc. Tô Tiêu xuất hiện cùng với mấy câu nói, để Lục Dương thư viện một đám thầy trò sắc mặt khó coi. Đối phương chủ động bại lộ, bọn họ mới phát hiện trừ Cắt Thành bên ngoài, còn có khác một nữ tử. Đây không phải là tại Trần Chuỷ đánh Khâu Ninh cái này dám khảo mà sao? Mà còn, khảo hạch thời điểm, hắn còn nhiều lần tán thưởng Tô Tiêu thiên phú cao, thậm chí có muốn đem hắn thu làm môn hạ tính toán. Hiện tại Tô Tiêu nữ tử thân phận một bại lộ, đây không phải là cưỡi tại trên đầu của hắn đánh mặt sao? Không ít thầy trò cũng còn đắm chìm tại Vương Bách Huyền ngôn luận cùng Tô Tiêu thân phận chuyển đổi bên trong. Hô trướng, ngươi là cái thá gì? Che giấu tung tích tham gia thư viện khảo hạch, có gì âm mưu? Đây là Lục Dương thư viện, còn chưa tới phiên ngươi một nữ tử nói hiệu nói vượng. Thái Lao tại đánh mặt cùng dưới sự phẫn nộ, triệt để làm choáng váng đầu óc. Tô Tiêu trong tay quạt xếp khẽ bước, khinh thường nói, chẳng lẽ bản cô nương nói sai lầm rồi sao? Nhìn một cái các ngươi những này một thân tanh hôi vị hủ nho, quả thực chính là tại có nhục nho ra chi đạo cùng Lục Dương thư viện. Tô Tiêu nói chuyện cũng là không chút khách khí. Hôn trướng, dám như thế nhục lão phu. Thái Lao bị phẫn nộ triệt để làm choáng váng đầu óc, vung tay lên liền hướng Tô Tiêu bắt đi. Mà Tô Tiêu tựa như không có kịp phản ứng đồng dạng, còn lập tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Cắt Thành kinh hãi, vô ý thức mở miệng, là cùng là nữ tính Tô Tiêu nhắc nhở, cẩn thận. Đủ rồi. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, Thái Lao thế công bị nhuận vật mảnh không tiếng động hóa giải. Một đạo mập lùn thân ảnh ra trong sân bây giờ. Nhìn thấy người này, tức giận Thái Lao lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại. Viện trưởng. Theo hắn vừa mở miệng, một đám thầy trò nhộn nhịp cung kính mở miệng, viện trưởng. A, hắn vậy mà là viện trưởng. Cắt Thành thấy được trong tràng thân ảnh, kinh hãi ngốc tại chỗ. Vương Bách Huyền cũng không nhịn được sững sờ, hắn vậy mà là viện trưởng. Phúc gia gia. Tô Tiêu thấy được người đến, trong tay quạt xếp một thu, không còn vừa rồi phách lối, khéo léo kêu lên. Cái này nữ tử thế mà nhận biết viện trưởng. Khâu Ninh chờ người thất kinh. Không sai, ra trong sân bây giờ viện trưởng không là người khác, chính là Lục Dương khách tán Phúc trưởng quay. Phúc trưởng quay thấy được nhu thuận Tô Tiêu, nụ cười ôn hòa, ngươi nha đầu này chạy thế nào đến thư viện tới, cha ngươi biết sao? Tô Tiêu cười hắc hắc, Phúc gia gia, đa đa đương nhiên biết rồi. Nghe đến nàng lời này, Phúc trưởng quay cười nhẹ lay động đầu. Nha đầu này từ nhỏ liền nhí nha nhí nhảnh, nàng chạy tới thư viện sự tình, cha nàng nếu là biết mới có quái đâu. Ánh mắt từ Tô Tiêu trên thân thu hồi, nhìn về phía Vương Bách Huyền. Chú ý tới Phúc trưởng bày dò xét ánh mắt, hắn hướng về phía đối phương mỉm cười gật gật đầu. Vừa rồi Vương Bách Huyền hành cử tứ cú hắn toàn bộ đều nghe vào trong tai, chưa từng nghĩ loại này đối nho tu nhắm thẳng vào đại đạo đạo lý, thế mà lại từ một người tu đạo trong miệng thoát ra, hơn nữa còn là tuổi còn trẻ như thế. Phúc trưởng bày trong mắt không che giấu chút nào tán thưởng, lại có vẻ thất vọng. Người này tu đạo thật là phung phí của trời, nên đọc sách, nên tu nho ra chi đạo. Bằng vào hắn thiên phú, chưa hẳn không có bước vào đệ thất cảnh có thể minh ngộ như vậy đạo lý người, tuyệt không có khả năng là cái tầm thường. Đáng tiếc, Phúc trưởng bày nhìn về phía Tân Khí Tật cùng Chính An. Viện trưởng, hai người lên tiếng. Phúc trưởng bày cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Thái Lão, Khâu Ninh chờ một đám thầy trò trên thân phía sau, nụ cười trên mặt thu lại, mặt không hề cảm xúc. Bầu không khí thay đổi đến nghiêm túc, nặng nề. Thái Lão, Khâu Ninh chờ một đám người thở mạnh cũng không dám, nín thở ngưng thần, một trái tim không chắc của loạn. Viện trưởng cái này là tức giận a? Hồ đồ. Viện trưởng nghiêm khắc quá lớn. Nhìn xem các ngươi, nhìn xem các ngươi cái bộ dáng này, nào có đại nho bộ dạng. Các ngươi ném không phải là mặt của mình, là tại ném thư viện mặt. Viện trưởng góp ý cực kỳ nghiêm túc. Lấy Khâu Ninh, Thái Lao cầm đầu một đám đại nho giảng sư, gò má khô nóng, túi đầu không dám nhìn viện trưởng. Viện trưởng trước mặt mọi người góp ý, không chút nào cho bọn họ nể mặt ra xấu hổ sau khi, Khâu Ninh, Thái Lao hai cái người trong cuộc đấy lòng còn có mấy phần phẫn nộ. Bọn họ làm gì sai sao? Bị tiểu bối làm nhục như vậy, bọn họ cũng là vì giữ gìn thư viện thanh danh a. Còn nữa, thư viện mấy trăm năm qua quy củ, há có thể bởi vì hai nữ tử mà phá? Hai người càng nghĩ, càng cảm giác phải tự mình không sai. Bọn họ tất cả cũng là vì thư viện. Ngươi à, trong lòng cố chấp một khi thành hình, chính là một tòa nặng nề đại sơn, muốn dao động khó như lên trời. Viện trưởng là ai, chỗ nào sẽ nhìn không ra hai người bọn họ trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Nội tâm không nhịn được thở dài một tiếng. Thư viện nội bộ mâu thuẫn, không có người so hắn rõ ràng hơn. Khâu Ninh cùng Thái Lao cùng thuộc trong đó một chi cực kỳ ngoan cố bảo thủ phái. Thật tốt một chàng chiêu sinh, nhìn xem bị ngươi biến thành bộ dáng gì. Trở về cho ta chép viết một vạn lần thánh nhân kinh điển. Viện trưởng quát lớn. Khâu Ninh khuôn mặt đỏ lên, viện trưởng đây là một chút mặt mũi đều không cho mình lưu a. Chính mình làm tất cả vốn là vì thư viện a. Viện trưởng đây là giúp người ngoài đều không giúp người một nhà a. Càng nghĩ trong lòng hắn càng khí. Nhất thời nhịn không được nói, viện trưởng, lão hủ tại thư viện hơn 10 năm, làm ra tất cả đều là vì thư viện mấy trăm năm qua quy củ chưa hề phá qua, lão hủ không làm sai. Khâu Ninh như cái ngang bướng tiểu hài đồng dạng, cho đến bây giờ hắn đều cố chấp nhận vì chính mình không có sai. Thái Lao kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Ai ngờ hắn ngược lại là còn tới sức lực, tiếp tục nói, viện trưởng, cái này trừng phạt lão hủ không nhận, lão hủ một lòng vì thư viện, ngài làm sao có thể vì mấy cái người ngoài ngược lại trách cứ lão hủ không phục. Toàn trường tĩnh mịch, đặc biệt là bên cạnh một đám thầy trò, thậm chí không dám thở ra, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngầm bực chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này xem náo nhiệt, ta lần này là thật nhìn thấy náo nhiệt. Hôn trưởng, viện trưởng trừng mắt, thừa bị người khí thế ép tới, còn lại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Cho lão phu lăn đến phòng tạm giam, không có lão phu cho phép, không cho phép đi ra nửa bước. Viện trưởng lâu dài cao ở viện trưởng vị trí, khí thế mười phần. Khâu Ninh há to miệng, có ý còn muốn nói điều gì, bị Thái lão một phát bắt được, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, đừng nói nữa, còn không mau lăn. Viện trưởng là thật nổi giận. Khâu Ninh cắn răng, tại Thái Lao khuyên bảo, đang muốn quay người rời đi lúc, một đạo thanh âm vang dội đột ngột tắm vào. Nha đầu, ngươi thật đúng là để sư minh dừng lại dễ tìm a. Các minh đệ, xin nhờ, tiếp thu ý kiến quần chúng một cái, đến lúc đó được tuyển chọn tối ưu tiên sách, nghịch tiên cải mệnh thành công, có đại đại khen thưởng.